Chương 1, Thức Ngọc Đại Hội. Tháng 5, trong phủ khai phong sắc xuân rạng rỡ. Ngày hôm đó mặt trời lên cao nắng chiếu rực rỡ, sáng tinh mơ, nha dịch trong khai phong mở cửa lớn, Vương Triều Mã Hán dẫn theo vài nha sai chuẩn bị đi tuần nhai như mọi ngày, chợt thấy một con ngựa màu đỏ sẫm ngẩng cao đầu nhàn nhã đi tới, người ngồi trên ngựa mặc lam y, đang vẫy tay với những người bên này. A! Vương Triều mắt tinh, hô lớn, Triển đại nhân về rồi. Chỉ hét một câu như vậy, toàn bộ nha dịch lớn nhỏ trong phủ khai phong đều chạy ra xem, quả nhiên, người đang đi đến là Triển Chiêu mặt mày hớn hở. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường từ sáng sớm đã đến ngoài cửa thành phủ khai phong, hai người vào thành rồi chia ra, Triển Chiêu về nha môn, Bạch Ngọc Đường dẫn Bạch Phúc về Bạch Phủ trước. Suốt chặng đường gió bụi vất vả, Bạch Ngọc Đường lại khít khít, nói về đổi y hải phúc trước, một lát nữa sẽ đến bái kiến Bao đại nhân. Triển Chiêu đến trước nha môn xoay người xuống ngựa, chào hỏi mọi người rồi thì bảo nha dịch mang đặc sản về trù phòng, đều là những loại mỹ thực đặc sắc của Hãm Không Đảo và Thường Châu Phủ. Sau khi rời khỏi Hãm Không Đảo, hắn và Bạch Ngọc Đường đã về lại nhà một chuyến, Triển Chiêu cày hết cả đất nhà mình lên, cuối cùng cũng tìm được một cái hộp nhỏ trong phòng của đại ca. Cái hộp này thật ra là do Bạch Ngọc Đường giúp hắn tìm thấy, Triển Chiêu nhìn qua một cái, nghĩ nó chỉ là một mảnh gỗ bình thường, nhưng Bạch Ngọc Đường nói đây là một chiếc hộp có ám khí. Rất nhiều ám khí, nhưng hắn có thể giải được. Trong hộp không có thứ gì đặc biệt, chỉ có một mảnh ngọc và một cuộn giấy. Trong đó vẽ đầy những ký hiệu kỳ quái, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều không hiểu được, nhưng có thể nó có liên quan đến nguyên nhân khiến Triển Hạo hành động bí hiểm như vậy. Chuyện đến hôm nay, Triển Chiêu thật không biết mối liên hệ giữa mình và Triển Hạo là gì nữa, tuy là đại ca, nhưng lại cảm thấy rất xa lạ. Triển Chiêu không xác định được những lời nào của hắn là thật, những lời nào là dối nữa. Cất các thứ đi, Triển Chiêu dự định quay về rồi sẽ tìm tư liệu nghiên cứu. Sau khi hàn huyên một lúc với mọi người trong phủ khai phong, Triển Chiêu chạy đến thư phòng gặp Bao đại nhân, Triệu Hổ đang cầm trái lê gặm đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, Triển đại nhân, trong thư phòng. Nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn, Triển Chiêu đã chạy mất bóng rồi. Triển Chiêu hớn ha hớn hở chạy đến cửa thư phòng, thấy cửa mở thì lao vào, đại nhân. Có một người đang đứng trong thư phòng, Triển Chiêu vừa nhìn vào đã thấy một cái bụng tròn to, với độ to này ít nhất cũng 6-7 tháng rồi. Người kia đang cầm một cuộn giấy cười nhìn hắn. Bàng Thái Sư. Triển Chiêu hoảng hồn, sao Bàng Thái Sư lại ở trong thư phòng của Bao đại nhân? Lập tức híp mắt, không thể nào, thông thường đều là Bao đại nhân ức hiếp Bàng Thái Sư, chẳng lẽ lúc mình không ở đây đã bị mất tiên cơ rồi? Ha ha, Triển hộ vệ về rồi. Bàng Cắt cười híp mắt tới gần, lão Bao ngày nào cũng lại nhảy nhắc ngươi. Thái Sư. Triển Chiêu liếc nhìn cái bụng có vẻ đã nhỏ đi một chút của Bàng Cắt, thắc mắc, Bao đại nhân đâu? À, ở trong cung, mấy hôm sau Hoàng thượng giao cho hắn phụ trách lo liệu Thức Ngọc Đại hội, không phải hắn là đại học sĩ Long Đồ Cắt sao? Bàng Cắt cười ha hả trả lời. Triển Chiêu đã từng nghe về Thức Ngọc Đại hội này. Đã định chuẩn bị từ rất nhiều năm rồi, nhưng vẫn không bắt đầu được. Thức Ngọc Đại hội này là do Hoàng Thái Hậu đề xuất, Thái Hậu thích Ngọc. Hiện nay thiên hạ thịnh thế Thái Bình, muốn thu thập để phổ biến số Ngọc quý trong dân gian. Nhưng, Triệu Trinh trước nay cai trị nhân tử, nghiêm cấm quan viên địa phương cướp đoạt vơ vét Ngọc quý trong dân gian để tiến cống, chủ trương để dân cất giữ. Nghe nói trong dân gian có rất nhiều người hiểu biết về Ngọc, còn có các loại hoạt động thú vị như cờ Ngọc. Vừa hay đại thọ của Thái Hậu sắp đến, Triệu Trinh đặc biệt tổ chức một kỳ Thức Ngọc Đại hội, để người yêu ngọ trong thiên hạ giao lưu một chút, tiện thể làm vui lòng Thái Hậu. Đừng xem thường Bao đại nhân đen, bên trong lại là một nho sinh tuấn nhã, có cách nhìn Ngọc rất độc đáo, đại hội như thế này đương nhiên phải để hắn chủ trì, hơn nữa hắn giữ chức phủ doãn khai phong, phải bảo đảm an toàn cho đại hội này, cho nên những ngày này cực kỳ bận rộn. Nhưng Triển Chiêu vẫn chưa hiểu, tại sao Bàng Cắt lại ở trong phủ khai phong. Bàng Cắt thấy Triển Chiêu nhìn chòng chọc mình như hổ đói, cảm giác gió lạnh vần vũ sau lưng, cười hì hì nói, lão phu đến làm công ngắn hạn cho lão Bao vài ngày, mấy hôm nữa là đi rồi. À, Triển Chiêu nửa tin nửa ngờ, nhét cho Bàng Thái Sư hai quả lê rồi ra ngoài tìm hỏi Trương Long. Vậy mới biết, Bàng Thái Sư làm sai rồi. Khoảng thời gian trước, Bàng Phi thành công sinh hạ một hài nhi, nhưng đáng tiếc là khuê nữ. Bàng Phi khóc sướt mướt cả ngày, Thái Sư cũng tiếc hận không thôi. Triệu Trinh thì lại rất vui. Nữ hoa nhi này giống Bàng Phi, đôi mắt to tròn trong veo nhìn ngó khắp nơi, làn da non mềm trắng trẻo, mập mạp bụ bấm đáng yêu không nói nên lời, hắn bế cả ngày không chịu buông. Thái Hậu cũng thích, chỉ cần là hài tử thì đều thích, nữ hoa nhi cũng xem như khai chi tán diệp. Thấy Bàng Phi tức giận liền khuyên nhủ, dù sao vẫn còn trẻ, lại sinh thêm vài đứa nữa. Bàng Cắt vốn ỷ vào Bàng Phi có hỷ, hoành hành ngang ngược đắc tội không ít người. Lần này sinh hạ khuê nữ, không ít người chê cười hắn. Thái sư rất bực tức. Hôm đó Thái Hậu mở yến tiệc, không biết ai bỏ tiểu dược vào ly của Thái Sư, thái sư chưa uống được một hai ly liền phát cuồng. Cũng may Bàng Dục ngăn hắn lại, nhưng thái sư vẫn đập vỡ ly rượu trên bàn, Triệu Trinh cực kỳ giận dữ. Cuối cùng vẫn là Bao Trừng nói giúp hắn, xin được phạt nhẹ một chút. Thái hậu thì không trách Bàng Cát, đã quá quen rồi, nhưng không phạt thì không được, thế là bảo hắn đến phủ Khai Phong, làm công một tháng cho Bao Trừng. Vừa hay Công Tôn đang không có ở đây, giao việc của gia sư cho hắn. Kỳ thật Triệu Trinh làm thế này cũng là vì tốt cho Bàng Cát, phủ Khai Phong an toàn hơn bất kỳ nơi nào, có Bao Trừng trấn giữ, không sợ có người kiếm chuyện với hắn. Trước mặt đương nhiên không còn nữa, nhưng sau lưng thì lại không ít. Trước đây Triệu Trinh mất một phi tử, cách đây không lâu một người lại bệnh mất, cũng may có tiểu công chúa xuất thế, tâm trạng của Triệu Trinh mới tốt lên một chút. Không ít quan lại cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm có một, đặc biệt là những người có khuê nữ, đều thấy Bàng Phi một mình độc chiếm hậu cung cực kỳ chướng mắt. Nữ nhân sao, thanh xuân sắc đẹp vĩnh viễn luôn là người đến sau chiếm ưu thế, Bàng Phi sinh song hài tử cũng đã 25 rồi, tuy vẫn xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành như trước, nhưng vẫn không so được với những cô nương 16-17 tuổi. Rất nhiều người muốn lật đổ Bàng Thái Sư, đưa khuê nữ nhà mình lên làm hoàng hậu. Tranh chấp trong hậu cung, luôn ác liệt dữ dội hơn tranh chấp triều chính. Nhưng nói thật ra, với những gì Triển Chiêu biết về Triệu Trinh, hắn hoàn toàn không phải kẻ háo sắc mê rượu có mới nuối cũ, tình cảm giữa Hoàng thượng và Bàng Phi là chân tình giữa hoạn nạn nguy nan, cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, sẽ không tùy tiện vứt bỏ Bàng Phi như vậy. Một vị minh quân luôn đối xử tử tế với nữ nhân của mình, đặc biệt là phi tử đã theo mình nhiều năm, sinh hài tử cho mình. Một nam nhân không tốt với thê tử của mình, sao có thể tốt với bách tính thiên hạ? Triển Chiêu đếm đếm, mình và Bạch Ngọc Đường thật sự ở bên ngoài quá lâu rồi, Bàng Thái Phi đã sinh cả hoa hoa ra rồi. Vẫn cảm thấy rất có lỗi với Bao đại nhân, không có mình bên cạnh, không biết có gặp phải nguy hiểm gì không. Thời gian một năm, cũng đủ để triều đình long trời lở đất rồi, lại thêm việc Triệu Phổ quy ẩn trước đây, nhân tài mới lần lượt xuất hiện trong triều, hiện tại đã như một làn gió mới. Trước tiên kéo một lão tiên sinh hiểu rõ tình hình triều đình trong phủ đến hỏi tình trạng gần đây. Lão tiên sinh nói với Triển Chiêu, binh quyền vốn tập trung toàn bộ trong tay Triệu Phổ nay đã được chia ra thành năm đạo quân Đông Tây Nam Bắc Trung, để năm vị đại tướng quân giữ binh quyền. Triệu Trinh một mực không chịu phong người khác ngoài Triệu Phổ làm binh mã đại nguyên soái. Lai lịch năm vị tướng quân này cũng không nhỏ, ba trong số đó là cựu tướng của Triệu Phổ trước đây, một trong đó là Châu Lương. Đại quân ở Tây Lộc, thật ra chính là phần còn lại của Triệu gia quân, vẫn do Hạ Nhất Hàng trông giữ. Hắn vẫn là đại tổng quản của Triệu gia quân như trước, phụ trách báo cáo tình hình quân tình cho Triệu Phổ bất cứ lúc nào. Nói trắng ra, đây là số binh mã Triệu Trinh giữ lại cho Triệu Phổ, cũng là bức bình phong cuối cùng của mình. 30 vạn Triệu gia quân này dũng mãnh thiện chiến, lấy một địch trăm, có thể nói là đạo quân mạnh nhất của Đại Tống, cũng là binh mã của riêng Triệu gia hắn, nếu có một ngày thiên hạ đại loạn, Triệu Trinh cảm thấy, chỉ cần Triệu Phổ quay lại giữ chức nguyên soái là có thể giúp hắn giành lại Giang Sơn xã tắc. Chính vì như thế, các đội binh mã khác đều rất tầm thường. Đại quân ở Nam Lộc do Long Kiều Quảng tiếp quản, hiện tại đang hoạt động liên tục ở vùng Đại Lý Vân Nam bắt thổ phỉ. Đại quân ở Đông Lộc do Châu Lương thống lĩnh, đường thủy ở vùng Duyên Hải Đông Nam rất nhiều, sở trường của Châu Lương là hải chiến, thủy quân đang được luyện tập. Đại quân ở Bắc Lộc thì do Lô Bắc Hầu Tiết Tích Hành, Triển Chiêu không biết người này. Lao tiên sinh nói với Triển Chiêu, Tiết Tích Hành còn rất trẻ, không đến 30 tuổi, xuất thân là võ trạng nguyên, cũng chính là rể tài của ông quốc công. Là kỳ tài luyện võ khó gặp. À, Triển Chiêu gật đầu, tình huống này thật sự rất rối rắm. Đại quân Trung Lộ thì sao? Triển Chiêu hỏi. Là Gia Cát Cẩn Huy. Lao tiên sinh nói với Triển Chiêu, người này rất thần bí, nghe nói võ nghệ cao cường, hắn là con cháu trong nhà Sài Vương Phi. Hiện tại đóng quân chủ yếu ở vùng Trung Bộ, nhưng rất ít nhân mã, chỉ khoảng 5-6 vạn. À, cũng có nghĩa là, hai hậu duệ vương tộc, ba vị tướng quân bình dân, chén nước này hoàng thượng kê thật vững. Triển Chiêu thỏa mãn gật đầu. Lại hỏi, vậy binh mã hoàng thành thì sao? Ha ha, 10 vạn cấm quân trong hoàng thành do Âu Dương Thiếu Trinh thống lĩnh. À, Triển Chiêu vui vẻ. Lần này Hỏa Kỳ Lân thăng chức rồi, đã thống lĩnh cả cấm quân đô thành rồi sao? Khó trách Triệu Phổ nói cứ đến Khai Phong là đau đầu. Còn về các quan văn thì thay đổi không nhiều. Lao tiên sinh tiếp tục giới thiệu cho Triển Chiêu, chưa đến kỳ thi hương, nhưng sắp đến rồi, đến lúc đó lại thêm các quan viên tiến cử, có lẽ sẽ lại đổi thêm một nhóm mới. À đúng rồi, bao nhiêu người muốn lật đổ Bàng Thái Sư đưa khuê nữ vào cung? Triển Chiêu rất hứng thú với chủ đề này. Bắc Lộc tướng quân Tiết Lích Hành có một muội muội, biết võ công. Nghe nói rất đẹp, võ công cũng không thấp. Biết võ sao Triển Chiêu hơi lo thay cho Triệu Trinh, tuy nói Bàng Phi tính tình mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc vẫn rất mềm yếu, nếu đổi sang một vị võ công cao cường, Triệu Trinh thật đáng thương. Còn có một, tên Phương Xảo Xảo, là cháu gái của Phương lão quốc công, đại tài nữ. Triển Chiêu đăm chiêu đăm chiêu, cái này không phù hợp, với những gì hắn biết, Triệu Trinh không thích đại tài nữ, hắn tương đối thích người như Bàng Phi, có phần kiêu ngạo, khi cần thông minh rất thông minh, khi không nên thông minh lại rất ngốc. Vẫn còn một. Còn nữa. Triển Chiêu bắt đầu buồn bực, đống chốc từ đâu xuất hiện nhiều khuê nữ như vậy, khó trách sao sắc mặt lão Bàng lại khó coi như vậy. Có một cô nương ngoại tộc. Lão tiên sinh kia nói đến đây, có phần khó xử. Làm sao vậy? Triển Chiêu không hiểu. Có lẽ cô nương đó và Cửu Cương gia có quen biết. Sao? Triển Chiêu sửng sốt, còn liên quan đến Triệu Phổ. Các bộ tộc ở Tây Bắc đã thống nhất rồi. Lão tiên sinh nói, hiện tại trở thành một bộ tộc mới, tộc trưởng là huynh đệ cùng chơi chung từ nhỏ với Cửu Vương gia, tên là Đặc Mục Lý, cô nương kia là muội muội của hắn, Đặc Mục Yến. Triển Chiêu cảm thấy tên này thật sự khó đọc, như vậy sao? Nha đầu ngoại tộc đó cũng muốn đến đây. Gần đây có tuyển phi sao? Vì sao ai cũng chọn thời điểm này để đến? Không phải có Thức Ngọc Đại hội sao? Vị tiên sinh kia vui vẻ nói cho Triển Chiêu, đám người đó không phải người nghèo, trong tay ai lại chẳng có mấy mảnh ngọc quý. Mang đến Khai Phong để Thái Hậu ngắm nhìn, trước tiên phải qua được cửa ải của Thái Hậu đã. Triển Chiêu dở khóc dở cười, lắc lắc đầu, hỏi, vậy còn ý của Hoàng thượng thì sao? À, Hoàng thượng có lẽ không biết, có điều Bao đại nhân có bình luận một câu. Câu gì? Triển Chiêu hiếu kỳ. Không thể cưỡng ép duyên phận. Đúng vậy. Triển Chiêu gật đầu biểu thị đồng ý. Vị lao tiên sinh kia thấy tâm trạng Triển Chiêu không tệ, lại nhiều lời hỏi một câu, ta nói Triển đại nhân, người có duyên với ngài bao giờ mới đến đây? Cũng không còn nhỏ nữa, tôn nữ nhà ta nha, bây giờ đã. Triển Chiêu dở khóc dở cười, lao gia tử, tôn nữ nhà ngài còn chưa đến 15, làm sao mà được chứ? Sao lại không được? Lao tiên sinh còn muốn nói tiếp, nhưng Triển Chiêu đã mượn cớ chạy mất rồi. Lao đầu lầm bầu bỏ đi, miệng vẫn lải nhải, sao Triển đại nhân này chẳng lo lắng chút nào? Đang lẩm bẩm, chợt thấy Bàng Cát Nhàn Nhã đi ra, dường như nghe được lời lao tiên sinh lẩm bẩm, cười nói, người trong phủ Khai Phong các ngươi chỉ toàn phát triển cơ bắp, chẳng lẽ không nhìn ra sao, Triển đại nhân các ngươi đã có người trong lòng rồi. Vậy sao? Lao tiên sinh ngẩn người, Triển đại nhân có người trong lòng rồi. Là người nào? Cô nương nhà nào? Chưa từng nghe nói. Bàng Cát cười hắc hắc, trong lòng lao bao có tính toán là được rồi. Ai, thái sư? Lao tiên sinh hiếu kỳ chạy đến hỏi, người trong lòng Triển đại nhân như thế nào? Bàng Cát sờ cằm, ngoại hình. Phải. Béo hay gầy, thanh tú hay xinh đẹp? Là văn hay võ, văn nhã hay lợi hại? Bàng Cát lại cười hắc hắc, cái đó, không béo không gầy mà rất cao, dáng vẻ cực tuấn, thiên hạ hiếm thấy. Văn võ toàn tài, có lúc văn nhã, có khi lại rất lợi hại, còn rất giàu nữa. Thật sao? Lao tiên sinh trợn to mắt, quả nhiên loại người như Triển Chiêu không thể bị bỏ sót, chỉ trách cháu gái mình sinh ra quá muộn. Đúng rồi. Bàng Cát âm u nói, người trong lòng Triển đại nhân mặt nào cũng tốt, chỉ có điều tính tình hơi khó nắm bắt một chút. Tính tình không tốt sao? Lao tiên sinh buồn bực, vậy đâu có được, Triển đại nhân tốt tính như vậy, chẳng may bị người ta ức hiếp thì sao? Không hay chút nào. À, cũng không phải rất không tốt, chỉ là thường ngày không thích đáp lời người khác, cũng không thích nói chuyện, nếu ai chọc đến hắn, động thủ là chém người. A lão tiên sinh hít sâu một hơi, vậy không phải là con cọp mẹ sao? Hát xì. Trong nhã gian lầu 2 của Thái Bạch Cư, Bạch Ngọc Đường vừa ngồi xuống, còn chưa kịp gọi thức ăn đã hát xì một cái. Vốn hắn định đến phủ Khai Phong, có điều đi ngang qua Thái Bạch Cư thấy đói bụng, liền bảo Bạch Phúc đưa tin đến Khai Phong, nói với Triển Chiêu, đang ở Thái Bạch Cư, chờ ăn cơm xong, cùng đến bái kiến Bao đại nhân. Lão bản Thái Bạch Cư đã lâu không được gặp Bạch Ngọc Đường, vội đến chào hỏi, thời gian gần đây biết hắn và Triển đại nhân có việc ra ngoài, cho nên không giữ nhã gian, gần đây lại có nhiều người đến Khai Phong. Hôm nay bị người khác chiếm mất rồi, từ ngày mai lại bắt đầu giữ chỗ cho hắn. Bạch Ngọc Đường cũng đâu thể bắt người ta làm chuyện lỗ vốn, liền nói với hắn là không cần, buôn bán quan trọng hơn. Lão bản đặc biệt dùng bình phong ngăn ra một chỗ cho Bạch Ngọc Đường trên lầu 2, dựa vào cửa sổ lại an tĩnh, thuận tiện để một lát nữa hắn uống rượu cùng Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường vừa ngồi xuống, đã thấy có người thò đầu vào nhìn nhìn. Bạch Ngọc Đường thấy không phải người ngoài, liền nhìn hắn gật đầu. Hắc hắc! Người đến không béo không gầy. Dáng vẻ không tệ, An Mặc phú quý, vui vẻ chạy đến, Bạch huynh, đã lâu không gặp. Gần đây An Lạc Hầu vẫn tốt chứ? Người đến là Bàng Dục. Bàng Dục, nếu là trước đây Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu tuyệt đối sẽ không liếc mắt nhìn hắn, có điều đây chính là cái gọi là lãng tử quay đầu vàng cũng không bằng, tiểu tử này trải qua nhiều lần sống chết, lên lên xuống xuống mấy lần lại cùng theo học bao chừng một thời gian, cũng xem như thay ra đổi thịt rồi. Vì hắn từng cứu Công Tôn và tiểu tứ tử, cho nên người trong phủ Khai Phong đều đối xử với hắn rất tử tế. tuy Bàng Thái Sư và Bao Trừng ngày ngày tranh cãi phân cao thấp, nhưng vào những lần đại chiến quan trọng, hắn vẫn góp không ít sức, cho nên mọi người cũng không chán ghét phụ tử Bàng gia như trước nữa. Bạch Ngọc Đường nhìn người không bao giờ dựa vào thân phận hay quá khứ, sẽ không vì ngươi từng làm chuyện gì mà đánh giá cao hơn hay thấp hơn, hiện tại tốt là được rồi. Gần đây ngày nào Bàng Dục cũng đến phủ Khai Phong cùng ăn cơm với Bàng Cát, hôm nay vừa ra ngoài đã nghe nói Triển Chiêu về rồi. Bàng Dục đến Thái Bạch Cư định gọi vài món ngon, về mời Triển Chiêu cùng ăn. Vừa lên lầu đã thấy Bạch Ngọc Đường ở đó, Điềm Tĩnh đi đến chào hỏi một cái, bất ngờ là Bạch Ngọc Đường cũng rất khách khí. Thật ra trong mắt người ngoài, Bạch Ngọc Đường như thế không phải đang khách khí, nhưng Bàng Dục biết, Bạch Ngọc Đường hỏi hắn thêm câu sau, là cực kỳ nể mặt, Hoàng thượng cũng chưa chắc được như thế. Mắt của Triển Huynh đã khỏi rồi chứ? Bàng Dục đi tới ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Bạch Ngọc Đường, quan tâm hỏi. Bạch Ngọc Đường gật đầu, không sao rồi. Ha! Bàng Dục yên tâm rồi, các ngươi về thật đúng lúc, mấy ngày trước cha ta vẫn còn lải nhải. Lải nhải cái gì? Bạch Ngọc Đường khó hiểu. À, gần đây rất nhiều người giang hồ đến Khai Phong, có Triển Huynh, Bao đại nhân cũng an toàn hơn được một chút. Bàng Dục vốn chẳng có ý xấu, có gì nói đó. Bạch Ngọc Đường thì lại rất vừa ý với tính cách này, giữa bên cửa sổ vừa hàn huyên với hắn vừa ngắm đường phố bên ngoài, cung hỉ. À, Bàng Dục ngẩn ra một lúc mới nghĩ ra là hắn nói đến chuyện Bàng Phi sinh hoa hoa, cười nói, đại danh là Triệu Hưng Di, nhũ danh là Hương Hương, cực kỳ đáng yêu, tiếc là không bế ra được, ngày ngày Hoàng thượng canh rất chặt. Bạch Ngọc Đường vẫn nghĩ Bàng Thái Sư nhất định sẽ vì sinh ra nữ nhi mà thất vọng. Nhưng kẻ làm cứu cứu như Bàng Dục dường như lại rất thích, nghe hắn nói có vẻ Triệu Trinh cũng thích, vậy là được rồi, sinh nam sinh nữ đều như nhau, nữ hải nhi chi kỳ hơn. Ngay khi ấy, từ phía xa một bóng áo xanh lắc lư đi tới, suốt quãng đường hệt như thần tiên giá đáo, tay vẫy không bỏ xuống được, liên tục chào hỏi người hai bên đường, dù sao thì người đẩy trên đường ai cũng biết hắn. Bạch Ngọc Đường thấy rất buồn cười, Bàng Dục thấy sắc mặt Bạch Ngọc Đường như thế, lập tức biết Triển Chiêu đến rồi, hắn nghĩ. Chờ Triển Chiêu lên rồi, chào hỏi hắn một chút, sau đó thì về Khai Phong dùng cơm với lao phụ thân nhà mình. Đang nghĩ, chợt từ bàn bên cạnh, có tiếng nói the thé chuyển tới, ta còn nghĩ là thành cao bao nhiêu anh hùng khí phách bao nhiêu, không ngờ chỉ là kẻ xu nịnh quyền quý, vậy cũng phải xu nịnh ai đáng một chút chứ, cả kẻ ác danh vang xa cũng vui vẻ nói cười, thật đáng thất vọng. Bàng Dục nghĩ một lúc mới hiểu ra đối phương nói gì, ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, thấy hắn không hề phản ứng, vẫn uống rượu nhìn ra ngoài cửa sổ. Dường như không nghe thấy hoặc là nghe không hiểu. Bàng Dục gãi đầu, nghĩ thầm, nhận tin chậm đến vậy sao? Cả phủ Khai Phong ai không biết đại gia ta đã cải tà quy chính rất nhiều năm rồi. Thấy Bạch Ngọc Đường không trả lời, đối phương lại lần tới, nói tiếp, ai, phải chi ta có một tỷ tỷ xinh đẹp thì tốt rồi, chỉ cần ngủ cùng một nam nhân quyền thế là được rồi, cả họ đều được nhờ, A Miêu A Cẩu gì đó cũng thành người trên vạn người. Mấy câu này thật sự quá khó nghe. Thứ Bàng Dục không chịu được nhất là nghe người khác nói bậy sau lưng tỉ tỉ hắn, không kịp suy nghĩ, nhảy dựng lên giống, ẻo là kia, ngươi nói gì đó. Ngươi nói quay đầu lại, quả thật là một nam nhân ẻo lả. Bạch Ngọc Đường nhìn qua đó, hiểu thầm, nam nhân này không phải bị ẻo lả, mà là nữ nhân giả trang. Bàn bên kia có hai người, một nam một nữ, đều còn rất trẻ. Nam tử mặc trường sam đỏ tía, có vẻ rất nhã nhặn, nhưng Bạch Ngọc Đường nhìn ra, võ công người này không tệ. Nhìn khí độ xem ra cũng rất có gia thế. Nữ nhi giả trai cũng không có vẻ phấn son, dung mạo cũng không tệ, có lẽ là gia tộc luyện võ. Ngươi nói ai ẻo lả? Nữ nhân đứng lên, thấp hơn Bàng Dục một đoạn dài. Bàng Dục nhìn nàng ta, hớn hở, ta nói này bí đao lùn, giọng của ngươi cao hơn người ngươi nhiều. Bạch Ngọc Đường thở dài, cô nương này thuộc dạng dáng người nhỏ nhắn, Bàng Dục lại rất cao, hai người đứng cạnh nhau gần như cô nương ta chỉ còn bằng một nửa Bàng Dục, rất thú vị. Ngươi dám nói ta là bí đao? Tính tình cô nương này cũng rất nóng nảy. Bàng Dục vội phẩy tay, a, không phải, ngươi không phải bí đao, ngươi làm sao được như bí đao chứ, ngươi là bí đỏ, còn là quả bí đỏ cái. Bàng Dục vừa nói ra, người ăn cơm xung quanh đều cười to. Ta đánh chết ngươi. Cô nương kia đỏ mặt tía tai rút một sợi roi da trắng ra định quất Bàng Dục. Bàng Dục tránh đông tránh tây, thời gian gần đây hắn cũng có luyện công phu, nhất thời cô nương thật không biết làm sao. Ngươi đứng yên đừng núp nhích. Cô nương kia dậm chân. Bàng Dục bĩu môi nhìn nàng ta, lý do gì mà ta đứng yên cho ngươi đánh chứ? Ngươi là bí đỏ chứ đâu phải ta. Cô nương kia nổi giận, đưa tay định rút đao. Linh Nhi, không được làm cản. Ngay lúc ấy, nam tử trẻ tuổi vẫn ngồi yên bên bàn đứng lên, quát bảo cô nương kia dừng lại, đi đến tạ lỗi với Bàng Dục, tiểu muội nhà ta thiếu quản thúc, An Lạc Hầu, xin đừng tranh chấp với người kém hiểu biết. Ha ha. Bàng Dục gật đầu, nên quản thúc nhiều một chút, hung hăng như vậy gả không ra đâu. Sắc mặt cô nương kia càng khó coi hơn. Huynh trưởng nhà nàng ta cười ha hả đưa tay qua, An Lạc Hầu nói rất đúng, đúng là nên quản thúc. Vừa nói vừa như thuận thế định vỗ vai Bàng Dục một cái. Trước đây Bàng Dục từng bị Thất Thương Quyền Cách Không trưởng đánh bị thương một lần, chỉ cần nhẹ nhàng vỗ một cái như thế, cũng đủ cho nội tạng trọng thương. Nếu không nhờ Công Tôn và Bạch Ngọc Đường, mạng nhỏ của hắn đã mất rồi. Hôm nay thấy dáng vẻ của hắn rất quen, mà cả luồng lực kia cũng rất giống. Bàng Dục dùng mình một cái, nghĩ thầm, không phải chứ? Nữa sao? Nhưng hắn muốn tránh cũng không kịp nữa rồi, đang nghĩ không biết Bạch Ngọc Đường có giúp mình không, đột nhiên có một bàn tay từ phía sau đưa lên nhẹ nhàng gạt tay nam tử một cái, trong nháy mắt đã triệt được nội lực đối phương. Người đó cười nói với Bàng Dục, An Lạc Hầu, còn chưa đến khai phong. Thái sư đang chờ ăn cơm kìa. Bàng Dục quay lại nhìn, liền thấy không phải người lạ, chính là Triển Chiêu, lập tức vui vẻ ra mặt, vừa nghe lời Triển Chiêu nói, vội từ biệt hắn chạy ra ngoài, hoa, thiếu chút nữa quên mất. Nam tử kia thấy Triển Chiêu nhẹ nhàng triệt chiêu của mình, liền biết công phu người này không thấp, lại thấy được cự khuyết trong tay Triển Chiêu, thầm hiểu, vội nói, thì ra là Triển đại nhân, thất kính. Triển Chiêu hơi chắc tay, tiết tướng quân không cần khách khí. Nam tử sửng sốt, cô nương kia cũng đi đến hỏi, sao ngươi biết ca ca ta họ Tiết? Triển Chiêu chỉ mảnh ngọc bội nam nhân kia đeo trên hông, lệnh bài của Bắc Lộc quân, bên trên có một chữ Tiết, hẳn là tướng quân Tiết Thích Hoành. Hơn nữa, người bình thường không dám chọc vào Bàng Dục. Nói xong, chắp tay, tướng quân thân mang tuyệt kỹ nóng lòng cứu muội muội ta có thể hiểu, nhưng khai phong là hoàn thành, có vương pháp, mắng người không phạm pháp, đả thương người khác là phạm pháp, sau này tướng quân cố gắng quân tử động khẩu không động thủ. Bạch Ngọc Đường hơi nhếch môi, phảng phất nhìn thấy một con mèo đen lạnh lùng cảnh cáo một đám mèo hoang nơi khác đến, đây là địa bàn của ta, đứa nào gây rối đuổi ra ngoài. Triển Chiêu nói xong, liền đi đến ngồi xuống trước mặt Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường đưa tay rót rượu cho hắn. Ngay khi ấy, tiểu nhị của Thái Bạch cư đi lên nói, Triển đại nhân, Bạch Ngũ gia, nhã gian lầu ba trống rồi, có muốn đi lên không? Bạch Ngọc Đường gật đầu, cùng Triển Chiêu lên lầu. Tiết Thích Hành cũng trả tiền, dẫn Tiết Thích Linh đi ra. Tiết Thích Linh nhìn chăm chăm theo bóng lưng hai người lên lầu, chật chật hai tiếng, đại ca, đó chính là Triển Chiêu sao? Sao lại trẻ tuổi tuấn tú như vậy mà danh tiếng lại lớn như thế? Tiết Thích Hành gật đầu, Triển Chiêu quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng khi nãy muội cũng thật là, trêu chọc Bàng Dục thì thôi đi, sao lại chọc cả Bạch Ngọc Đường? Tiết Thích Linh thẻ lưỡi, muội nghe nói đao pháp của hắn là đệ nhất thiên hạ, muốn xem thử hắn và huynh ai lợi hại hơn thôi. Hơn nữa, muội ghét loại nam nhân có dung mạo như vậy. Ô Tiết Thích Hành bật cười, Bạch Ngọc Đường phong lưu thiên hạ, nữ nhân nào thấy hắn mà chẳng chảy nước miếng, muội lại không thích sao? Hừ. Tiết Thích Linh phản đối, muội không thích loại nam nhân đẹp đến mức yêu dị như vậy, Triển Chiêu lại rất tốt, còn thông minh. Ca, nhân vật như vậy ở lại khai phong thật đáng tiếc, Chiêu dụ hắn vào quân doanh đi. Tiết Thích Hành bất đắc dĩ nhìn muội muội nhà mình một cái, muội nhìn muội đi, nhớ kỹ, cho muội đến đây không phải để thích Triển Chiêu, là để muội thích hoàng thượng. Muội chỉ hỏi chút thôi. Tiết Thích Linh đỏ mặt toán trách, muội ghét nhất là loại nam nhân không biết võ công. Nói bậy. Sắc mặt Tiết Thích Hành hơi đổi. Được rồi, không nói nữa. Tiết Thích Linh bĩu môi không mấy vui vẻ bỏ đi. Trên lầu ba, Bạch Ngọc Đường đang ngồi bên cửa sổ uống trà, nhìn hai huynh muội kia đi xa, cười như không cười. Này. Triển Chiêu cầm chén rượu qua, khó hiểu nhìn hắn, sao ngươi lại cười âm hiểm như thế? Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, nhìn Triển Chiêu một lúc, đột nhiên mở miệng, mắt mang hoa đảo, chê hoa ghẹo nguyệt, nghèo con ngày xuân quậy phá thật. Khu khu. Triển Chiêu sạc rượu, chỉ vào mũi hắn, ngươi tự nói ngươi sao? Quyển 4 chương 2, khai phong thú sự đa khai phong có nhiều chuyện vui. Trong nhã gian Thái Bạch Cư, Bạch Ngọc Đường gọi món chật cả bàn cho mèo ăn. Hai người đã lâu không được thưởng thức tay nghề của đầu bếp ở Thái Bạch Cư rồi, lại thêm chạy vội suốt mấy ngày không ăn uống tử tế, đang đói sắp choáng váng, liền vừa bàn về tình hình khai phong gần đây, vừa bắt đầu ăn. Tiểu nhị của Thái Bạch Cư mang thức ăn lên, tiểu nhị này tên Tiểu Lục, rất lanh lợi. Cha của Tiểu Lục vốn là một thợ săn, bị liên lụy vào một án mạng thiếu chút nữa mất mạng, may mà được bao đại nhân minh oan cho, nhà bọn họ mới thoát được cảnh nhà mất người chết, cho nên hắn vẫn luôn biết ơn, cho nên rất tích cực giúp đỡ người của phủ khai phong. Tiểu Lục luôn đặc biệt lưu ý đến chuyện xảy ra trong khai phong, đặc biệt là ở những nơi đầu phố cuối ngõ mà người trong phủ không biết được, như thế nếu bọn Triển Chiêu muốn hỏi chuyện gì, nói không chừng hắn có thể giúp. Hôm nay đưa rượu đến, Triển Chiêu liền hỏi hắn, Tiểu Lục, gần đây khai phong có chuyện gì mới không? Có không ít chuyện đó Triển đại nhân, vừa có một vụ án liên quan đến mạng người, ngài có biết không? Vậy sao? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, Triển Chiêu vừa về khai phong, nghe nói rất nhiều chuyện nhưng duy độc chuyện vụ án liên quan mạng người là không nghe, hơi hiếu kỳ, kéo ghế qua bảo Tiểu Lục ngồi xuống, kể chi tiết.
Vâng.
Tiểu Lục gật đầu ngồi xuống, nói cho hai người, theo tiểu nhân biết vụ án này không được giao cho phủ khai phong.
Vì sao?
Triển Chiêu không hiểu, ở đâu ra đạo lý án mạng xảy ra trong khai phong lại không giao cho phủ khai phong xử lý.
Vì là giang hồ báo thủ, tiểu nhân đã đặc biệt đi nghe ngóng.
Tiểu Lục nói với hai người, nghe nói là đương gia là Thanh Sơn của Tiêu cục Thanh Sơn vùng ngoại ô khai phong nhận một chuyến tiêu, nhận vào tay rồi mới biết là quỷ tiêu gì đó, thế là dẫn tới họa sát thân.
Quỷ tiêu Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày, mở tiêu cục, sợ nhất là quỷ tiêu.
Quỷ tiêu, chỉ là một cách nói hình tượng, giống như một chuyến tiêu được ma quỷ giao, nhận rồi thì tìm không thấy người hay điểm đến.
Mà trong dương lại là những thứ khó lường hoặc nguy hiểm đến mạng người gì đó.
Tiêu cục giữ lại sẽ dẫn đến họa sát thân, vứt đi thì phải đền mạng, thậm chí nhìn một cái cũng sẽ mất đầu. Loại tiêu này, được gọi là quỷ tiêu.
Thông thường kẻ đến giao quỷ tiêu, bản thân đều có thù oán với tiêu cục, tương đương cũng có bản lĩnh.
Dù sao thì, trong tiêu cục cao thủ như mây, muốn dễ dàng giết hết cả nhà người ta không phải chuyện dễ dàng.
Sau đó, La Thanh Sơn đột tử, người giết hắn đến không giấu đi không vết.
Phu nhân nằm ngủ cùng một giường với hắn, sáng hôm sau đầu của tướng công đã lăn xuống đất, vị phu nhân bị dọa chết ngay lúc đó.
Nghe nói kẻ đó còn dùng máu viết 5 chữ lấy máu trả nợ máu trên tường phòng La Thanh Sơn.
Gia nhân trong tiêu cục và tiêu sư thấy đương gia đã chết, liền lục soát hết tiền vàng trong nhà giải tán ngay lập tức, bỏ một nha đầu 13 tuổi lại, là khuê nữ của La Thanh Sơn.
Triển Chiêu nhịn không được nhíu mày, đám trưởng bối đó thật sự quá tệ.
Đúng vậy, sau đó nha đầu đó được thiết trưởng môn Lục Thiết Tâm cư mang, La Thanh Sơn sinh tiền dường như là bằng hữu tốt với Lục trưởng môn.
Tiểu Lục nghe ngóng rất chi tiết, kể lại cũng rất rõ ràng rành mạch.
Bạch Ngọc Đường lắc nhẹ đầu, La Thanh Sơn là người thành thật, sao lại gặp phải mối họa thế này?
Đây cũng không hoàn toàn giống giang hồ báo thủ, giống trả thù riêng hơn, sao lại không báo quan?
Triển Chiêu nghĩ không thông, nếu để bao đại nhân biết chuyện này, chắc chắn sẽ điều tra cặn kẽ.
Lục trưởng môn không muốn báo quan, nói là oan oan tương báo đến khi nào mới dứt, cứ dừng lại ở đây thôi.
Tiểu Lục nhún vai, Lục trưởng môn có thân phận thế nào chứ, mọi người đều biết hắn lợi hại, cho nên nếu hắn đã lên tiếng, hơn nữa thi thể cũng đã bị hỏa táng rồi.
Cái gì?
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, hỏa táng rồi.
Người giang hồ có quy tắc của giang hồ, cái gọi là lấy máu trả nợ máu, nếu thật sự bị hại chết, phải giữ thi thể lại, đến khi đồng môn hoặc bằng hữu giúp tìm được hung thủ, dùng máu bái tế trước thi thể, mới có thể hỏa táng hoặc hạ táng.
Ý của Lục Thiết Tâm là,
chẳng lẽ cả thù cũng không báo?
Đối với người giang hồ mà nói, thù oán còn rộng hơn cả trời, đặc biệt là mối thù giết người thân, với thực lực của Lục Thiết Tâm, không lý nào không báo thù.
Chẳng lẽ là có ẩn tình gì?
Dù sao thì cũng có rất ít người biết chuyện này, có thể người giang hồ có lý do không tiện nói.
Tiểu Lục vừa nói vừa cười hì hì, những chuyện giết người phóng hỏa khác thì không có, nhưng có vài hoa khôi mới xuất hiện, còn có một cầm quán mới mở, ai nha, vị cầm cơ đó, Lạc Hâm phu nhân thật sự là đại mỹ nhân.
Triển Chiêu nghe đến đây, đá đá mày với Bạch Ngọc Đường, đại mỹ nhân sao?
Chuột Phong Lưu có quen biết không vậy?
Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười nhìn Triển Chiêu, lại nói, hắn tinh thông cầm kỳ thi họa, tuy chẳng khi nào tham gia cầm hội, nhưng có quan hệ không tệ với các cầm cơ nổi tiếng trên giang hồ.
Nhưng Lạc Hân phu nhân gì đó, chưa từng nghe qua, còn ở ngay trong cầm quán tại Khai Phong, hẳn là được người có thực lực đỡ đầu.
Hai người ăn xong, Triển Chiêu liền híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường trả tiền, Bạch Ngọc Đường còn không buồn không giận mà chọc ghẹo hắn, ngươi không cho ta ăn cơm nhuyễn sao?
Sao vẫn là ta trả tiền?
Triển Chiêu vỗ vai hắn, ta mời, ngươi trả tiền.
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, đường đường là Triển Chiêu Triển Đại Hiệp, mà lại đi lưu manh hắn thế này.
Ăn uống no đủ rồi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng đi loanh quanh khắp nơi.
Một năm không về, rất nhiều cửa hàng lạ, phải thăm thú một chút.
Khi hai người đi qua một con ngõ, chợt thấy một hàng người xếp dài ra đến tận đầu ngõ, người này tranh người kia không biết muốn mua thứ gì.
Triển Chiêu túm một hán tử trung niên lại hỏi, vị đại ca này, các vị xếp hàng mua thứ gì vậy?
Ô đại hán đó thấy Triển Chiêu thì rất là vui, Triển đại nhân về rồi.
Bọn ta xếp hàng mua cổ vịt.
Cổ vịt?
Triển Chiêu mỉm cười, cổ vịt của nhà nào mà nhiều người đến mua như vậy?
Là cửa hàng của một chủ nương nổi tiếng mới đến từ Thục Trung, làm cổ vịt vừa ngon vừa cay.
Đại hán kia khen không ngớt miệng, nương tử nhà ta ăn một lần rồi không ngưng được nữa, cho nên lại đến mua thêm cho nương tử.
Lúc ấy, bên cạnh có người đã mua được một túi đầy đi ra, là hỏa kế của một tiệm thuốc, rất quen thuộc với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.
Thấy Triển Chiêu hỏi thăm, liền đưa lên, Triển đại nhân, thử một chút.
Triển Chiêu xấu hổ, Bạch Ngọc Đường thì đưa tay méo một mảnh nhỏ ra thử,
bình tĩnh gật đầu với Triển Chiêu, được, không tệ. Triển Chiêu kinh ngạc nhìn Bạch Ngọc Đường, tên này trước nay cái nan, muốn hắn nói không tệ cũng không phải dễ, thế là thử một chút. Chỉ có điều vừa bỏ vào miệng cắn một cái. Ứng. Triển Chiêu há mồm quạt gió, cay quá. Mọi người xung quanh thấy Triển Chiêu bị cay tới đỏ bừng mặt đều hớn hở, Triển đại nhân, món cổ vịt này siêu cay, ngài không ăn cay được thì đừng thử nha. Vừa nói vừa chỉ vào biển hiệu mới được treo lên bên cạnh. Triển Chiêu ngửa mặt nhìn, trên biển hiệu viết rõ mấy chữ, cổ vịt cay chết mèo. Khu khu Bạch Ngọc Đường nhịn không được phải ho. Triển Chiêu đã cay còn thêm tức, ba bước thành hai chạy đến gian trà lạnh uống trà giải cay, trong lòng vẫn đang oán thầm, các hương thân phụ lao đó thật quá đáng, liên hợp lại trêu hắn. Bạch Ngọc Đường sung sướng đi qua, cũng gọi một chén trà lạnh thông cổ, vị cay này vừa mạnh vừa nồng, thật lạ là có nhiều người thích đến thế, có lẽ đều là người nghiện cay. Triển Chiêu không biết ăn cay, cá hấp hấp thật chín còn ăn được, món cổ vịt cay xé này. Còn không cay chết mèo sao? Ha ha, lưới Triển Chiêu hơi tê, nói, sao lại cay đến vậy, lại nhiều người thích như thế. Đang nói, chợt thấy trên con đường nhỏ trước mặt, một cỗ kiệu được khiêng qua. Chỉ là một cỗ kiệu bình thường, bốn người khiêng. Thật ra vốn không có gì, nhưng hai người đi cạnh cỗ kiệu, thu hút chú ý của Triển Chiêu. Ừm. Triển Chiêu sờ cằm đứng tại chỗ mắt nhìn phía trước ngẩn người. Làm sao vậy? Bạch Ngọc Đường nhìn hắn. Có lẽ nhìn lầm rồi. Không phải đâu. Triển Chiêu vừa nói vừa đi tới, đến trước con đường kia, vừa khéo nhìn thấy cỗ kiệu kia rẽ vào con đường lớn đối diện, hai người đi bên cạnh lại bị hắn nhìn thấy, lần này thấy rất rõ, Triển Chiêu khó hiểu như mày. Này! Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu ngơ ngơ ngẩn ngẩn, liền đưa tay búng một cái trước mặt hắn, ngươi làm sao vậy? Thấy quỷ rồi sao? Triển Chiêu chỉ phía trước, chiếc kiệu khi nãy vừa nói vừa kéo Bạch Ngọc Đường đuổi theo. Chiếc kiệu ấy làm sao? Hai người đi bên cạnh ta có biết, một là thiếp thân thị vệ của Hoàng thượng, cao thủ đại nội hạ cao, một là tiểu thái giám tiểu đậu tử vẫn luôn theo hầu hắn. Triển Chiêu đi ra khỏi con ngõ, lại thấy cố kiệu kia rẽ vào một ngõ khác, dừng lại trước một căn nhà trang trí rất tinh xảo. Trong sân dường như có rất nhiều đại thụ, phía tây là một tòa lầu nhỏ ba tầng, cực kỳ thanh nhã. Vị trí của tòa lầu đó không tệ. Bạch Ngọc Đường mở miệng, cửa chính hẳn là đối diện hồ nước, Triệu Trinh một mình đến đây làm gì? Lại chỉ dẫn theo vài người như thế. Khoe miệng Triển Chiêu giật giật nhìn Bạch Ngọc Đường, sao ngươi lại gọi thẳng tên hắn như thế? Bạch Ngọc Đường nhún vai, thì thế nào, dù sao hắn cũng không nghe được. Triển Chiêu nhìn trời, đi tới trước con ngõ hỏi một lão nhân bán bánh bao đối diện đó, đại gia gia. Tòa tiểu lâu đó là nơi nào? Lão nhân thấy là Triển Chiêu, liền vui vẻ nói, Triển đại nhân ngài không biết sao. Nơi đó là Lạc Hâm Các, vừa mở mấy tháng trước. Là cầm các của Lạc Hâm phu nhân, phía trước là cầm nghệ quán, mở cửa thu đệ tử, có điều chỉ thu nữ đệ tử. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, thầm khó hiểu. Trong chiếc tiệu đó là Triệu Trinh sao? Triệu Trinh đến cầm các làm gì? Mua đàn hay nghe đàn? Lén lén lẻn tới nhìn vào trong. Cửa nhỏ phía sau hé mở. Quả nhiên, tiểu đậu tử vén màn kiệu lên, Triệu Trinh mặc thường phục bước ra, đi vào trong. Triển Chiêu lại bắt đầu hiếu kỳ, cùng Bạch Ngọc Đường sang trà lâu bên cạnh tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào cầm các. Trong trà lâu là nơi tốt nhất để nghe ngóng mọi chuyện. Không cần phải hỏi, đám người bắt quái đó tán gẫu với nhau sẽ tự nói cho ngươi biết, chuyện được nói nhiều nhất, đương nhiên là những chuyện oanh động nhất trong Khai Phong thời điểm đó. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường uống hết mấy chén trà, phát hiện chuyện người trong quán trà nói nhiều nhất là cầm các. Thức Ngọc, Cổ Vịt. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều thấy buồn cười, có thể thấy được người ở Khai Phong gần đây nhàn rỗi thế nào. Hai người ngồi quán trà một lát mà đã đến chiều, qua hai canh giờ trời đã sắp tối rồi, Triệu Trinh vẫn không ra, Triển Chiêu đã hơi sốt ruột, Bạch Ngọc Đường thì ngồi không nổi nữa rồi, Miêu Nhi, ngồi mệt, nếu ngươi lo lắng, chúng ta vào xem. Triển Chiêu nhăn chặt mày, vậy không được, ta vừa mới về còn chưa gặp bao đại nhân, nộ nhỡ lô mãng gây họa thì không được. Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu như thế, giống hệt những khi chuẩn bị gây họa. Lắc lắc đầu nhìn vào trong, chợt cửa sau tiểu viện hé mở, vài người đi ra. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vội nhìn thật kỹ. Đầu tiên là Hạ Cao và Tiểu Đậu Tử đi ra, Tiểu Đậu Tử đi vén màn kiệu, Hạ Cao đứng ở đầu ngõ canh gác. Không lâu sau, Triệu Trinh cũng đi ra, phía sau hắn còn có một nữ nhân theo tiễn. Dù cách xa như vậy, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vẫn mở to mắt, tán thán, đại mỹ nhân. Cử chỉ nữ nhân kia rất đoan trang, có phần mảnh mai hiểu điệu, tiễn Triệu Trinh ra, hành lễ với hắn, Triệu Trinh có vẻ như không nỡ đi, nắm tay nói lời từ biệt với nàng ta xong mới lên kiệu. Kiệu đi, hắn còn vén màn lên nhìn lại. Nữ nhân kia dường như cũng không nỡ chia ly, đứng cạnh tường vây tay cáo biệt. Ha, Bạch Ngọc Đường đột nhiên lại cười, khu khụ. Triển Chiêu cũng hoàn hồn lại, hai người nhìn nhau một cái, ý thức được, bắt chúng gian tình của Triệu Trinh rồi. Ra khỏi quan trà, Triển Chiêu bực bội không vui bỏ về. Làm sao vậy? Bạch Ngọc Đường thấy tâm trạng hắn không tốt, liền vỗ vỗ, cũng không có gì, có lẽ là đến nghe đàn. Nghe đàn cũng phải nắm tay sao? Triển Chiêu bất mãn, Bàng Phi vừa sinh hạ tiểu bảo bảo, không phải nói Triệu Trinh rất yêu thương hài tử sao? Hài tử vừa đủ tháng là ra ngoài lêu lổng. Bạch Ngọc Đường bật cười, ngươi cũng gọi thẳng tên hắn rồi. Triển Chiêu bất mãn, hắn vốn luôn cam tâm tình nguyện ở lại Khai Phong giúp Bao đại nhân phá án, nguyên nhân rất quan trọng là hắn cảm thấy Triệu Trinh là một quân vương nhân đức, còn là một vị quân tử có tình có nghĩa, chuyện hôm nay khiến hắn cực kỳ thất vọng. Nếu không phải không nỡ bỏ Bao đại nhân và các huynh đệ ở phủ Khai Phong lại, hắn nhất định đã phẫn nộ bỏ đi, ai lại muốn phục vụ cho một hoàng đế háo sắc trêu hoa ghẹo nguyệt có đèn quên chăng chứ? Nghe đàn mà nghe trọn buổi chiều, thật rảnh rỗi quá, Bao đại nhân còn đang vất vả vì Thức Ngọc đại hội kìa. Bạch Ngọc Đường thấy hình như Triển Chiêu chui vào sừng châu rồi, liền nói không chừng chúng ta hiểu lầm rồi, Triệu Trinh đến có việc nói đến đây cũng tự cảm thấy có chút mất tự tin. Triển Chiêu híp mắt liếc hắn đầy vẻ bội phục. Bạch Ngọc Đường cũng thấy câu này không được vững, lắc lắc đầu, đế vương vốn đa tình mà, hắn là hoàng đế, hậu cung 3000 mỹ nhân cũng không phải không đúng, bỏ đi. Triển Chiêu thở dài một hơi, túi đầu bực bội bỏ đi. Đưa mắt nhìn, hai người đã đến trước cửa phủ Khai Phong, vừa qua cửa đã thấy náo nhiệt, hạ nhân tới lui lui bận rộn. Triển Chiêu hơi buồn cười, nắm một tiểu gia đình đang chạy đến chủ phòng lại, hỏi hắn, ai, đang làm gì vậy? Đại nhân bảo quét dọn. Không cần đâu. Triển Chiêu vui vẻ, đều là người trong nhà, cần gì phải đặc biệt quét dọn. Gia đình kia hơi không hiểu, người trong nhà. Tiết tướng quân và Bao đại nhân là thân thích. Lần này đến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩn người, Tiết tướng quân. Đúng vậy, mấy ngày này Bắc Lộc đại tướng quân về cung bẩm báo tình hình với Hoàng thượng, còn tham gia Thức Ngọc đại hội, vốn dĩ Hoàng thượng bảo hắn ở lại Dịch Quán Kim Đình, nhưng hắn muốn ở lại Phủ Khai Phong. Triển Chiêu ha hốc mồm, không hiểu, vì sao? Dường như Tiết tướng quân muốn học tập từ Bao đại nhân, hiện tại đang uống trà với đại nhân và thái sư trong thư phòng. Gia đình nói xong vội vàng chạy đi, nói còn đang bận. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cực kỳ khó hiểu, Tiết Tích Hành chẳng phải là người vừa gặp lúc chưa sao? Ở lại Phủ Khai Phong làm gì? Triển Chiêu muốn đến thư phòng, Bạch Ngọc Đường không muốn theo, liền nói, ta về trước, ngươi muốn uống rượu thì đến tìm ta. Sao? Không phải ngươi nói ở lại trong phủ sao? Triển Chiêu phồng mặt túm tay Bạch Ngọc Đường lại, muốn đi. Không dễ vậy đâu. Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, ở lại Khai Phong. Khai Phong của ngươi chỉ có một khu biệt viện, một gian phòng cho khách, bây giờ có khách đến rồi ta ở đâu? Ở chỗ ta. Triển Chiêu đáp cực kỳ hùng hồn, ngươi mời ta ăn ta mời ngươi nghỉ. Bạch Ngọc Đường nghĩ, được rồi, vậy ta đi lấy đồ. Được. Triển Chiêu gật đầu, thấy Bạch Ngọc Đường đi ra ngoài, đứng phía sau vây tay, đi đường cẩn thận, ta đi lâu như vậy rồi, hiện tại lại đang là mùa xuân, cẩn thận không được để mèo hoang tha đi. Bạch Ngọc Đường cười bất đắc dĩ, ngày thường Triển Chiêu rất nghiêm túc, trước mặt mình lại cực kỳ không đúng đắn, gần đây lại chuyển nặng, cả ngày hớn ha hớn hở. Bạch Ngọc Đường đi rồi, Triển Chiêu vừa tính toán xem đến canh nào mới chuyển xong đồ đạc vừa thong thả đi tới. Dù sao cũng ở lại phủ Khai Phong, không thể không gặp mặt, hắn đành phải chạy tới thư phòng một chuyến. Người trong thư phòng đang vui vẻ nói cười, Triển Chiêu tới cửa nhìn vào trong, bị Bao Chưởng nhìn một cái. Thật ra từ sớm Bao Chưởng đã nhận được tin tức Triển Chiêu về rồi, sống chung một chỗ nhiều năm lại cùng vào sinh ra tử không ít lần, cảm tình thâm hậu. Bao Chưởng xem Triển Chiêu như nhi tử thân sinh, chuyện chưa làm xong đã vội vàng chạy về, mong ngóng chờ hắn từ giữa trưa đến hiện tại. Chỉ là nghe nói Triển Chiêu đã ra ngoài rồi, Bao Chưởng cũng sốt ruột, hài tử này nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không bỏ được tập tính giang hồ, không chịu ở yên không phủ nha, cứ thích chạy ra ngoài. Vừa nghe Bàng Cắt nói Bạch Ngọc Đường cũng đến rồi, Bao Chưởng thầm hiểu, khó trách sao không về, bị người ta dụ dỗ đi rồi. Đang trò chuyện với Tiết Tích Hành, chợt thấy có bóng người lắc lư ngoài cửa, Bao Chưởng vội đưa tay vẫy, Triển hộ vệ. Trước đành phải vào phòng, hành lễ với mọi người, sau đó thấy được Tiết Tích Hành dẫn theo muội muội Tiết Tích Linh đang đứng một bên. Tiết Tích Linh đã đổi sang y phục phụ nữ, hai mắt to nhìn chằm chằm Triển Chiêu chớp chớp chớp. Bao Chưởng kéo Triển Chiêu lại gần giới thiệu với Tiết Tích Hành, Tiết Tích Hành rất khách khí. Hai người rất an ý không nhắc đến chuyện xảy ra trong tiểu lâu khi nãy, xem như đây là lần đầu gặp mặt. Bạch Thiếu Hiệp không về với ngươi sao? Bao Chưởng hỏi câu này làm Triển Chiêu bỗng dưng đỏ mặt, cứ như nói Bạch Thiếu Hiệp là tiểu nương tử nhà mình, còn về cùng mình. À, hắn đến Bạch Phủ dọn hành lý, đến trễ một chút. Triển Chiêu trả lời. Bạch Thiếu Hiệp cũng ở lại trong Phủ Khai Phong. Tiết Tích Hành hiếu kỳ, ta nghe nói hắn rất ghét người của quan phủ. À, hắn ghét. Bàng Cát ngồi một bên cười cười, chỉ có điều không ghét Phủ Khai Phong, là huynh đệ tốt với Triển hộ vệ. Triển Chiêu cười khan mấy tiếng, tâm trạng Bàng Cát có vẻ lạ, Bàng Dục vừa đến, có lẽ đã kể chuyện ở Thái Bạch Cư cho hắn nghe rồi. Bàng Cát lại biết Tiết Lịch Hành có ý muốn đưa muội muội đến trung tướng công với khuê nữ của mình, đương nhiên sắc mặt không thể tốt được. Vương gia và Công Tôn tiên sinh không về sao? Bao Trưởng có phần nhớ mọi người, đặc biệt là những khi có hai tiểu hài nhi Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử bên cạnh, khung cảnh rất náo nhiệt. À, bọn họ có lẽ vài ngày nữa sẽ đến. Triển Chiêu trả lời, trong lòng lại chắc chắn, Tiểu Tứ Tử còn chưa tác hợp được hắn và Bạch Ngọc Đường, hẳn sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Nếu có thể được gặp cửu vương gia, ta thật sự đã thỏa nguyện. Tiết Lịch Hành bùi ngùi xúc động. Triển Chiêu đứng cạnh Bao Trưởng, không hiểu sao lại cảm giác sau cổ nổi da gà, đưa tay sờ sờ, ngẩng đầu. Tiết Lịch Linh kia sao cứ nhìn mình chằm chằm, làm cả người không được tự nhiên. Lại qua một lúc, Bàng Cát nói thấy hơi mệt, cho nên cáo biệt mọi người về phòng. Tiết Lịch Hành cũng muốn dẫn muội muội về biệt viện, Tiết Lịch Linh lại nói muốn tham quan phòng của Triển Chiêu, vừa nói ra đã bị Tiết Lịch Hành quát mắng một trận. Sau đó tạ lỗi với Triển Chiêu nói muội muội nhà mình từ nhỏ lớn lên trong quân doanh, hâm mộ các nhân vật giang hồ, chẳng có gì giống một cô nương. Triển Chiêu đương nhiên bảo không sao, Bao Trưởng từ lâu đã luyện được pháp nhãn, nhìn một cái là biết cô nương này có tình ý với Triển Chiêu, âm thầm lắc đầu, chỉ tiếc, lạc hoa hưu ý lưu thủy vô tình. Hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Đợi mọi người đi rồi, Bao Trưởng kéo Triển Chiêu lại quan sát tỉ mỉ, gật đầu, được, không gầy. Trong lòng Triển Chiêu thầm ấm áp. Chuyện thất vọng gặp phải hôm nay đã vứt ra sau đầu rồi. Sau đó, Bao Trưởng hỏi Triển Chiêu hành trình lần này thế này, trước nay Triển Chiêu không kiêng dè gì với Bao Trưởng, tin tưởng như phụ mẫu, kể hết mọi chuyện xảy ra lần này. Bao Trưởng nhíu mày, liên quan đến rất nhiều người. Triển Chiêu cũng gật đầu, nói Bao Trưởng không cần lo lắng, hắn xử lý được. Sau đó hai người lại nói đến việc chuẩn bị cho Thức Ngọc Đại Hội, nói đến chuyện gần đây thân thể Hoàng thượng có vẻ không tốt. Bao Trưởng rất lo lắng. Mấy ngày này tinh thần Triệu Trinh không tốt, cho nên ngày nào cũng ngủ hết một buổi chiều. Hoàng Thái Hậu rất lo lắng, nói chờ Công Tôn tiên sinh về rồi nhất định phải để hắn bắt mạch cho Hoàng thượng. Triển Chiêu vừa nghe đã biết là chuyện gì rồi, hay thật, Triệu Trinh giả bệnh ra ngoài gặp tình nhân, chuyện này có nên nói với Bao đại nhân không? Đang do dự, chợt bên ngoài có người bẩm báo, nói có Bát Vương gia dẫn theo Gia Cát tướng quân đến. Triển Chiêu đoán bị Gia Cát tướng quân này có lẽ là vị thân thích trong nhà Sài Vương Phi, đại tướng quân trung bộ Gia Cát Cần Huy. Bao Trưởng dẫn Triển Chiêu đi tiếp. Bạch Ngọc Đường xách tay mải vừa đến Phủ Khai Phong đã thấy cả đoàn nhân mã trước cửa, lắc lắc đầu, dứt khoát nhảy tường vào biệt viện của Triển Chiêu, vào phòng của Triển Chiêu sắp xếp đồ đạc. Đang sắp xếp, chợt ngoài cửa có tiếng bước chân khe khẽ. Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, thanh âm này lén lén lút lút, hạ nhân trong Phủ Khai Phong không phải đa số không phải nha dịch thì là binh lính, tương đối thô lỗ, cả tiểu nha đầu cũng đi hùng hổ lẹp bẹp, ai lại dè dặt như thế. Nhét tay mải xuống dưới tấm nệm của Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường lách người nấp ra sau tấm bình phong, nghe động tĩnh bên ngoài. Không bao lâu, cửa phòng bị đẩy nhẹ, có người thò đầu vào nhìn. Bạch Ngọc Đường nhìn ra từ khe hở của tấm bình phong, phát hiện chính là nữ nhân giả nam trưa nay đã gặp, Tiết Lịch Linh. Thấy trong phòng không có ai, Tiết Lịch Linh yên tâm bước vào, đi vài vòng trong phòng, lại tới ngồi lên giường của Triển Chiêu, sau đó cầm những vật bày trí trên bàn lên ngắm nghía. Bạch Ngọc Đường trong chỗ tối lắc đầu. Tiết Lịch Linh đang bưng cái ấm trà chén trà thường ngày Triển Chiêu hay dùng. Đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân rồn rập, nàng ta hoảng hốt, còn chưa kịp phản ứng, cửa đã mở ra rồi. Người vào không lạ, là Bàng Dục đang ôm một vò rượu. Bàng Dục đã hẹn cùng uống rượu với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, trước đây cha hắn đã nói, bảo hắn đừng mãi lêu lổng với đám hồ bằng cầu hữu, thường xuyên học theo những nhân vật xuất chúng, mở mang kiến thức. Bàng Dục vừa về tìm một bình rượu ngon rồi quay lại Phủ Khai Phong. Triển Chiêu ở phía trước bận rộn không phân thân được, liền nói với hắn có lẽ Bạch Ngọc Đường đã đến rồi. Ở trong phòng mình, bảo hắn đến tìm Bạch Ngọc Đường uống rượu. Bàng Dục kích động chạy tới. Thấy trong phòng có thắp đèn liền xông vào, đẩy cửa ra hô, Bạch Huynh. Bàng Dục sững người. Trong phòng có một nha đầu. Bàng Dục mượn ánh lửa nhìn kỹ, đột nhiên vô đuổi, ai ra, sao lại là ngươi? Mặt Tiết Lịch Linh đỏ bừng, chỉ vào Bàng Dục, ngươi. Ngươi vào đây làm gì? Bàng Dục kinh hoảng, nghĩ thầm chẳng lẽ đi nhầm đường xông vào khuê phòng cô nương người ta rồi. Tình gian lý không ngay. Cha hắn còn không đánh gãy chân hắn sao? Lùi lại vài bước nhìn nhìn, sân, bài trí trong phòng, không sai. Đây là biệt viện của Triển Chiêu. Bàng Dục không nốc, rất khôn khéo, âm mưu đầy bụng. Hắn thấy sắc mặt Tiết Lịch Linh quái dị, đảo mắt một cái là hiểu có chuyện gì, chỉ vào nàng ta ồn ào, à. Ngươi nhỏ giọng một chút. Tiết Lịch Linh xấu hổ đến mức ước gì tìm được cái lỗ chui xuống, nàng ta cứ nghĩ mọi người đã đến tiền sảnh tiếp khách rồi, không ngờ giữa đường tên quỷ đáng ghét Bàng Dục lại xuất hiện. Ha ha. Bàng Dục cười xấu xa nhìn Tiết Tích Linh, nha đầu lẳng lơ nhà ngươi, len lén chạy vào phòng triển huynh làm gì? À, ta biết rồi, mùa xuân đến rồi mà. Ngươi. Tiết Tích Linh sốt ruột dậm chân, ngươi nói sằng gì vậy? Bạch Ngọc Đường sau bình phong khoanh tay nghe, cảm thấy sao về Khai Phong rồi lại ầm ĩ quá. Bàng Dục bỏ bình rượu xuống, phẩy phẩy tay với Tiết Tích Linh, ta khuyên ngươi, nhân lúc còn sớm mau từ bỏ đi, triển huynh đã có người trong lòng rồi. Tiết Tích Linh ngẩn người, cả Bạch Ngọc Đường sau bình phong cũng ngẩn người. Cái gì? Tiết Tích Linh lần đầu nghe thấy, liền hỏi, người trong lòng hắn là ai? Bàng Dục đánh giá, nha đầu này vừa hung vừa man còn thiếu tầm nhìn, rất thú vị, liền nói, người trong lòng hắn đẹp hơn ngươi, tài giỏi hơn ngươi, giàu có hơn ngươi, võ công càng bỏ ngươi xa mấy con đường. Bạch Ngọc Đường sau bình phong đỡ chán. Nghĩ thầm, phủ Khai Phong ngoại trừ Triển Chiêu ra còn được mấy tên hồ đồ như thế. Ngươi nói bậy. Tiết Tích Linh dậm chân mắng, tiểu bàng giải nhà ngươi, miệng chó không mọc được ngà voi. Ô, bàng cắt cười, ngươi mắng ta sao, được. Vậy để ta hô lên, để mọi người đến xem ngươi đang làm gì. Không được hô. Tiết Tích Linh giận dữ dậm chân liên tục, nếu để người khác biết chuyện này, sau này truyền ra ngoài nàng ta sẽ bị chê cười đến chết. Vậy ngươi còn dám mắng ta. Bàng Du khoanh tay đùa nàng ta, gọi tiếng bàng đại ca nghe thử xem. Bạch Ngọc Đường xoa mày, tình trạng hiện tại là, mình ở trong phòng triển chiêu, nghe Bàng Dục chọc ghẹo một cô nương, chuyện gì thế này? Đang nghĩ, chợt cảm giác có gì đó kéo kéo tay áo mình, đưa mắt nhìn, trên bồn hoa cạnh tay mình có một con mèo hoa nhỏ đang ngồi, cắn tay áo hắn lắc đuôi. Bạch Ngọc Đường bế con mèo lên, đưa ngón tay ra nghịch nó, mèo hoa nhỏ cọ cọ hắn, meo một tiếng. Hai người trong phòng bị tiếng meo này làm giật mình, Tiết Ích Linh liền nói phải đi, Bàng Dục không cho. Bắt nàng ta sau này không được mắng mình, phải gọi là Bàng đại ca. Đang giằng co, chợt bên ngoài có tiếng người truyền tới. Triển Chiêu ôm một tấm chăn đi phía trước, Bạch Ngọc Đường ngủ rất kén, Triển Chiêu chuẩn bị chăn nệm mới cho hắn. Một nơi khác, Bao Trừng bắt Vương ra dường như có chuyện cần thảo luận, bảo đám người trẻ tuổi tự đi uống rượu. Triển Chiêu liền đưa ra Cát Cẩn Huy và Tiết Lích Hành đến hậu viện uống rượu của Bàng Dục, nghĩ để mọi người làm quen một chút cũng tốt. Ba người vừa đến cửa phòng Triển Chiêu đã Bàng Dục và Tiết Lích Linh có mặt bên trong. Mặt Tiết Lích Linh đỏ bừng, Bàng Dục thì như đang xem kịch hay. Tiết Lích Hành cảm giác một dòng máu xông thẳng lên não, không cần hỏi muội muội nhà mình đến đây làm gì. Đoán thôi cũng trúng, còn bị Bàng Dục bắt gặp, thế này chẳng phải là bảo người khác cho dụng răng luôn đi sao. Tiết Lích Linh chỉ muốn tìm khe nước nào đó để chui vào, túi đầu không nói gì. Về phương diện này Triển Chiêu vốn trì độn, không hiểu gì cả, con chuột trắng kia chạy đâu rồi. Linh Nhi, muội đến đây làm gì? Tiết Lích Hành đen mặt hỏi. Muội Tiết Lích Linh nhăn nhó mặt mày, đột nhiên Bàng Dục nói, à, ta đi qua cửa viện thấy Tiết cô nương đang tham quan phủ Khai Phong. Đột nhiên thấy một bóng người vượt qua, chúng ta nghĩ là thích khách, cho nên đuổi đến, thích khách đó chạy vào phòng của Triển Huynh, chúng ta vào tìm. Tiết Lích Hành thở phào, Bàng Dục rất ý tứ, phản ứng cũng nhanh. Tiết Lích Linh liếc nhìn Bàng Dục một cái, sắc mặt rất phức tạp. Thích khách Triển Chiêu không hiểu. Chợt ra Cát Cẩn Huy vẫn đứng xem náo nhiệt phía sau mở miệng, là vị sau bình phong sao. Tiết Tích Linh và Bàng Dục đều kinh hoàng, trong phòng còn người khác sao? Một lát sau, Bạch Ngọc Đường đi từ sau bình phong ra, mặt không đổi sắc mà xách con mèo nhỏ lên nói với Triển Chiêu, thủ phạm là nó. Meo một cái, mèo nhỏ đáng thương nhìn mọi người, dáng vẻ cực kỳ vô tội. Quyển 4 chương 3, cao thủ vân tập cao thủ tụ họp. Con mèo trong tay Bạch Ngọc Đường, tên là Tiểu Hổ, do Triệu Hổ nuôi, vốn hắn nuôi một con mèo lớn, tên Đại Hổ, sau đó mèo lớn sinh ra mèo con. Mấy con khác đều bị các nhà xung quanh giành về nuôi bắt chuột cả rồi, chỉ còn lại một mình Tiểu Hổ đáng yêu nhất, Triệu Hổ giữ lại trong phủ. Đại Hổ mỗi ngày còn biết ra ngoài phơi nắng, Tiểu Hổ thì chạy lung tung trong phòng, hôm nay bị Bạch Ngọc Đường bắt làm dê thế mạng. Triển Chiêu bội phục nhìn Bàng Dục, ý của An Lạc Hầu là, con mèo nhỏ bay từ mái nhà qua, sau đó ngươi và Tiết Tiểu Thư nghĩ là thích khách, thế là đuổi đến phòng của ta. Mặt Tiết Lích Linh thoạt đỏ thoạt trắng. Bàng Dục thì gật đầu rất nghiêm túc, nếu so về độ dày của da mặt, hắn xếp hàng đệ nhất đệ nhị. À, Triển Chiêu tin thật, thì ra là thế. Nói xong, ôm bình rượu trên bàn lên đi ra ngoài uống rượu đi, trong phòng trận. Mọi người đều gật đầu cùng đi ra. Tiết Tích Hành nắm cấy muội muội nhà mình kéo ra ngoài, hung tợn trừng nàng ta một cái, Tiết Tích Linh ngượng ngùng nhíu môi, thầm mắng mình xui xẻo. Nghĩ đến đây, quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường vừa bỏ con mèo con xuống bùn hoa rồi điểm nhiên đi ra sau cùng. Tiết Tích Linh thầm than khổ, tại sao khi nay lại có cả Bạch Ngọc Đường ở đây? Còn ngấp nghe, quan hệ của hắn và Triển Chiêu tốt như vậy, chắc chắn sẽ nói ra. Đỏ mặt đi ra, Tiết Ích Hành nhìn nàng ra chỉ ra cửa, đi về, một cô nương giữa đêm chạy tới chạy lui còn ra thể thống gì nữa. Tiết Ích Linh không cãi lại được, chỉ có thể tức tối bỏ đi, chợt bàng rục khụ khụ hai tiếng, dường như thanh giọng chuẩn bị uống rượu. Tiết Ích Hành gọi Tiết Ích Linh lại, chưa nói tiếng nào đã đi. Có biết phép tắc không? Tiết Ích Linh bĩu môi, nhún người chào một cái, ta đi. Nói xong là chạy. Tiết Ích Hành giận dữ lắc đầu liên tục, nhận lỗi với Triển Chiêu, Triển đại nhân, để ngài chê cười rồi, muội muội của ta thật sự bị chiều hư rồi. Triển Chiêu cười lắc đầu, không sao, rất tốt mà. Bạch Ngọc Đường trước nay không mấy vui vẻ với người lạ, đứng một bên không nói gì. Gia Cát Cẩn Huy vừa đến, đã gặp Tiết Ích Hành và Triển Chiêu, còn Bạch Y Yệ Nhân tướng mạo xuất chúng mà sắc mặt lạnh lùng này, có vẻ không dễ tiếp cận, hẳn chính là Cẩm Mao thử Bạch Ngọc Đường danh chấn giang hồ. Triển Chiêu giới thiệu một chút, Bạch Ngọc Đường nghe nói đây là thân thích của Bát Vương gia, cũng là một tướng quân, đưa mắt nhìn thoáng một cái. Tướng mạo Gia Cát Cẩn Huy không tệ, không có vẻ hòa hoa phong nhã như Tiết Ích Hành. Nếu Tiết Ích Hành là nho tướng, thì Gia Cát Cẩn Huy là một võ tướng thường thấy. Thân hình khôi ngô cao lớn, không khí phách ngang tàng như Triệu Phổ, rất nghiêm túc tuân thủ luật lệ. Ngưỡng mộ đã lâu. Gia Cát Cẩn Huy vội chắp tay với Bạch Ngọc Đường, rất có khí chất hào sảng của võ tướng. Bạch Ngọc Đường rất vừa ý thái độ này, có hai loại nam thấy hắn thấy rất vừa mắt, một là thư sinh, thần y để giúp đời cứu người như Công Tôn hoặc quan tốt như Bao đại nhân, một là các võ tướng bảo vệ quốc gia tính tình phong khoáng thẳng thắn như Triệu Phổ hoặc các huynh đệ Triệu Gia Quân. Bạch Ngọc Đường rất nể mặt nói một câu, tướng quân khách khí. Triển Chiêu nhướng mày, ai ra, tâm trạng con chuột này không tệ. Bạch Ngọc Đường lại nhìn Triển Chiêu một cái. Còn như Triển Chiêu thì có lẽ ai cũng thích, hắn cũng không có khuyết điểm nào kỳ thị, mi quá sức đáng kỳ thị. Đáng tiếc cửu thúc không có ở đây, bằng không cùng nhau uống mới thật sảng khoái. Gia Cát Cẩn Huy nói một câu, làm Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều ngẩn người, một lúc sau mới nghĩ ra cửu thúc là nói Triệu Phổ, đều thấy buồn cười. Số tuổi, thân phận của Triệu Phổ, thật dễ khiến người khác xấu hổ. Uống vài chén rượu, mọi người câu này câu kia trò chuyện với nhau. Triển Chiêu cũng không phải người nói nhiều, Bạch Ngọc Đường càng là cái hồ lô nước kín, đánh ba gậy cũng không phóng được cái dám nào, Tiết Ích Hành cũng thiên về dạo ít lời. Nhất thời bầu không khí trở nên xấu hổ khó tả, chỉ có Gia Cát Cẩn Huy nói nhiều một chút, Bàng Dục cũng nói nhiều. Chỉ tiếc Gia Cát Cẩn Huy có chút thành kiến với Bàng Dục. Thiên hạ ai không biết Bàng Thái Sư là tham quan nước tiếng, Bàng Dục cũng là tiểu bàng giải nổi danh. Nghe nói Bàng Thái Sư bị phạt đến phủ Khai Phong làm công một tháng, Bàng Dục chắc chắn là đến vì cha hắn. Nghĩ đến đây, Gia Cát Cẩn Huy bất giác nghĩ nơi này chỉ toàn thanh niên tài tuấn, nhét một tên vô dụng vào, rất không được. Triển Chiêu uống một ngụm rượu, thấy vị không tệ, liền hỏi Bàng Dục, rượu ở đâu vậy? Lê Hoa Bạch thượng hạng. Ha ha. Bàng Dục cười, trước đây nhờ Bằng Hữu ở xa mua rút, ta chôn hết trong sân, tổng cộng 3 vò, một vò chờ hương hương tròn 100 ngày uống, còn một vò đến đại thọ 60 của cha ta rồi uống. Triển Chiêu gật đầu, Bàng Dục quả nhiên đã học hay rồi. Gia Cát Cẩn Huy thấy Triển Chiêu nói chuyện như thường với Bàng Dục, có lẽ không hề chán ghét, mà khi Bàng Dục nhắc đến tỷ tỷ phụ thân trong nhà, có thể thấy là một hiếu tử. Chẳng lẽ là lời đồn sai? Người trong sân cùng uống rượu dưới bầu trời đầy sao, bên ngoài có tiếng bước chân, có người chạy đến cửa nhìn vào trong. Triển Chiêu nhìn một cái đã nhận ra, là Bạch Phúc. Từ sau lần hai người xông vào yêu thành, Bạch Phúc đã xem Triển Chiêu như Bạch Ngọc Đường thứ hai mà đối đãi, hai người rất thân thiết. Bạch Phúc kể không ít chuyện thú vị của Bạch Ngọc Đường khi còn nhỏ cho Triển Chiêu nghe. Thấy bên trong có nhiều người, Bạch Phúc không vào, đứng ở cửa chờ. Bạch Ngọc Đường nhướng mày nhẹ với hắn, Bạch Phúc hiểu, không phải việc quan trọng, liền đi vào, chắp tay chào mọi người một cái rồi đi đến cạnh Bạch Ngọc Đường, ngụ ra, có người đưa thiệp mời đến. Thiệp mời. Bạch Ngọc Đường cầm lấy từ trong tay Bạch Phúc, thấy thiệp mời màu trắng, hơi nhíu mày. Những năm gần đây, thiệp mời đương nhiên là màu đỏ, cho dù không phải việc vui. Đa phần cũng là màu vàng, đâu ai lại dùng giấy trắng làm thiệp mời, trừ khi là báo tang. Mở ra xem. Quả nhiên. Là thiệp mời Lục Thiết Tâm đưa đến, chiều ngày mai thiết trưởng môn mở tiệc chay, người chết là bằng hữu tốt của hắn, cục chủ tiêu cục Thanh Sơn La Thanh Sơn. Bạch Ngọc Đường nhìn tấm thiệp mời, có phần buồn bực, hắn không quen biết La Thanh Sơn, với Lục Thiết Tâm cũng chỉ gặp mặt một lần, sao lại mời hắn đến dùng cơm chay. Ngũ gia, có đi không? Nếu đi để ta chuẩn bị y phục viếng tang cho ngày mai. Bạch Phúc dường như có ý kiến, nhỏ giọng nói một câu, hai bên cũng không thân, chẳng lẽ bốn vị trong nhà có quen biết với La cục chủ. Bạch Ngọc Đường cầm tấm thiệp mời nghĩ nghĩ, nhìn Triển Chiêu một cái. Triển Chiêu lắc đầu, ý bảo, mình không nhận được thiệp mời, người giang hồ làm tang sự, có lẽ không muốn quan phủ quấy rầy. Đưa thiệp mời lại cho Bạch Phúc, Bạch Ngọc Đường gật đầu, đi, ngươi đi chuẩn bị một chút. Được. Bạch Phúc gật đầu cầm thiệp mời chạy mất. Bạch Ngọc Đường không yên lòng mà tiếp tục uống rượu, khi nay dưới cùng của tấm thiệp mời có mấy chữ Lục Thiết Tâm tự tay viết, có việc muốn nhờ, nhất định phải đến. Lục Thiết Tâm là tiền bối giang hồ, tuy nói không thân thiết với Bạch Ngọc Đường, nhưng cũng xem như đức cao vọng trọng. Bạch Ngọc Đường và hắn không có hiềm khích gì, hãm không đảo và Lục trưởng môn lại càng không có xích mích, nếu người ta đã viết có việc muốn nhờ, vậy cũng không thể tỏ vẻ quá vô tâm. Tâm trí của Triển Chiêu cũng đã dồn hết vào chuyện này rồi, suy xét xem tại sao Lục Thiết Tâm lại mời Bạch Ngọc Đường. Uống thêm một lúc, người của Bát Vương Phủ đã đến tìm, nói với Gia Cát Cẩn Huy Vương gia sắp về rồi. Gia Cát Cẩn Huy vội cáo từ mọi người rời đi, Tiết Ích Hành cũng nói về phòng nghỉ ngơi. Cáo biệt Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Bàng Dục cũng định đi, Triển Chiêu đột nhiên gọi hắn lại hỏi, này, Bàng Huynh, từng nghe tên La Thanh Sơn chưa? Bàng Dục nghiêng đầu nghĩ, quen hay? À, là người mở tiêu cục có đúng không? Chết rồi. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, Bàng Dục cũng biết. Không phải Tiểu Lục nói người biết chuyện này không nhiều sao. Bàng Dục thấy sắc mặt hai người, liền nói, à, trong số bạn chơi chim của ta, có một người tên Lục Phúc, là cháu trai của thiết trưởng môn Lục Thiết Tâm. Hôm đó trong lúc chăm sóc chim chóc hắn nói với ta, thúc thúc Lục Thiết Tâm của hắn gần đây rất lo lắng, bằng hữu La Thanh Sơn của hắn bị kẻ thù giết chết rồi. Còn nói Lục Thiết Tâm cứ như muốn chạy nạn, khiến cho cả nhà không ai được yên. Chạy nạn? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng những mày, thiết trưởng môn có đến mấy trăm đồ đệ, chạy nạn cái gì? Sau đó nữa thì ta không biết, nhưng ngày mai ta sẽ đi gặp hắn, hay là để ta hỏi giúp hai người. Bàng Dục rất nhiệt tình. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng gật đầu, bảo Bàng Dục ngày mai nhất định phải hỏi thử. Rượu uống xong, Bàng Dục về phủ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng về phòng nghỉ ngơi. Giường của Triển Chiêu đã được nha hoàn giúp trải nệm mới. Nha hoàn trong phủ Khai Phong cách vài ngày lại mang chăn nệm của Triển Chiêu ra phơi một lần, sợ khi hắn đột nhiên trở về chăn nệm bị ẩm. Triển Chiêu đẩy đẩy cái nệm của mình vào trong, vừa trải thêm một lớp nệm nữa bên ngoài vừa cảm thán, phơi mềm quá. Bạch Ngọc Đường đứng một bên nhìn. Trong phòng ánh nến lập lòe, màu sắc gấm áp khiến bóng lưng bận rộn của Triển Chiêu lại càng thêm nhu hòa. Bạch Ngọc Đường nhìn chăm chăm, đột nhiên cảm thấy có chút buồn ngủ. Trải giường xong, Triển Chiêu ngồi xuống vô lên giường, vẫy tay gọi Bạch Ngọc Đường, đến đây. Bạch Ngọc Đường nhìn tay hắn, ma xui quỷ khiến hắn bước qua. Ngươi ngủ trước. Triển Chiêu đứng lên mở giường lấy y phục, ta tắm đã. Nói xong, cầm y phục đi ra sau bình phong tắm rửa. Bạch Ngọc Đường dựa trên thành giường, sau bình phong không có ánh nến, một bên sáng một bên tối, nên chỉ có thể nghe thấy tiếng nước rào rạt, nhưng vẫn có thể thấy được bóng của Triển Chiêu chiếu lên bình phong. Miêu Nhi. Sao? Triển Chiêu vừa tắm vừa trả lời. Nhưng Bạch Ngọc Đường chỉ gọi một tiếng rồi không nói gì nữa. Đói rồi sao? Triển Chiêu phía bên kia bình phong hỏi, đói rồi thì bảo Tiểu Ngọc mang thức ăn lên, ta đã dặn chủ phòng làm đồ ăn khuya. Được. Bạch Ngọc Đường đáp khẽ một tiếng, thật ra hắn gọi một tiếng đó chỉ để xác định Triển Chiêu vẫn ở đó, bản thân cũng không biết là vì sao. Cố sức kéo tâm trí mình ra khỏi Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường ngửa mặt nhìn lên trần, chợt cảm giác bên cạnh mình có thứ gì lông xù mềm mềm. Xoay mặt sang nhìn. Một con mèo vằn hổ béo tròn và con mèo nhỏ khi nãy không biết chạy lên giường từ lúc nào, cọ tới cọ lui cạnh hắn. Mèo lớn đang âu yếm liếm lông cho mèo nhỏ. Mèo nhỏ thoải mái trườn dài trên tấm chăn êm mềm, thấy Bạch Ngọc Đường xoay sang nhìn mình liền đưa móng ra khều khều tay hắn. Bạch Ngọc Đường đưa tay qua, gãi nhẹ sau tai nó, mèo nhỏ liền híp mắt mèo một cái, khóe miệng Bạch Ngọc Đường cong lên, nói nhỏ, con mèo nào cũng ngoan ngoan thế này thì tốt rồi. Con mèo đó lại chọc gì ngươi rồi sao? Triển Chiêu không biết đã mặc y gì phục, bước ra khỏi bình phong từ khi nào. Vừa lúc có người gõ cửa, đẩy cửa ra thò đầu vào nhìn, nha hoàng Tiểu Ngọc bưng chén canh cười hì hì, Triển đại nhân, thức ăn khuya ngài dặn. Triển Chiêu vội nói cảm tạ rồi bưng canh vào phòng, để chân trần lết giày lê về giường. Thứ gì vậy? Bạch Ngọc Đường thắc mắc nhìn Triển Chiêu đang chui vào chăn, cách một lớp nắp cũng ngửi được mùi thơm. Bồ câu, chú nương đặc biệt làm cho. Triển Chiêu cười tủm tỉm chui vào chăn. Thò chân qua chỗ Bạch Ngọc Đường, bên đó ấm. Bạch Ngọc Đường sửng sốt, cứng người nhìn Triển Chiêu. Ừ một chút. Triển Chiêu cười hết mắt. Sắc mặt Bạch Ngọc Đường hơi tái đi, cố gắng không chú ý tới bàn chân cọ sát vào mình của Triển Chiêu, nghĩ thầm, con mèo này cố ý sao? Vì bên chân của Triển Chiêu bị đôn lên, nên hai con mèo lăn vào chỗ lom giữa hai người, thoải mái nằm ngửa bốn chân lên trời. Con mèo nhỏ nằm trên bụng mèo mẹ lật qua lật lại, móng vươn ra. Có vẻ đại hổ tiểu hổ rất thích ngươi. Triển Chiêu cười nói, Triệu Hổ đang chạy khắp nơi tìm mèo kia. Bạch Ngọc Đường vừa cầm chén canh lên, hơi cau mày, đêm nào Triệu Hổ cũng ngủ với mèo. Phải. Triển Chiêu mở nắp ra, tay cầm hai cái muỗng, chia cho Bạch Ngọc Đường một cái, nương tử của hổ tử rất thích mèo. Triệu hổ thành thân rồi. Bạch Ngọc Đường vẫn luôn cho rằng trong phủ Khai Phong toàn bộ là độc thân. Đương nhiên, đã lớn vậy rồi. Triển Chiêu cười nói, Vương Triều cũng có người trong lòng rồi, ít lâu nữa thê tử của Trương Long cũng sinh hài tử. Ta còn nghĩ là người trong phủ Khai Phong ngươi đều không thành thân. Sao thế được, có điều bọn họ không ở lại hậu viện, ngày thường cũng không đến phía trước, bao đại nhân có quy định, nữ quyến họ hàng không được vào công đường của phủ Khai Phong, một là sát khí nặng, hai là dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Triển Chiêu cười múc một muỗng bồ câu, nếm thử một chút, sau đó gỡ một mảnh xương đã hầm mềm ra đút cho mèo ăn. Thấy Bạch Ngọc Đường có vẻ lười lười, đẩy hắn một cái, vừa mới uống rượu, ăn gì đó rồi ngủ. Bạch Ngọc Đường ngồi rửa cạnh hắn, cũng cầm muỗng múc thịt bồ câu lên vừa ăn vừa như thuận miệng hỏi, vậy còn ngươi? Không thành thân. Triển Chiêu ngậm muỗng ngơ ngác một lúc, lầm rầm trả lời, không. Tại sao? Không cô nương nào để ý. Triển Chiêu lấy cái cớ hắn vẫn thường dùng đối phó với trưởng bối ra trả lời. Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn hắn, trợn mắt nói dối. Vậy còn ngươi? Triển Chiêu hỏi lại, sao ngươi không thành thân? Bạch Ngọc Đường cũng ngẩn người, một lúc lâu sau mới trả lời, không nữ nhân nào để ý. Hai nhìn nhau một cái, hiểu nhau mà tiếp tục ăn bồ câu. Bầu không khí ấm áp, ôn hòa hơn hẳn đêm xuân se lạnh bên ngoài. Bàng Dục một mình cưỡi ngựa về phủ, số tay chân của hắn đã giải tán từ lâu, gần đây cũng luyện võ, lợi hại hơn không ít. Đêm nay tâm trạng của tiểu hầu gia rất tốt. Cả người cũng nhẹ nhàng thư thái hơn nhiều, Bàng Dục cảm thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rất thú vị, không nhớ hiềm khích ngày trước cũng không ngại mình ác danh bay xa, còn xem mình như bằng hữu. Miệng ngâm nga cưỡi ngựa trở về, lúc này trăng đã lên cao, đường phố trong Khai Phong cũng không ồn ào như thường ngày nữa, tối đen. Bàng Dục đột nhiên nghe thấy thanh âm lạ lẫn trong tiếng vó ngựa của mình. Dường như là tiếng bước chân chạy nhanh, gió lạnh thổi qua sau lưng. Sửng sốt, Bàng Dục xoay phắt lại nhìn thử. Sau lưng là con đường tối đen như cũ, dưới ánh trăng nơi phía cuối con đường còn có một lớp sương đêm. Nuốt nước bọt, Bàng Dục nhìn quanh, vỗ mông ngựa một cái, tăng tốc về phủ. Đi thêm một lúc, đã có thể thấy được phần mái nguy nga của phủ Thái Sư ở xa xa, Bàng Dục mừng thầm, nhưng vừa thả lỏng, đột nhiên thấy có thứ gì lướt qua trước mắt. A! Bàng Dục hô to một tiếng, vừa nghiêng người một cái muốn tránh ánh kiếm, cánh tay chợt đau bớt. Hắn nghiêng người ngã từ trên ngựa xuống, con ngựa hí một tiếng hoảng sợ, phi tới phía trước. Bàng Dục lăn một cái trên đất lấy lại thăng bằng, túi đầu nhìn, liền thấy một mũi am khí ghim trên cánh tay mình, nghĩ thầm ai ra, may mà khi nay tránh nhanh, nếu không nó đã cắm vào giữa cổ họng mình rồi. A hắn đau đến nghe răng, đột nhiên có bóng đen vụt qua trước mắt, sau đó gió mạnh ập vào sau. Ai đó? Túi thấp người khó khăn lắm mới tránh được, Bàng Dục ngẩng đầu nhìn mới phát hiện có một hắc y nhân bịt mặt đang đứng trước mắt, trong tay cầm một cây đao lớn sáng lóa. Ngươi? Ngươi là ai? Bàng Dục sợ bản thân nhất thời manh động gây họa, ngày thường không khi nào mang vũ khí tùy thân, lần này nguy rồi. Hắn chỉ có thể đứng lên bước lui liên tục, ngươi là ai? Bản hầu và ngươi không thù không oán, tại sao muốn giết ta? Kia nhìn âm u lóe lên trong mắt người kia, khiến Bàng Dục lạnh cả người. Hắn không nói nhiều, giơ đao chém xuống không chút do dự, Bàng Dục né trái né phải nhưng đáng tiếc võ công không cao, ngực trúng một cước. Bay lên ngã đập vào bức tường phía sau. Ai ra gần đây An Lạc Hầu luyện võ? Cũng luyện ra được cơ bắp đầy người, nếu không lần này đã ngã chết rồi. Hắn ôm ngực, thấy người kia lại giơ đao xông tới, lại lùi về sau. Đã đụng tường rồi. Bàng Dục chỉ đành nhắm mắt, nghĩ thầm, xong rồi. Nhưng cây đao không chém vào da thịt hắn, mà kêu ken một tiếng. Như chém trúng vật rắn. Bàng Dục mở bừng mắt, ngẩng đầu nhìn, liền thấy có một người đứng trước mặt mình, cầm đao đỡ lưỡi đao sắc của hắc y liệt nhân. Bàng Dục ngửa mặt nhìn, người kia mặc một tấm áo giáp vi vũ, dường như là một võ nhân. Đồng thời, có tiếng vó ngựa vang dội từ cách đó không xa, một đội binh tướng tuần đêm chạy đến. Hắc Y Liễu Nhân thấy tình thế bất lợi, lao vút vào con ngõ nhỏ bên cạnh, chạy mất. Bàng Dục thở phào một hơi, ân nhân cứu mạng trước mắt quay đầu lại, cười mỉm chi hỏi hắn, An Lạc Hầu, lại đắc tội ai rồi, nửa đêm cũng có người muốn lấy mạng. Bàng Dục vừa thấy là người quen liền vui mừng đứng bật dậy, Âu Dương. Thì ra, người cứu Bàng Dục giữa tình thế chỉ mảnh treo chuông chính là Hỏa Kỳ Lân Âu Dương Thiếu Trinh. À, 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 à. Mấy ngày này đang chuẩn bị cho Thức Ngọc Đại hội, Khai Phong phải tăng cường phòng bị, Âu Dương Thiếu Trinh nhận lệnh sắp xếp lại quân lực ở các dịch quán và vòng quanh Hoàng Cung. Bận đến tận nửa đêm còn chưa có thời gian ăn cơm, đang định về phủ, đột nhiên nghe thấy phía trước có tiếng động. Hắn tổng quân nhiều năm, biết nơi đó có khả năng đang xảy ra chuyện, rời khỏi đội ngũ, nhún người nhảy lên, đạp lên mái nhà lao đến, ngẫu nhiên cứu được mạng Bàng Dục. Ai ra? Bàng Dục đại nạn không chết, suýt chút nữa ướt quần. Ôm cánh tay vừa cảm tạ Âu Dương Thiếu Trinh vừa buồn bực, gần đây ta rất an phận, đâu có đắc tội ai.
Đắc tội ai rồi cũng không đến mức hạ sát thủ.
Âu Dương Thiếu Trinh để một đội nhân mã lại bảo vệ hắn, Bàng Dục vội xua tay, không cần không cần, phủ thái sư đã ở ngay trước mắt rồi, sau này ta ra ngoài mang theo nhiều người một chút là được rồi.
Vừa nói vừa tới gần thương lượng với Âu Dương Thiếu Trinh, đừng nói với cha ta được không?
Sợ bị cha ngươi nhốt trong nhà không cho ra ngoài.
Âu Dương Thiếu Trinh buồn cười, Bao đại nhân thật giỏi, Bàng Dục theo hắn hơn nửa năm, cả người đều như đã thay da đổi thịt.
Không phải. Bàng Dục thở dài, mấy hôm nay cha đã phiền muộn vì chuyện của tỷ tỷ ta nhiều rồi, đừng thêm chuyện cho cha nữa.
Âu Dương Thiếu Trinh hơi bất ngờ, thì ra một người thật sự biết trưởng thành.
Gật đầu, hắn đích thân hộ tống Bàng Dục về phủ thái sư, nghĩ nghĩ, vẫn điều một đội nhân mã lại bảo vệ hắn, bản thân thì đi đường vòng ghé vào phủ khai phong, tìm Bao Trưởng nói lại chuyện này một chút.
Bao Trưởng nghe được, trong lòng cũng thầm hoài nghi, điểm mấu chốt ở đây là, người nào lại muốn giết Bàng Dục.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ăn xong chén canh gọi là bữa khuya, nằm xuống mở to mắt nhìn nhau mà ngủ.
Đại Hổ Tiểu Hổ ngủ giữa hai người, mèo nhỏ rúc vào lòng mèo lớn, ngủ ngoan.
Triển Chiêu dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ lên lưng mèo nhỏ, sau đó nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, Lục Thiết Tâm mời ngươi đến, sợ là có chuyện khác.
Nói có việc cần nhờ.
Bạch Ngọc Đường nhún vai không mấy quan tâm, đến lúc đó rồi nói tiếp, hiện tại cũng đoán không ra.
Phải.
Triển Chiêu gật đầu, ngủ sao?
Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, phải, ngủ.
Nói là ngủ, nhưng hai người vẫn cứ trợn to mắt nhìn nhau đăm đăm như cũ.
Triển Chiêu đưa tay ra sau lưng phất vạt áo một cái.
Một luồng nội lực thổi qua, nến tắt.
Hai người lẳng lặng nằm, nhịp thở vẫn không có gì thay đổi. Triển Chiêu biết Bạch Ngọc Đường chưa ngủ, Bạch Ngọc Đường đương nhiên cũng biết Triển Chiêu chưa ngủ.
Không biết đã nằm bao lâu, hai người mới cùng nghĩ tới, bên cạnh còn một chiếc giường nữa, sao phải ngủ chen chúc trên một giường.
Đều nghĩ đến nhưng không ai mở miệng nói ra, vẫn nằm yên như vậy.
Cái này gọi là đâm lao theo lao, hay là trong lòng hiểu nhau đây?
Hai người cũng không nghĩ nhiều, dần tiến vào mộng đẹp.
Sáng sớm hôm sau, tiếng chim hót và tiếng tiểu hài tử ồn ào bên ngoài khiến hai người tỉnh giấc.
Bạch Ngọc Đường mở mắt ra, liền nghe có tiếng đọc sách lanh lảnh, giọng đọc non nớt, dường như ở ngay trong phủ khai phong.
Tiếng gì vậy?
Bạch Ngọc Đường ngồi lên, nhìn nhìn sắc trời mới tờ mờ sáng bên ngoài, hỏi Triển Chiêu đang ngáp bên cạnh.
À, Triển Chiêu bỏ dậy nói, tiếng đọc sách của các hài tử thu nhận trước đây đều được nuôi trong gian nhà lớn ở hậu viện, sáng sớm nào đại nhân cũng dạy chúng nó đọc sách một lát, những hôm phải lên chiều hay có việc bận thì để phu tử thay thế.
À, Bạch Ngọc Đường không khỏi gật đầu, Bao đại nhân tự mình dạy hài tử học bài, thật sự là hiếm có.
Đi.
Triển Chiêu kéo hắn một cái, rửa mặt, ra ngoài đánh vài chiêu, xương cốt cả người cứng hết cả.
Bạch Ngọc Đường đương nhiên vui mừng, cùng Triển Chiêu ra ngoài, rửa mặt. Mặt mày sáng láng cùng so chiêu trong sân.
Một năm này buổi sáng trong phủ khai phong luôn rất yên tĩnh, hôm nay đột nhiên lại có tiếng đinh đinh keng keng, rất nhiều người vây đến xem.
Triệu Hổ hớn hở bế hai con mèo lên nhìn, hoa, đã lâu không thấy Triển đại nhân và Bạch Ngũ ra so tài.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đánh không chút khách khí, dồn hết sức mà đánh một trận ngoạn mục, thỉnh thoảng lại có những chiêu hiểm hóc khiến người xem trầm trồ không ngớt. Chủ yếu là vì hai người này đã quen thuộc đến từng chiêu thức võ công của người kia. Mà công phu tương đương nội lực cũng sàn sàn, đánh với nhau thật sự là xuất sắc tuyệt vời.
Một dùng đao một dùng kiếm, một phóng khoáng bất phàm một khéo léo tuyệt luân, lại thêm khinh công cực cao có điểm mạnh riêng, một đỏ một trắng sáng sớm đã bay lượn khắp bầu trời phủ khai phong, danh đao thượng cổ và danh kiếm thượng cổ, tia sáng tỏa khắp bốn phía.
Bao đại nhân dắt theo một đám tiểu hài tử ra xem, trong số đó có vài đứa mới đến chưa lâu, lần đầu nhìn thấy, hào hứng vỗ tay không ngừng.
Tiết Tích Hành cũng dậy sớm luyện công. Đi vào sân ngẩng mặt nhìn, hơi nhíu mày, vẫn nghe nói trong võ lâm, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu là cao thủ nhất đẳng trong nhất đẳng, hắn vốn còn cho là người giang hồ phóng đại, nhưng hôm nay được thấy.
Thật sự không phải khoác lác.
Tiết Ích Linh mở mắt to trừng trừng, trong đầu đột nhiên nhớ đến lời Bàng Dục nói hôm qua, võ công của người trong lòng Triển Chiêu bỏ mình xa mấy con đường.
Nàng ta nghĩ tới nghĩ lui, vậy chẳng phải là lợi hại ngang ngửa với Triển Chiêu rồi sao?
Ở đâu có người giỏi võ công như vậy chứ?
Đánh thỏa lòng rồi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thu chiêu đáp xuống đất, mặt không đổi sắc mũi không thở gấp, cứ như chỉ chơi một trận bao búa kéo.
Bàng Thái Sư đứng bên cạnh nhìn lắc đầu liên tục, thở dài, ai, lúc nào đó Dục Nhi cũng có thể lợi hại như vậy thì tốt rồi.
Khoe miệng Bao Trưởng giật giật, quay đầu lại nhìn Bàng Dục, không bằng ngươi sinh thêm đứa nữa.
Nhưng mà tốt nhất không giống ngươi.
Giống ta thì thế nào?
Bàng Thái Sư lượm, lão Bao này mới sáng sớm đã chọc ghẹo mình.
Giống ngươi chẳng phải sẽ thành tay ngắn chân ngắn bụng tròn sao?
Khi lắc lư chạy nhanh thì trực tiếp thành lăn lông lốc. Sau khi Bao Trưởng thành công trêu chọc cho Bàng Thái Sư thổi dâu trừng mắt thì vây tay gọi Triển Chiêu, Triển hộ vệ, một lát nữa ăn điểm tâm xong thì đến thư phòng ta một chuyến. Triển Chiêu gật đầu, cùng Bạch Ngọc Đường chạy đến chủ phòng ăn điểm tâm. Chú Nương đã lâu không được gặp hai người, điểm tâm sáng sớm này làm nhiều gấp mấy lần, bọn Triệu Hổ ăn no không chịu nổi kêu khổ không ngừng. Ăn điểm tâm xong, hai người cùng đến thư phòng của Bao Trưởng, Bạch Ngọc Đường hành một lễ với Bao Trưởng vội trả lễ, cũng đúng thôi. Hoàng thượng cũng không được đãi ngộ cao thế này đâu. Hai người ngồi xuống uống trà, Bao Trưởng liền kể lại chuyện Bàng Dục suýt bị hại đêm qua. Triển Chiêu nhíu mày, ai lại muốn giết An Lạc Hầu? Đúng vậy. Bao Trưởng gật nhẹ, muốn hạ sát thủ với hắn, vậy cũng phải có lý do. Hơn nữa theo lời Âu Dương tướng quân, võ công của kẻ đó không thấp, tay chân cũng nhanh, không giống trả thủ, có vẻ giống sát thủ chuyên đến lấy mạng hắn hơn. Đại nhân, dù sao gần đây cũng không có vụ án nào, chúng ta điều tra một chút đi. Triển Chiêu đề nghị, cảm giác bên trong có khả năng liên quan đến không ít người, nói cho cùng, ám sát An Lạc Hầu không phải chuyện nhỏ. Bản phủ vốn có ý này, hai người các ngươi. Hành động cẩn thận, trước tiên đừng để lộ ra, chuyện này Thái Sư còn chưa biết. Bao Trưởng dặn dò. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mừng rỡ gật đầu, sau đó ra ngoài điều tra. Quyển 4 chương 4, Nhị Công Tử. Thiếu gia. Trên quan đạo ngoại thành Khai Phong, một tiểu thư đồng 13-14 tuổi đeo tay mải, vừa chạy vừa ầm ĩ. Thiếu gia ngươi ở đâu vậy? Tiểu thư đồng mặc đoản y rìa bằng vải bố màu lam, mi thanh mục tú, tóc búi tròn, dùng văn sinh cân màu lam bao lại, vừa nhìn đã nhận ra là tiểu thư đồng của dòng dõi Thư Hương. Chạy đến dưới một gốc đại thụ, tiểu thư đồng ngồi xuống thở dốc, mệt chết rồi. Thiếu gia. Xoạch một tiếng, một hạt táo rơi xuống, trúng ngay đỉnh đầu nó. Ai nha? Tiểu thư đồng ôm trán ngửa mặt nhìn, liền thấy một thư sinh khoảng 16-17 tuổi ngồi trên cành cây, nhìn mình cười cười, ầm ĩ cái gì? Cẩn thận cứ gọi sói đến. Thiếu gia đừng nói bậy, quanh Khai Phong làm gì có sói. Thư sinh kia ăn thêm trái táo nữa, phun hạt ra rồi nhảy từ cành cây xuống. Động tác nhanh nhẹn gọn gàng, vẫy tay với thư đồng, đi thôi. Thiếu gia. Tiểu thư đồng đi đến, nhỏ giọng hỏi, chúng ta cứ vào Khai Phong như thế này có được không? Chẳng may bị phát hiện thì phải làm sao? Thư sinh nhìn tiểu đồng, có gì không được. Ta đến tham gia thi chẳng nguyên, đâu phải đến làm chuyện phi pháp. Lão gia đã nói không cho ngươi tham gia thi cử cũng không cho ngươi làm quan. Thư đồng lẩm bẩm. Xí, chúng ta không để cha biết là được rồi. Thư sinh hơi ấm ức. Vậy làm sao được, Khai Phong là do lão gia quản mà. Thư đồng lẩm bẩm câu nữa, thiếu gia ta không biết đâu, nếu chẳng may bị lão gia bắt được, thì sẽ nói ngươi lừa ta đến đây, ta sợ cái mặt đen của lão gia lắm. Thư sinh nhìn trời lắc đầu, bất mãn nói, cha ta cũng là 18 tuổi đỗ tiến sĩ, đứng đầu bảng thi đình. Được phong là long đồ các đại học sĩ, ta cũng phải lấy được danh trạng nguyên mà nở mày nở mặt. Lão gia không muốn ngươi làm quan đâu phải ngươi không biết. Tiểu thư đồng tiếp tục đi bên cạnh lầm bầm, coi chừng bị phát hiện rồi bị bắt về Lư Châu. Chính do vậy, thư sinh chớp chớp mắt nhìn nó, chúng ta không ở lại trong phủ Khai Phong, không nói cho cha ta biết, vậy là không có ai biết rồi. Tiểu thư đồng lắc đầu thở dài, mi mắt vẫn cứ nháy nháy. Thư sinh lại đi tới một đoạn, đúng rồi. Ta nghe nói trong phủ Khai Phong có một đại tài tử tên Công Tôn Sách, có cơ hội nhất định phải thỉnh giáo hắn một chút, trước đây cha còn gửi tranh thư pháp của hắn cho ta xem. Những chữ thư pháp đó, chật chật. Đã lâu không gặp Triển đại ca rồi, không biết có khỏe không, đúng rồi, nghe nói còn có thêm một cẩm mao thử, ai ra, Khai Phong quả là nơi ngọa hổ tàng long, vui hơn Lư Châu hoang vu hẻo lánh nhiều. Tiểu thư đồng lắc đầu, đưa mắt nhìn phong cảnh bên người, vừa nhìn. Á a ma ơi! Thư đồng lùi tới trước. Ôm lấy thiếu gia nhà mình, thiếu gia. Ngươi lại làm sao vậy? Thư sinh bực bội quay đầu lại nhìn. Trong rừng. Tiểu thư đồng chỉ vào khu rừng, ngươi xem đi, dường như có ai nằm trong rừng. Thư sinh ngẩn người, khiếp mắt đi tới vài bước, nhìn theo hướng thiếu niên chỉ, quả nhiên. Có một người nằm trong rừng, xem mái tóc đen dài xóa tung đó, dường như là một nữ nhân. Ai ra? Thư sinh vội chạy tới, tiểu thư. Vị tiểu thư này. Đi tới. Liền nhìn thấy rõ là một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp nằm dưới bóng cây, tóc dài trải trên đất. Cô nương này có vẻ cực kỳ yếu ớt, mấu chốt là sắc mặt trắng bệch. Này, thiếu gia ngươi làm gì vậy? Tiểu thư đồng thấy thư sinh muốn đỡ cô nương kia lên, vội ngăn lại, ngươi có biết là người sống hay người chết không? Nói bậy gì vậy? Thư sinh đỡ cô nương lên bắt mạch, miệng nói không có gì, nhưng trong lòng cũng có phần sợ hãi. Giữa nơi hoang vu thế này, một cô nương mặc y phục trắng dài nằm trong rừng, mặt trắng người lại lạnh. A, không có mạch. Ngay khi ấy, đột nhiên cô nương kia mở bừng mắt ra. A, thư sinh và thư đồng vô thức lùi về sau một bước, Thư Đồng ôm Thư Sinh trốn sau lưng hắn, nhắm chặt mắt la, thiên linh linh địa linh linh, thiếu gia nhà chúng ta là hậu huệ của Sao Văn Khúc, yêu ma quỷ quái chớ đến gần. Ai ra? Nó chưa kịp nói xong, đã bị Thư Sinh hung hăng đá một cái. Thư Đồng vội xoa chân im miệng, vẫn trốn sau lưng thiếu chủ nhân, sợ hãi nhìn cô nương phía trước. Nữ tử bạch đi ghi rút đôi tay trắng nhợt thon dài xinh đẹp vào tay áo, cuộn người lại dựa vào một gốc cây, có vẻ yếu đuối đến nỗi gió thổi cũng bay, run rẩy nói, ta đi không nổi nữa. Giọng nói du dương nguyện chuyển, mềm mại mỏng manh, khiến người nghe mê mẩn. Thư Sinh và Thư Đồng nhìn nhau, Thư Đồng nhón chân nói nhỏ vào thái Thư Sinh, quỷ đó thiếu ra, giọng này nhất định là quỷ. Thư Sinh bất lực lườm nó một cái, hành một lễ với cô nương, nói, tại hạ bao duyên, đây là Thư Đồng của ta bao phúc, xin hỏi quý danh cô nương. Sao lại một mình ở nơi này? Cô nương kia dựa vào thân cây, nhìn hai người một cái như vừa sợ hãi vừa xấu hổ, nhỏ giọng nói, ngũ muội, vũ mị. Bao duyên và bao phúc nghiêng đầu, tên này có hơi. San thiện, vũ mị là quyến rũ, xinh tươi. Ta xếp thứ năm, cho nên đặt tên là ngũ muội, nhũ danh là tiểu ngũ. Giọng nói của cô nương này rất cao, âm không vang, dường như còn có âm giả, vừa nghe qua thì thấy mềm mại nhu hòa như giọng Tô Châu, nhưng nghe kỹ lại. Giống như đang hát kịch. Còn là loại kịch nam ai oán tình trường. Vậy, nhà ngũ cô nương ở đâu? Chúng ta đưa cô về nhà. Bao duyên nhiệt tình. Vị ngũ cô nương kia lắc lắc đầu, lấy một bức thư cất trong ngực ra, đưa cho Bao Duyên, hôm nay ngày lành, nghe nói có thể gặp được quý nhân giúp đỡ, công tử nếu có thể giúp ta chuyển phong thư này, tiểu nữ cảm kích vô vàn, kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp đại ân. Gửi một phong thư thôi, đâu cần nghiêm trọng như vậy. A Bao Duyên vừa nhận lấy phong thư nhìn thử, hoảng hốt giật mình một cái, trên đó viết rõ ràng, khai phong phủ Bao đại nhân. A Bao Phúc kéo kéo tay háo Bao Duyên, gửi cho láo ra. Bao Duyên hỏi ngũ cô nương. Chẳng lẽ cô nương có oan tình gì muốn cáo với Bao đại nhân? Phải. Cô nương kia nhẹ nhàng gật đầu, dùng tay áo trắng che miệng, bất cộng đái thiên, thù thâm tự hải. Sau gáy Bao Duyên và Bao Phúc nổi gió lạnh, cái này, không bằng tự mình đến nha môn một chuyến, nói rõ ràng. Không đi được nữa cô nương kia dựa vào gốc cây, yếu ớt đáp. Không lo cô nương. Bao Duyên vỗ ngực, ta cũng là được, sau đó tìm một chiếc kiệu, khiêng ngươi đến phủ khai phong báo án. Ta không đi được. Cô nương kia vẫn cứ sợ hãi nói câu này, nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy gì, phủ khai phong dương khí quá nặng, Bao đại nhân là Sao Văn Khúc chuyển thế. À, dương khí nặng sao? Nụ cười trên mặt Bao Duyên và Bao Phúc cứng lại, một lúc sau khi não phản ứng lại với cái gọi là dương khí nặng, thì đột nhiên một trận gió lạnh từ trong rừng thổi ra. Nha a, thiếu gia. Bao Phúc dù sao cũng còn là tiểu hài tử, sợ hãi túm chặt lấy Bao Duyên la hét. Bao Duyên cũng sợ hãi đến không dám thở một lúc lâu. Khó khăn lắm mới được cho cơn gió lạnh thổi qua, mở mắt ra nhìn lại, ngũ cô nương vừa mới ngồi dựa gốc cây, biến mất rồi. Bao Duyên tìm quanh một lát, không thấy người đâu, da gà nổi khắp người, lòng bàn tay tuôn mồ hôi lạnh. Nhìn Bao Phúc đang há mồm trợn mắt một cái, hai người đột nhiên giống to nương a, nhảy ra khỏi rừng, chạy đến đường lớn. Đứng dưới ánh mặt trời, mới cảm thấy khí lạnh buốt từ lòng bàn chân lên dần giảm xuống. Thở hững hộc, Bao Duyên túi đầu nhìn phong thư trong tay, khi này ở trong rừng nhìn không rõ. Hiện tại mới thấy rõ, chữ viết trên lớp giấy vàng không phải màu đen, mà là đỏ đen, màu máu khô. Thiếu gia, tuyệt đối không thể giữ phong thư này được. Bao Phúc vội nói, đốt đi, nếu không nữ quỷ đó có bám theo chúng ta thì nguy. Vậy làm sao được? Sắc mặt Bao Duyên trầm xuống, nàng ta không làm hại chúng ta, chỉ nhờ chúng ta gửi một phong thư. Khi nãy ngươi cũng nghe nàng ta nói rồi, bất cộng đái thiên, thù thâm tự hải, không chừng là bị người khác hại chết, hiện tại không biết làm sao. Vong hồn mới đến báo án với chúng ta. Vừa nói vừa cất phong thư vào lòng, chúng ta nghĩ cách len lén đưa vào phủ khai phong, để cha ta điều tra án đoan này. Nói xong, phất tay háo bỏ đi. Bao Phúc đành phải lắc đầu đi theo. Bao Duyên và Bao Phúc này là ai? Không phải người ngoài. Bao Duyên là con thứ của Bao đại nhân, Bao Phúc là thư đồng của hắn. Bao Duyên cũng giống như mẫu thân, sống ở nhà cũ của Bao đại nhân ở Lư Châu. Bao Duyên từ nhỏ đã đọc đủ loại sách. Vốn Bao Trưởng muốn bồi dưỡng hắn làm quan, góp sức vì dân. Nhưng trước đó cháu của Bao Trưởng, tử tự duy nhất của chị dâu hắn, Bao Miễn, khi đảm nhiệm một chức quan ở địa phương tham lam nhận hối lộ trái pháp luật. Cuối cùng bị Bao đại nhân đại nghĩa diệt thân chém đầu, chuyện này dường như gây ảnh hưởng không ít đến hắn. Từ đó về sau, Bao Trưởng không cho Bao Duyên thi cử nữa, sợ hắn làm quan rồi sẽ có một ngày theo chân Bao Miễn. Nhưng Bao Duyên lại cứ thông minh tuyệt đỉnh, giống hệt như Bao Trưởng khi còn trẻ, là đại tài tử nổi danh trong thành Lư Châu. Bao Trưởng không cho phép hắn đến khai phong dự thi, nhưng hắn lại nuôi chí vang danh thiên hạ, cảm thấy Nam Nhi đọc sách cũng là để tạo phúc cho dân, tính cách hắn lại giống Bao Trưởng, chính trực công bằng thích lo chuyện thiên hạ. Thế là nói dối với mẫu thân là đi thăm một bằng hữu, dẫn thư đồng Bao Phúc theo, lén chạy đến Khai Phong. Thế phải đậu Trạng Nguyên, để phụ thân tâm phục khẩu phục. Nhưng không ngờ, còn chưa vào Khai Phong đã gặp oan hồn báo án. Bao Duyên tự lầm rầm, trên đời này thật sự có ma quỷ sao? Hắt xì triển chiêu đi trên đường lớn của Khai Phong, ánh mặt trời hơi chói mắt, hắn nhịn không được hắt xì một cái, rùi rùi mũi, nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh. Bạch Ngọc Đường đi sóng vai với hắn, hỏi, ngươi nghĩ ai muốn giết bàn dục? Triển chiêu lắc đầu, phải điều tra người bên cạnh hắn một chút chưa nói xong, ánh mắt đã bị một chiếc xe ngựa ở phía xa hấp dẫn. Đỉnh chiếc xe ngựa được khắc từ gỗ tử đàn, hoa văn điêu khắc tinh xảo không phải loại người thường có thể dùng, rèm xe nhẹ nhàng lay động, bên trong có một nữ tử đang nhìn ra ngoài. Khi chiếc xe ngựa đi qua bị triển chiêu liếc thấy, cảm thấy có vài phần quen mắt, nghĩ kỹ lại, đó không phải Lạc Hâm phu nhân sao? Vị tình nhân bí mật của Triệu Trinh. Triển chiêu đi theo không cần suy nghĩ. Bạch Ngọc Đường không nhìn thấy người trong xe, chỉ thấy triển chiêu đột nhiên quẹo sang hướng khác, cho là hắn đã phát hiện thấy gì đó, đi theo. Chiếc xe ngựa ấy dừng lại trước một cửa hàng nhựa thông trước tàng cây, hạ nhân nhấc màn xe lên, một tiểu nha hoàn đỡ Lạc Hâm phu nhân chậm chậm bước ra, đi vào cửa hàng. Triển chiêu buồn bực, nhựa thông không phải để xây nhà sao? Một nữ nhân đến đây làm gì? Nàng ta là cầm cơ mà. Bạch Ngọc Đường nhắc nhở, đàn cổ phải bôi nhựa thông bảo vệ dây dàn. À! Triển chiêu gật gật, đi tới trước, dường như định vào cửa hàng. Này! Bạch Ngọc Đường kéo hắn lại, hỏi, ngươi đi vào làm gì? Triển chiêu hơi nhướng mày, đi xem thử. Ngươi không hiếu kỳ sao? Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, đi vào theo triển chiêu. Cửa hàng này có lẽ mới mở gần đây, vì trước đây triển chiêu chưa từng thấy, trưởng quỹ cũng không nhận ra hắn, đi đến hỏi hai người, hai vị, muốn mua cái gì? Nhưng trong đại sảnh, ngoại trừ trưởng quỹ và hàng hóa chật kín, không hề có bóng Lạc Hâm phu nhân. Triển chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, quỷ dị. Rõ ràng nhìn thấy nàng ta đi vào, xe ngựa vẫn còn ở bên ngoài, sao người lại không có trong đại sảnh? Ai, hai vị, muốn mua thứ gì? Trường hỏi lại. Triển chiêu đưa mắt nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, ý bảo, ngươi nghĩ cách, mua bữa thứ gì đó đi. Bạch Ngọc Đường đành phải nói, dầu thông thượng đẳng, loại dùng để lau đàn. À. Trưởng quỹ cười rạng rỡ, tuy tính chất của nhựa thông và dầu thông không khác biệt nhiều, nhưng giá tiền thì lại cách nhau rất xa, dầu thông cực kỳ giá trị, gần như ngang giá với hoàng kim, hơn nữa cũng có rất nhiều loại. Trưởng quỹ dẫn Bạch Ngọc Đường đi qua một bên chọn dầu thông, Bạch Ngọc Đường rất hiểu ý, biết triển chiêu muốn hắn kéo dài thời gian, liền cố ý chậm rãi chọn. Triển chiêu thì vừa đi vòng vòng tại chỗ trong đại sảnh, vừa nhìn vào trong tấm màn phía sau, trong đó dường như là một gian nhà nhỏ. Mắt triển chiêu đảo một vòng, nhân lúc trưởng quỹ không chú ý, lao vút vào sân sau. Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, con mèo này. Đành phải tiếp tục đánh lạc hướng trưởng quỹ, mua thêm một đống dầu thông thượng hạng. Vị trưởng quỹ này có lẽ đã lâu không bán được dầu thông rồi, nhiệt tình giới thiệu với Bạch Ngọc Đường. Triển chiêu chạy vào sân sau, đột nhiên ngửi thấy mùi cay nồng, bịt mũi hắt. Rùi rùi mũi, đã từng ngửi thấy mùi cay này ở đâu đó rồi. Chợt nghĩ tới, biết rồi. Đây không phải mùi của cổ vịt cay chết mèo hôm qua đã nếm thử sao? Thì ra nơi này ở cách vách cửa hàng cổ vịt. Nghĩ đến món cổ vịt, triển chiêu vẫn có cảm giác muốn nghiến răng. Bịt mũi đi tới vài bước, dường như triển chiêu nghe thấy từ sau thạch động hình vòm phía tây có tiếng động truyền đến. Chạy đến cửa động nhìn, phía sau dường như là một gian nhà khác, không xa phía trước có một căn phòng nhỏ, thiết kế có vẻ giống từ đường. Cửa đang mở, bên trong có tiếng gõ gỗ cốc cốc cốc, còn có tiếng người tụng kinh loan thoáng. Triển chiêu không hiểu, chẳng lẽ là Lạc Hâm phu nhân đến đây để tụng kinh. Hắn thi triển khinh công, lướt đến cửa sổ cạnh cửa từ đường nhìn vào trong. Quả nhiên, Lạc Hâm phu nhân quỳ trên một tấm nệm cói, bên cạnh là một chiếc ghế nhỏ, trên ghế là cái mõ đen, một tay nàng ta cầm tràng hạt một tay cầm cây mõ, đang tụng kinh. Triển chiêu để ý thấy, trên bàn thờ trước mặt nàng ta là 5 tấm bài vị kích cỡ giống nhau. Bài vị phủ lại bằng vải lụa trắng, triển chiêu nhíu mày. Dùng lụa trắng phủ lên bài vị là quy tắc của giang hồ. Nói rõ chủ nhân của bài vị bị người khác hại chết, hơn nữa còn chết rất thảm, thân nhân người chết thể phải phục thù. Dùng lụa trắng phủ lên bài vị là để sau này khi bắt được hung thủ rồi, thì dùng máu của hung thủ nhuộm đỏ tấm lụa trắng, sau đó mới mở ra. Có như vậy thì người chết mới an tâm đầu thai, nếu không sẽ hóa thành quỷ dữ, trở về đòi mạng. Triển chiêu thầm kinh ngạc. Lạc Hâm phu nhân bất quá là một nữ tử yếu đuối chỉ biết đánh đàn, sao lại có hành động này? Đang suy nghĩ, chợt cách đó không xa có tiếng cách cách. Triển chiêu nhảy lên mái nhà, nhìn ra xa. Trong con ngõ nhỏ cách nơi này một bức tường, hai đại hán để ngực trần đang đảo vịt trong hai chiếc chảo lớn. Một chảo là thịt vịt đỏ với thì là, một là thịt vịt trắng với gừng, vừa nhìn đã biết cực kỳ cay. Mũi triển chiêu thính, không nhịn được khịt khịt hát.
Hát gì?
Ai đó? Lạc Hâm phu nhân trong từ đường đột nhiên hỏi một tiếng, triển chiêu hoảng hốt, tiếng hô này vô thức mang theo nội lực. Lạc Hâm phu nhân này không phải nữ tử yếu đuối, nàng ta biết công phu, hơn nữa còn không thấp. Thấy có khả năng sắp đả thảo kinh xà, triển chiêu meo một cái, dùng chiêu meo meo bỏ trốn bách thí bách linh của hắn. Sau đó, hắn vội vàng trốn ra từ bức tường phía sau. Đi ngang ngay trước cửa hàng cổ vịt cay chết mèo, ngửi thấy mùi cay nồng nặc, làm hắn hắt xì mạnh một cái. Sau khi bỏ trốn thành công, triển chiêu cấp tốc chạy một đường vòng lớn, về tới cửa trước cửa hàng ngựa thông, lướt vào, thần không biết quỷ không hay. Bạch Ngọc Đường đang trả tiền cho ba thùng dầu thông, trưởng quỹ vui tới cười híp mắt. Triển chiêu chạy vào vừa đúng lúc, trưởng quỹ ngẩng đầu, chỉ kịp thấy hắn đang ngắm cây đàn treo trên tường, thuận miệng nói một câu, công tử thật tinh mắt, cây đàn đó rất tốt. Triển chiêu gật đầu, lại rủi rủi mũi. Ngay lúc đó, một nha hoàn đi từ phía sau ra, chính là nha hoàn của Lạc Hâm phu nhân. Nàng ta đi ra thấy có khách, như thuận miệng hỏi trưởng quỹ một câu, tần gia, khi nay có người vào trong không? Trưởng quỹ ngẩng đầu, lắc đầu, không thể nào, không có ai vào cả. Nha hoàn nhìn triển chiêu và Bạch Ngọc Đường đầy nghi ngờ. Trưởng quỹ lắc nhẹ đầu với nàng ta, ý bảo hai người này cũng chưa từng rời đi. Nha hoàn nhíu mày đi vào. Triển chiêu thấy Bạch Ngọc Đường mua rất nhiều, liền kéo nhẹ hắn một cái, lôi đi. Ra khỏi cửa rẽ vào ngõ, triển chiêu áp tới nói nhỏ với Bạch Ngọc Đường, Lạc Hâm phu nhân này không đơn giản, nói không chừng hoàng thượng trúng kế rồi. Bạch Ngọc Đường cười nhẹ, miêu nhi, tên trưởng quỹ này, cũng không đơn giản. Triển chiêu ngẩn người, nhìn qua thì chỉ là một lão nhân khó lường không biết võ công thôi. Quả thật là một lão nhân khó lường không sai. Bạch Ngọc Đường thể nhẹ bình dầu thông từ sứ thanh hoa lên, chụp lấy lắc nhẹ trước mặt triển chiêu, dầu thông này là thứ cực tốt, người thường không thể tìm được. Hai người vừa nói chuyện vừa đi tới, ra khỏi ngõ nhỏ, chợt nghe cách đó không xa có tiếng ồn ào. Có ba người chạy trước, trong tay cầm gì đó, phía sau là một đám người cầm gậy đuổi theo. Triển chiêu thấy ba người đó, mày níu chặt lại. Bạch Ngọc Đường nhận ra người chạy phía trước là Bàng Dục, một tay hắn cầm lồng chim, tay kia vén vả táo trước, vừa chạy vừa ồn ào, không liên quan đến ta, là tên thư ngốc kia. Phía sau, một thư sinh trẻ tuổi mặt mày trắng trẻo, thanh tú nho nhã kéo theo một thư đồng khoảng 13-14 tuổi liều mạng chạy theo. Triển chiêu đỡ chán, còn chưa đủ loạn sao? Bạch Ngọc Đường hỏi, miêu nhi, thư sinh chạy cùng Bàng Dục là ai? Vừa hỏi xong, Bàng Dục đã thấy triển chiêu, vẫy tay hét to, triển huynh. Vừa khéo là, thiếu niên phía sau cũng thấy, vẫy tay hét to, triển đại ca. Hai người nhìn nhau một cái, đồng thời thét, cứu mạng với. Triển chiêu và Bạch Ngọc Đường nhún người nhảy tới trước, kéo ba người ra sau lưng. Đám người đuổi theo bọn họ dường như là gia đình của nhà nào đó, thấy bọn triển chiêu thì không dám làm bậy, khi xoay người đi còn không quên quay đầu lại cảnh cáo, đừng để bọn ta thấy lại ngươi. Bàng Dục thở phào, Bạch Ngọc Đường thấy lồng chim trong tay hắn, đưa tay cầm, hồng yến. Trong lồng chim của Bàng Dục là một con chim lông đỏ rực, thấy Bạch Ngọc Đường, liền há mỏ khạc khạc hai tiếng. Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, tiếng kêu không hay như hồng yến, hơn nữa chưa từng thấy hồng yến mắt đỏ. Không phải không phải. Thư sinh đi tới lắc đầu ngoài ngoại, nói, vị huynh đài này nhìn lầm rồi, đây là hỏa lang điểu, không phải hồng yến. Hồng yến rất hiếm, đặc điểm lớn nhất là lưỡi đen đậm. Loài cực phẩm thì lưỡi tím. Hỏa lang điểu nhìn rất giống hồng yến, chỉ có màu mắt và màu lưỡi không giống. Nhưng giá trị thì khác nhau rất nhiều. Tiếng hót của hồng yến êm thai cực kỳ, là điểu trung cực phẩm. Nhưng còn tiếng của con hỏa lang điểu này nghe như vịt già, có đầy trên núi, chỉ đáng giá mấy đồng tiền. Những kẻ bán chim không có đạo đức thường bắt loài này đi lừa người khác, đám công tử phú gia rất dễ mắc câu. Bạch Ngọc Đường hơi nhướng mày, thư sinh này biết không ít. Người mau im miệng. Bàng Dục thở hổn hển trừng thư sinh, đều tại ngươi. Vừa nói vừa kéo triển chiêu, triển huynh, khi nãy ta ở tiểu lâu nghe ngóng cho các ngươi, làm thân với lục công tử kia, tên thư ngốc này lại đi vào, chê bai hết đám chim trong đó không đáng đồng nào, làm đám công tử đó nổi giận lệnh gia đình đuổi đánh chúng ta bị hắn làm liên lụy. Triển chiêu dở khóc dở cười, nhìn thư sinh kia, nhị công tử, sao lại đến đây? Thư sinh kia không phải người lạ, chính là Bao Duyên. Với hiểu biết của triển chiêu, nếu so về khả năng gây họa, Bao Duyên này không hề thua kém Công Tôn, Bao đại nhân cũng là vừa thấy hắn thì đầu đau. Triển đại ca, gặp được huynh thật tốt quá. Vừa nói vừa lấy phong thư trong ngực ra, nhét vào tay triển chiêu, gửi cho cha đệ, cứ nói là một nữ quỷ tên Ngũ Muội gửi. Còn nữa, ngàn vạn lần đừng nói với cha đệ đến khai phong rồi. Nói xong thì tốn bao phúc chạy. Này! Triển Chiêu cầm thư, nghĩ thầm nữ quỷ nào chứ. Nhưng nhìn lại, Bao Duyên đã chạy vào ngõ nhỏ mất bóng rồi.
Miêu Nhi, ai vậy?
Bạch Ngọc Đường nghe không hiểu, nhịn không được hỏi Triển Chiêu.
À, Triển Chiêu cất thư đi, đấy là Bao Duyên, công tử nhà Bao đại nhân.
Cái gì?
Triển Chiêu vừa nói xong, Bàng Dục phía sau nhảy dựng lên, há hốc mồm nhìn Triển Chiêu, tên
đó.
Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, quả thật ta có nghe nói nhà Bao đại nhân có một vị công tử cực kỳ thông minh, thì ra chính là Bao Duyên.
Nói dối.
Bàng Dục có vẻ bị đả kích không nhẹ, lắc đầu như chống bỏi, nhìn chằm chằm Triển Chiêu, tuyệt đối không thể.
Triển Chiêu buồn cười, là thật đó.
Bàng Dục tự nhó mặt, không dám tin, hỏi, vậy tại sao hắn lại trắng như thế?
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, im lặng rất lâu, cùng đưa tay sờ cằm.
Hỗn loạn bên này dần lắng xuống.
Trong một tiểu lâu đằng xa, hai người đứng dựa vào lan can, đang uống rượu, đồng thời quan sát ba người bên dưới.
Có Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường làm chỗ dựa cho Bàng Dục, khó trách hắn tránh được hết lần này đến lần khác.
Yên tâm, đã sắp xếp cả rồi, lần này tuyệt đối không có sơ sót.
Tốt nhất là nhanh tay một chút.
Cầm chén rượu lên, uống cạn rượu trong chén, khóe miệng nhếch lên thành đường cong thâm độc. Bàng Dục, phải chết.
Quyển 4 chương 5, Thưởng Cầm Đại Hội.
Triển Chiêu cầm phong thư Bao Duyên đưa, ngơ ngơ ngác ngác không hiểu ra sao, hắn nghi ngờ mình vừa nghe lầm, liền hỏi Bạch Ngọc Đường, khi này hắn nói đưa cho Bao đại nhân.
Bạch Ngọc Đường nhún vai, nói là một nữ quỷ tên Ngũ Muội.
Quả nhiên ta không nghe lầm.
Triển Chiêu ngờ vực nhìn phong thư, đây là máu sao?
Cầm về cho Bao đại nhân đi.
Bạch Ngọc Đường nói, có thể là chuyện quan trọng.
Được.
Triển Chiêu gật đầu, cất thư vào lòng. Hỏi Bàng Dục, Bàng huynh ngươi đã đến trà quán gặp Lục Phúc rồi sao?
Vẫn chưa.
Bàng Dục nói, vừa định làm thân, không ngờ thư ngốc kia đi vào chê hết chim của mọi người trong đó một trận, bị đánh còn trốn ra sau lưng ta, làm ta bị liên lụy.
Đám người đó liền đuổi theo đánh, ta đành phải kéo hắn chạy.
Triển Chiêu nhìn cánh tay hắn, tay ngươi không sao chứ?
Không sao, chỉ rách ra một chút mà thôi.
Bàng Dục lắc lắc cánh tay, định cầm lồng chim đi về.
Bạch Ngọc Đường nhìn bóng lưng hắn, đột nhiên hỏi, những người theo bảo vệ ngươi đâu?
Bàng Dục bĩu môi, đuổi đi hết rồi, nếu không làm sao vào trà quán được.
Triển Chiêu hơi nhíu mày, Bàng Dục quá sơ ý, có người muốn giết hắn, mà vẫn thờ ơ như thế, có người muốn giết ngươi, tốt nhất phải cẩn thận.
Trùng hợp thôi.
Bàng Dục sờ đầu, cảm thấy rất bất đắc dĩ, ai muốn giết ta chứ, ta đâu có làm gì.
Nhưng khi bọn họ đang nói chuyện, Bạch Ngọc Đường có thể thấy rõ trong ngõ nhỏ cách đó không xa, có hai người lướt qua.
Hiển nhiên không phải quan binh bảo vệ Bàng Dục. Vì quan binh vốn không cần trốn nấp nấp lén lén lút lút như thế.
Quay đầu lại nhìn Triển Chiêu một cái, Triển Chiêu gật gật, vỗ vai Bàng Dục, tiểu hầu gia, đến phủ khai phong một chuyến đi.
Sau cổ Bàng Dục toát mồ hôi lạnh, sao Triển Chiêu lại nói giọng điệu này?
Trước đây khi mình thường gây chuyện hắn vẫn gọi mình là tiểu hầu gia.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa Bàng Dục về phủ khai phong, đuổi hắn vào phòng của thái sư, bảo hắn kể lại chi tiết tất cả mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày nay.
Chi tiết tất cả?
Bàng Dục trợn to mắt, cả đại tiện cũng kể.
Bàng thái sư đập hắn một cái, khó hiểu nhìn Triển Chiêu, Triển hộ vệ, xảy ra chuyện gì rồi?
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ý thức được chuyện đã quá nghiêm trọng, không thể tiếp tục giấu thái sư theo ý Bàng Dục nữa, liền nói chuyện hắn bị ám sát ra, thái sư kinh hoàng trợn to mắt.
Mọi người đều nghĩ có thể Bàng Dục đã vô ý nghe thấy hoặc nhìn thấy gì đó, cho nên mới có người muốn giết hắn diệt khẩu.
Thế là Bàng thái sư vô ngực đảm bảo, nói hai người để Bàng Dục lại cạnh hắn không cho bước một bước ra khỏi phủ khai phong. Mình thì phụ trách giám sát, bắt Bàng Dục viết hết những thứ nhìn thấy nghe thấy ra.
Giải quyết chuyện Bàng Dục, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đến thư phòng tìm Bao đại nhân.
Bạch Ngọc Đường buồn bực, tại sao Bao Duyên không muốn để Bao đại nhân biết mình đã đến khai phong?
Triển Chiêu nhẹ thở dài, ngươi từng nghe nói chuyện Bao đại nhân chém Bao Miễn chưa?
Có, là đại nghĩa diệt thân.
Nói đến đây Bạch Ngọc Đường tỉnh ngộ gật đầu, ta hiểu rồi, Bao đại nhân sợ Bao Duyên sẽ giống Bao Miễn, cho nên không muốn hắn làm quan, sợ hắn bước sai đường.
Đúng vậy.
Triển Chiêu lắc đầu, nhưng Bao Duyên học vấn cao, cũng cực kỳ thông minh, đột nhiên không cho hắn thi cử, có chút bất công.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi đến trước cửa thư phòng Bao Trưởng, thấy Bao đại nhân không coi ở đó, liền hỏi Bao Hưng đang tưới hoa trong sân, Hưng thúc, đại nhân đâu?
Bao Hưng chăm sóc Bao Trưởng từ nhỏ, hiện tại đã là lão quản gia tóc bạc trắng rồi, người trong phủ khai phong đều rất tôn kính lao nhân gia.
Thấy Triển Chiêu hỏi, liền lắc đầu, ai, đổ dầu vào lửa.
Là thế nào?
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu không hiểu.
Thức Ngọc Đại hội còn chưa mở, Hoàng thượng lại muốn mở thưởng cầm đại hội gì đó, còn mở ngay trong ngự hoa viên, bảo đại nhân đi chuẩn bị rồi.
Thưởng cầm đại hội.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vô thức nghĩ tới Cầm Cơ Lạc Hâm phu nhân, lại nghĩ tới những hành động của nàng ta,
vẫn cảm thấy rất khả nghi. Thường cầm đại hội có ai tham gia?
Triển Chiêu hỏi.
Cái đó làm sao ta biết được?
Bao Hưng lắc lắc đầu, ai?
Lần này Lão Gia lại đau đầu rồi, còn nghe nói mời nghệ nhân giang hồ đến biểu diễn, đến lúc đó mong là không xảy ra chuyện gì.
Triển Chiêu nghe xong cũng nhíu mày, thấy Bao đại nhân không coi ở đó, liền chạy qua nói nhỏ với Bao Hưng, Hưng thúc, ta gặp nhị công tử trên phố.
Sao?
Bao Hưng kinh ngạc kêu ra tiếng.
Bạch Ngọc Đường cũng có chút khó hiểu, không phải nói không được nói với Bao Trường sao?
Sao lại nói với Bao Hưng rồi?
Bao Hưng trước nay cực kỳ trung thành với Bao Trường.
Triển Chiêu nháy mắt với hắn, Bạch Ngọc Đường không hiểu, Bao Hưng lớn tuổi lại không có người thân không con cháu, ban đầu Bao Trường liên tục tìm giúp thì Bao Hưng nói không cần, sau này già rồi lại càng không cần nữa. Thế cho nên Bao Trường không khác gì nhi tử của Bao Hưng, Bao Duyên thì là tôn tử.
Lão nhân gia đương nhiên sẽ thương hài tử, vừa nghe nói Bao Duyên đến rồi, sốt ruột dậm chân liên tục, đang ở đâu, sao không gửi thư đến.
Triển Chiêu lắc đầu, hắn nói không được nói với Bao đại nhân.
Ai nha?
Bao Hưng sốt ruột, nhất định là đến thi hương, người chấm điểm là Lão Gia, đến lúc đó nhất định sẽ loạn đến nghiêng trời lệch đất.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, cảm thấy đẩy vấn đề nan giải này cho Lão nhân gia, có phần vô phúc.
Nó đang ở đâu?
Ở bên ngoài có an toàn không?
Bao Hưng lo lắng, Triển hộ vệ, nhất định phải để ý đến nó, Lão Gia Gia chỉ có một hậu duệ.
Triển Chiêu gật đầu, ta biết, một lát nữa ta đến tìm hắn.
Đang nói chuyện thì Bao Trường đi vào, cau mày, dường như có tâm sự.
Qua cửa, Bao Trường thở dài một hơi, ai?
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày, sao Bao đại nhân lại như thế?
Lão Gia, ngài làm sao vậy?
Bao Hưng đi đến cầm mũ quan của Bao Trường.
Ai, không biết Hoàng thượng bị làm sao? Nhất định đòi cho một cầm cơ vào cung đánh đàn, Thái hậu rất không vui.
Bao Trường lắc đầu, Hoàng thượng cũng thật là, sao lại quen biết với loại nữ tử giang hồ đó.
Ta thấy dường như Hoàng thượng có ý muốn lập phi, nhất định sẽ khiến quan dân chấn động.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy chuyện đã đến thế này, không nói cho Bao Trường không được, liền cùng vào thư phòng với Bao Trường, kể lại chuyện Hoàng thượng lén đi gặp Lạc Hâm phu nhân và chuyện Lạc Hâm phu nhân đến cửa hàng nhựa thông bái tế bài vị.
Có chuyện này sao?
Bao Trường đứng bật dậy, Hoàng Đường.
Hoang đường, đường đường là vua một nước, lại giả bệnh trốn đi nghe đàn, quả thật là làm trò cười cho thiên hạ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều thè lưỡi, xem đi, quả nhiên Bao đại nhân nổi giận rồi.
Vậy rốt cuộc thân phận của Lạc Hâm phu nhân là gì, vì sao lại lén lén lút lút đến cửa hàng nhựa thông bái tế bài vị?
Bao Trường không hiểu.
Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều lắc đầu, ý bảo không truy xét, vì bị phát hiện sợ đả thảo kinh sản nên về trước.
Bao Trường gật đầu, gọi Vương Triều Mã Hàn đến. Âm thầm theo dõi cửa hàng nhựa thông.
Sau khi Vương Triều Mã Hán đi rồi, Bàng Cát Hối Hả chạy từ bên ngoài vào, vừa tới sân đã ồn ào, ta nói Lão Bao, chuyện là thế nào?
Bao Trường không hiểu, nhìn Bàng Dục, chuyện gì là thế nào?
Bàng Cát cầm một phong thư, khuê nữ của ta gửi thư nói Hoàng thượng bị hồ ly tinh mê hoặc, ngươi có biết chuyện này không?
Bao Trường ngẩn người, nhíu mày, nhất định là Thái Hậu nói chuyện này cho Bàng Phi nghe.
Chuyện này,
ngoại tôn nữ nhi của ta vừa xuất thế chưa được 100 ngày. Sao lại bị hồ ly tinh mê hoặc rồi?
Bàng Thái Sư bắt đầu kêu trời gọi đất, hắn sợ nhất chính là có một ngày Triệu Trinh thay lòng, vốn Bàng Phi vẫn luôn nói mình và Hoàng thượng là chân tình, sẽ cùng nhau bắt đầu, hắn cũng yên tâm.
Nhưng không lâu trước hắn vào cung, Bàng Phi đột nhiên khóc sức mướt nói dường như Triệu Trinh có gì đó không đúng, luôn buồn chồn không yên, cũng ít đến chỗ mình hơn, cả ngày không thấy mặt, cả thời gian chơi với Hương Hương cũng ít đi.
Đang nói chuyện, bên ngoài có người đến bẩm báo, đại nhân, Thái Hậu dẫn theo Bàng Phi đến.
Bao Trường ngạc nhiên, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thè lưỡi, ai ra?
Bà tức phụ cùng đến rồi, lần này rời già rồi.
Không lâu sau, tiếng trống gậy rồng của Thái Hậu cộp cộp vang đến, chỉ nghe tiếng cũng đủ biết Thái Hậu đang rất giận dữ.
Bao Khanh.
Thái Hậu vừa vào cửa, thấy mọi người đều có mặt, liền nói, mau gọi bát đệ đến đây, ai ra sắp bị tức chết rồi.
Bao Trường vội đi đến đỡ Thái Hậu, sau đó bảo người đi tìm bát vương ra.
Ánh mắt của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì lại bị tiểu hoa hoa Bàng Phi bế hấp dẫn.
Đây hẳn là Hương Hương công chúa.
Ai ra?
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhịn không được nhìn nhau một cái, nha đầu này lớn lên sẽ đẹp biết bao nhiêu.
Con nhỏ như vậy đã nhìn ra được mặt tròn cằm nhọn, đôi mắt to lấp lánh, mũi nhỏ cao cao, miệng còn không to bằng mắt, mím cái miệng chưa mọc răng, hiếu kỳ nhìn quanh.
Bàng Dục đi đến cùng Thái Sư, vội chạy đến bế, Hương Hương, có nhớ cứu cứu không?
Tiểu Bảo Bảo nhìn Bàng Dục cười, sức chịu đựng kém nhất là Triển Chiêu, bay véo qua, thò một ngón tay qua chọc chọc lòng bàn tay Tiểu Bảo Bảo.
Bàn tay nhỏ vừa mềm vừa mịn, Triển Chiêu chọt chọt vào vết ngấn trên tay Hương Hương, làm tiểu công chúa cười khanh khách. Bạch Ngọc Đường cũng không khỏi cảm thán, không tính tiểu tứ tử, xem như đây là lần đầu tiên hắn thấy một hoa hoa xinh xắn thế này. Đám người trẻ tuổi bế hương hương đùa bên ngoài, các vị lao nhân bên trong lại thở ngắn than dài, đặc biệt là Thái Hậu, Bảng Phi đỡ Thái Hậu lau nước mắt. Rất nhanh, Bát Vương gia cũng đến, còn dẫn theo cả Sài Vương Phi. Lao Hoàng tỷ, xảy ra chuyện gì rồi? Bát Vương gia vừa vào lập tức hỏi, thưởng cầm đại hội là thế nào? Thái Hậu chỉ nói Triệu Trinh muốn mở đại hội thưởng cầm, để một cầm cơ không đàng hoàng bên ngoài vào cung đánh đàn, dáng vẻ như đã mê muội rồi, muốn lập phi. Bát Vương gia cũng kinh hãi, Hoàng thượng sao lại tiếp xúc với nữ tử ngoài cung? Không biết, nếu để ta biết ai đưa ả đến, nhất định phải trị tội. Thái Hậu giận dữ. Bao Trưởng vội đưa mắt ra hiệu với Bát Vương gia. Bát Vương gia biết, ý của Bao Trưởng là hắn còn biết gì đó, nhưng lại không thể nói trước mặt Thái Hậu, nếu không nhất định sẽ làm Thái Hậu tức chết. Bát Vương gia gật đầu, bảo Sài Vương Phi dịu Thái Hậu và Bàng Phi ra ngoài tản bộ một chút, để ba người bọn họ cùng thương lượng. Bàng Phi cũng sợ Thái Hậu quá giận dữ, dịu Thái Hậu ra sân. Thái Hậu thấy hai mắt Bàng Phi đỏ bừng, đưa tay vỗ nhẹ vài cái, ngoan, không trách con, là do Hoàng thượng bị mê hoặc rồi. Bàng Phi lẳng lặng gật đầu, thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn qua đây, lại thấy Hương Hương được Bàng Dục ôm trong lòng cười cực kỳ đáng yêu, lại càng đau lòng thêm vài phần. Chẳng lẽ là Hoàng thượng thật sự ghét vì mình sinh nữ nhi? Rõ ràng trước đây Hoàng thượng đã nói thích nữ nhi. Lúc ấy, Tiết Tích Hành dẫn Tiết Tích Linh đi vào, bái kiến Thái Hậu và Bàng Phi. Bái lệ xong đứng lên nhìn Bàng Phi một cái, Tiết Tích Hành nhíu mày, vốn hắn nhìn Bàng Thái Sư rồi cứ nghĩ diện mạo Bàng Phi cũng tương tự, bên ngoài nói nàng ta trầm ngư lạc nhạn bế nguyệt tu hoa đều là phong đại. Hôm nay vừa thấy, thầm than, nói dung mạo của Bàng Phi là khuynh quốc khuynh thành cũng không loa. Khó trách năm đó Đường Minh Hoàng vì Dương Quý Phi mà điên dại. Triệu Trinh hiện tại thật sự lười nhìn nữ nhân khác vài cái. Tiết Ích Linh cũng thẻ lưỡi, đưa mắt nhìn ca ca, huynh nghĩ Triệu Trinh có người này rồi còn muốn người khác sao. Tiết Ích Hành ho nhẹ một cái, Thái Hậu biết hắn xuất thân từ danh môn, cũng thân thiết với trưởng bối, liền kéo lại nói chuyện. Tiết Ích Linh thì quay đầu lại nhìn, thấy Triển Chiêu đã đón lấy Hương Hương từ chỗ Bàng Dục từ lúc nào, đang nâng Hương Hương lên cao đùa. Có lẽ do Triển Chiêu có khuôn mặt hòa nhã dễ gần. Hoa Hoa thấy hắn cười không ngớt miệng, đập tay liên tục. Triển Chiêu nâng Hương Hương chạy khắp sân, Tiết Ích Linh lần đầu tiên thấy nam nhân chơi với hài tử mà còn giống hài tử hơn cả hài tử. Người như Triển Chiêu, thật sự hiếm thấy. Tiết Ích Linh nhìn mọi người, không biết Bạch Ngọc Đường bên cạnh đang nhìn mình, sắc mặt, không hề thư thái như Triển Chiêu. Tiết Ích Hành thấy hai mắt Bàng Phi đỏ bừng, lại thấy bọn Bao Trưởng bí mật thương lượng gì đó trong phòng, liền biết có thể liên quan đến Triệu Trinh, liền hỏi, Thái Hậu, xảy ra chuyện gì sao? Nếu có việc gì thần làm được xin cứ dặn dò. Thái Hậu gật đầu thở dài, ai, thật nói không ra lời, ngươi đã nhận được thiệp mời dự thưởng cầm đại hội của Hoàng thượng chưa? Nhận được rồi, nói là ngày mai bày tiệc chiêu đãi quần thần, tiện thể nghe đàn. Tiết Ích Hành trả lời. Người đánh đàn là một cầm cơ trong cầm các ở dân gian. Thái Hậu nói đến đây thì không nói tiếp được nữa, lắc đầu. Tiết Ích Hành rất thông minh, vừa nghe đã nhíu mày, Triệu Trinh bị một nữ tử dân gian mê hoặc rồi sao? Cầm cơ này tuy không phải kỹ nữ, nhưng thanh danh chẳng hơn gì một kỹ nữ, khó trách sao Thái Hậu lại giận đến thế. Tiết Ích Linh thì cau mày, thành kiến với Triệu Trinh lại tăng thêm vài phần, nam nhân đó điên rồi sao? Bàng Phi xinh đẹp khuynh quốc như thế hắn còn chưa thỏa mãn, vốn nghĩ hắn chỉ yêu một mình Bàng Phi, Tiết Ích Linh vốn rất bội phục, hôm nay hải tử ra đời còn chưa đến trăm ngày đã gian díu với kỹ nữ dân gian, thật đáng giận. Quay phát đầu lại định nói mấy câu, nhưng lại nhìn thấy Bạch Ngọc Đường ngồi bên bàn ung dung uống trà, ngẩng đầu nhìn nàng ta. Tiết Ích Linh sợ hãi run rẩy, chén trà trong tay suýt nữa rơi xuống. Bạch Ngọc Đường không hề cố ý chừng nàng ta, Tiết Ích Linh cũng không phải vì bị chừng giật mình, mà là vì ánh mắt Bạch Ngọc Đường rất lạnh, nhưng không phải với mình, với ai cũng lạnh. Người này không thích nói chuyện nàng ta luôn biết, từ lúc gặp mặt đến nay chưa nói được đến hai câu, nhưng khi Bạch Ngọc Đường đứng cùng Triển Chiêu, cảm giác rất ôn hòa, hôm nay sao lại lạnh lùng thế này. Đang khó hiểu, chợt Triển Chiêu bế Hương Hương chạy đến cạnh Bạch Ngọc Đường, Ngọc Đường, muốn bế không? Bạch Ngọc Đường vui vẻ đưa tay đón, ôm vài cái, tư thế rất đúng chuẩn, Hương Hương dường như được hắn bế rất thoải mái, y y a a không biết nói gì, cười híp mắt đưa tay nắm một lọn tóc đen buông xuống trước ngực Bạch Ngọc Đường. Ha ha! Sài Vương Phi nhìn thấy, cười hỏi, trong nhà Bạch Thiếu Hiệp hẳn là có không ít hài tử. Bạch Ngọc Đường gật nhẹ đầu, hãm không đảo nhiều người, hài tử cũng nhiều. Triển Chiêu hiểu ra rồi, khó trách, quan hệ của Bạch Ngọc Đường và các hài tử không tệ, chẳng hạn như tiểu tứ tử. Còn cả tiểu tam lần trước cung cấp tin tức cho hắn. Tiết Ích Linh lại càng khó hiểu, sao khi Bạch Ngọc Đường nói chuyện với Triển Chiêu cứ như biến thành người khác. Nhìn chằm chằm hai người xuất thần, trong đầu như có gì đó muốn lóe lên mà lại không hiện ra được. Sài Vương Phi thấy sắc mặt nàng ta, nghĩ là nàng ta nhìn Hương Hương, nữ hài nhi tuổi này hẳn là đều thích tiểu hài tử, liền vây vây tay, bảo nàng ta đến gần xem. Tiết Ích Linh đi qua, thấy Bạch Ngọc Đường đang bế Hương Hương, liền nói, ta bế một chút được không?
Không được.
Bàng Dục giật lại, ngươi thô lỗ như vậy, làm ngoại sinh nữ nhi bảo bối của ta bị thương thì sao?
Ngươi.
Tiết Ích Linh nổi giận, nam nhân như ngươi còn không làm hài tử bị thương, ta sao có thể? Vừa nói vừa đưa tay. Bàng Dục híp mắt cảnh cáo, này, đây là công chúa, ngươi cẩn thận một chút.
Tiết Ích Linh không thèm để ý đến hắn, bế Hương Hương qua, nhưng hai tay nâng hài tử hoàn toàn không biết phải đặt thế nào, bế vào tay rồi mới biết nhỏ như thế mềm như thế.
Tiểu Hương Hương bị ôm khó chịu, nhúc nhích vài cái, vẫn khó chịu, liền oa một cái, khóc.
Tiết Ích Linh hoảng hốt suýt chút nữa vứt luôn hài tử, ngay khi đó, một làn hương trang nhã từ phía sau bay đến, Bàng Phi đi đến cạnh nàng ta, nhẹ giọng nói, bế tiểu hài tử phải một tay trên, một tay dưới, khi bế thẳng thì một tay đỡ dưới mông để hài tử có chỗ ngồi.
Bế ngang, phải đỡ dưới cổ.
Khi bế để hài tử dựa vào người, như thế hài tử sẽ không sợ.
Tiết Ích Linh ngơ ngác nhìn Bàng Phi bế tiểu Hương Hương qua, vỗ nhẹ vài cái, dỗ một lúc, Hương Hương lập tức lại cười lên, nằm trong lòng Bàng Phi cực kỳ ngoan ngoãn.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, đều không khỏi lắc đầu, Triệu Trinh thật sự bị yêu tinh mê hoặc rồi sao?
Có hiền thê nữ nhi vừa được mấy ngày ngắn ngủi, dù thế cũng không nên để bị người ngoài mê hoặc.
Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhớ tới gì đó, tự nói một câu, có công tôn ở đây thì tốt rồi.
Mà đồng thời, Thái Hậu bên kia dậm chân một cái, có cửu đệ ở đây thì tốt rồi.
Triển Chiêu buồn cười, hai người bọn họ một nhớ công tôn một nhớ Triệu Phổ, chuyện gì thế này?
Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu một cái, thấp giọng nói, còn nhớ dầu thông ta mang về không?
Triển Chiêu gật đầu.
Điều chế dầu thông cần rất nhiều thảo dược và hương liệu.
Ta nghe nói, làm ra loại phấn thơm bí truyền còn có thể mê hoặc người khác.
Triển Chiêu ngẩn người, là vậy sao?
Vậy đúng rồi, nếu có công tôn nhìn một cái là biết ngay.
Nếu như thật sự là bị hạ độc mê hoặc, vậy giang sơn của Đại Tống nguy rồi.
Hoàng tỷ, sao lại nhớ đến cửu đệ?
Sài Vương Phi hỏi Thái Hậu.
Tuổi của nó và Hoàng Nhi gần nhau, thân phận lại cao, có thể khuyên vài câu, chúng ta nói chẳng ích gì.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngửa mặt nghe, hy vọng từ cửa truyền tới tiếng gọi miêu miêu bạch bạch quen thuộc, không biết khi nào bọn Triệu Phổ mới về khai phong.
Nhưng hai người không biết, thật ra lúc này xe ngựa của Triệu Phổ và Công Tôn đã đến cửa thành khai phong rồi.
Hai người bọn họ vốn định ở lại Tiêu Giao đảo Tiêu Giao một năm, nhưng tiểu tứ tử ồn ào muốn đi tìm miêu miêu bạch bạch, hơn nữa dù sao Công Tôn cũng là sư gia của phủ khai phong, cảm thấy thế này thật có lỗi với bao đại nhân, liền lên đường quay lại.
Vừa qua cửa thành, đã nghe thấy đầu đường cuối ngõ đều đang xôn xao, nói ngày mai trong cung mở thưởng cầm đại hội.
Triệu Phổ ngạc nhiên, Triệu Trinh thích những thứ này từ lúc nào?
Bọn họ chưa về phủ khai phong, trước tiên đến vương phủ cất hành lý, lại đến Thái Bạch cư ăn một bữa.
Nhưng mông còn chưa ngồi nóng, đã nghe một đám người nói, Hoàng thượng si mê cầm cơ lạc hâm phu nhân rồi.
Triệu Phổ càng ngạc nhiên, Triệu Trinh si mê ai?
Công Tôn cũng nhíu mày, theo lý thì không thể, Hoàng thượng và Bảng Phi là tình hữu độc trung, công chúa lại vừa xuất thế, lẽ ra phải càng yêu mới đúng, sao lại?
Triệu Phổ lắc đầu, Triệu Trinh không phải loại người đó, hắn từng nói với ta, cho dù hậu cung có bao nhiêu mỹ nhân, Bảng Phi vĩnh viễn là người hắn yêu nhất, Triệu gia ta không phải kẻ bạc tình.
Đang nói chuyện, chợt thấy trên con đường phía trước, Vương Triều Mã Hán vội vàng chạy về hướng phủ khai phong, sắc mặt rất nghiêm trọng.
Hai người thấy rõ, vội dùng nữa, nhanh về nha môn.
Xem ra phủ khai phong đã xảy ra chuyện gì rồi.
Vương Triều Mã Hán vội vàng chạy về phủ khai phong, nói với bao trưởng, cửa hàng nhựa thông kia đóng cửa rồi, bọn họ xông vào xem thử, không có ai, dầu thông nhựa thông vẫn còn, xem ra đi rất gấp.
Ngoài ra, từ đường ở sân sau vẫn còn, chỉ là bên trong không còn bài vị.
Trước đó bao trưởng đã kể cho Bát Vương gia và Bàng Thái Sư nghe chuyện về lạc hâm phu nhân rồi.
Mọi người nhìn nhau, đối phương cẩn thận vậy sao?
Vừa biết có người hoài nghi lập tức chuyển đi, vậy chẳng phải giấu đầu lòi đuôi sao?
Bàng Cắt Túm lấy tay háo bao trưởng, lão bao.
Ngươi phải điều tra, coi chừng có âm mưu.
Bao trưởng gọi Triển Chiêu đến, nói cho hắn biết kết quả theo dõi của bọn Vương Triều. Triển Chiêu gật đầu nói lập tức cùng Bạch Ngọc Đường đi tra xét.
Hai người từ biệt mọi người, ra khỏi phủ khai phong.
Triển Chiêu nhíu mày, vẫn là đả thảo kinh xà.
Miêu Nhi, có cảm thấy kỳ lạ không?
Bạch Ngọc Đường nghiêm túc hỏi Triển Chiêu, đối phương cẩn thận quá mức rồi, như thế này càng khiến chúng ta nghi ngờ.
Thứ đối phương muốn giấu hẳn chính là năm tấm bài vị.
Triển Chiêu sơ cằm, vậy có nghĩa, thà rằng giấu đầu lòi đuôi, cũng không muốn người khác biết về số bài vị đó.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, cũng thấy rất kỳ lạ, rốt cuộc là bài vị của ai?
Cẩn thận như thế.
Đang đi,
hai người đột nhiên nghe thấy tiếng chít chít từ phía trên truyền xuống. Cả hai ngẩn người, chẳng lẽ gặp ảo giác rồi? Châm Châm ngẩng đầu lên, quả nhiên đang đứng trước cửa Thái Bạch Cư. Ngẩng lên thêm chút nữa, liền thấy được một bóng người nho nhỏ cực kỳ quen thuộc đang bám trên tay vịn nhìn xuống, thấy hai người ngẩng đầu, liền đưa tay lên vẫy vẫy, miệng gọi, miêu miêu bạch bạch. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy tiểu tứ tử đương nhiên là rất vui, nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Trên khuôn mặt nhỏ tròn tròn đáng yêu của tiểu tứ tử như viết rõ tiểu tứ tử lại đến tác hợp cho hai người rồi đây. Quyển 4 chương 6, Linh vị bài tấm bài vị. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng ngửa mặt, thấy được cả nhà Công Tôn, quả nhiên nói Tào Tháo đến rồi. Hai người đi lên, ngồi xuống thăm hỏi nhau vài câu, đều quen thuộc, không cần khách sáo nữa. Triệu Phổ bị tin đồn làm phiền lòng, hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, hai người liền kể hết mọi chuyện, Triệu Phổ và Công Tôn đều kinh ngạc trợn to mắt. A, tiểu tứ tử cũng mở to mắt, hoàng hoàng không cần bàn gì gì nữa sao? Ta không tin Triệu Trinh thay lòng. Triệu Phổ sơ cằm, thời điểm không đúng, không phải chất tôn nữ nhi của ta vừa ra đời sao? Công Tôn suýt chút nữa là phun trà, ngươi thật lợi hại, chưa đến 30 tuổi mà đã làm đến ra ra rồi. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nói ra nghi ngờ của mình về Lạc Hâm phu nhân, Bạch Ngọc Đường đưa dầu thông vẫn mang theo bên người cho Công Tôn xem. Công Tôn ngửi ngửi, nhíu mày, loại dầu thông được làm theo cách cũ, hiện nay có rất ít người biết phương pháp này. Vì đang có việc, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không thể ngồi lâu cùng bọn Công Tôn, cùng đi đến cửa hàng nhựa thông. Triệu Phổ Công Tôn cũng vội dùng bữa rồi đến phủ Khai Phong, xem náo nhiệt. Đến cửa hàng, cũng không tìm được điểm bất thường, vị trí bình thường, trong từ đường không có bài vị, cũng chỉ là một từ đường bình thường. Triển Chiêu bảo một nha dịch chạy về nha môn một chuyến, tra xem khế đất và tình trạng thuê mướn của cửa hàng này. Tin tức nhận được là, cửa hàng là sản nghiệp của Vương Viên Ngoại trong thành, nhưng vẫn để cho người ngoài thuê. Hỏi một lúc, quản gia trong nhà lão Viên Ngoại cũng nói chỉ biết là một người vùng khác đến thuê để bán ngựa thông, tiền bạc rất phóng khoáng, cái khác hắn không biết. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không điều tra được gì, liền quay về. Hai người đi đến cửa hàng cổ vịt cay chết mèo thì thấy Tử Ảnh và Giả Ảnh đang xếp hàng. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau một cái, đi qua, hai người ở đây làm gì? Tử Ảnh híp mắt cười rạng rỡ, có vẻ rất vui. Giả Ảnh che miệng nói với hai người, Tử Ảnh thích ăn món vị mạnh, thích mấy thứ cay chết người, vừa bị cay lăn lộn đầy đất vừa đòi ăn tiếp. Triển Chiêu cười cười, Triệu Phổ và Công Tôn đâu? À, Vương gia cùng bắt Vương gia vào cung thăm dò Hoàng thượng rồi. Thái hậu cũng dẫn Công Tôn tiên sinh và tiểu tứ tử vào cung, tiểu tứ tử còn bế hương hương nữa, rất thú vị. Triển Chiêu gật gật, chợt thấy bên cạnh chiếc kiệu quen thuộc vội vã đi từ con ngõ Cẩm Các ra, chạy vội về hướng hoàng cung. Triển Chiêu nghĩ, nhất định là trong cung có người đến truyền tin, nói bắt Vương gia và Triệu Phổ tiến cung, cho nên Triệu Trinh sợ bị lộ, vội vàng chạy về. Triển Chiêu lắc đầu, đường đường là vua một nước, lại chật vật đến thế, quả thật rất khó tưởng tượng Triệu Trinh sẽ làm chuyện xấu hổ thế này. Chậc chậc. Tử Ảnh nhỏ giọng nói với Triển Chiêu, Vương gia vừa về đã bị Thái hậu kéo lại khóc lóc một trận, xem ra lần này Hoàng thượng thật sự bị yêu tinh mê hoặc rồi, Bàng Phi thật đáng thương, Tiểu Hương Hương đáng yêu như thế, thật là. Triển Chiêu cũng đồng cảm. Bạch Ngọc Đường xem canh giờ, nhắc nhở Triển Chiêu, cửa hàng nhựa thông dọn đi rồi, nhưng dọn được chùa, không dọn được Hòa thượng, có đúng không? Ngươi nói là, đi gặp Cầm Cơ kia. Triển Chiêu hơi khó xử, nhưng hôm nay phải đến thưởng Cầm đại hội, ta sợ đả thảo kinh xà. Ngươi là nha môn, ta đâu phải. Bạch Ngọc Đường cười như không, ta đi nghe đàn chắc được chứ. Triển Chiêu nghe xong, sắc mặt không vui vẻ chút nào, mà nói lạnh tanh, cũng đúng, đi gặp mỹ nhân, nghe đàn tiện đường đàm đạo chuyện đàn hát, dù sao ngũ gia phong lưu thiên hạ, anh tuấn tiêu sái hơn hoàng thượng nhiều. Ngươi câu dẫn Cầm Cơ đó đi là thiên hạ thái bình rồi. Bạch Ngọc Đường mấp máy môi, nhìn Triển Chiêu đang không vui, rất lâu, miêu nhi, ngươi ăn giấm. Sao? Triển Chiêu rủi mũi, tỏ vẻ không hiểu. Nói, ta không ăn chua cũng không ăn cay. Ta khẩu vị miền Nam, thích ngọt. Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, con mèo này đang giả hồ đồ. Hay hồ đồ thật. Đi thôi. Triển Chiêu chụp lấy cánh tay hắn đi tới hướng Cầm Các. Không phải ngươi không muốn ta đi sao? Bạch Ngọc Đường không hiểu. À. Thôi, vì an nguy của Đại Tống đành buông tha ngươi vậy. Triển Chiêu đáp thì có vẻ rất phóng khoáng, nhưng lại túm chặt Bạch Ngọc Đường, sát khi đằng đằng đi vào Cầm Các. Tử Ảnh còn đang xếp hàng bên này quay đầu nhìn bóng hai người xa dần, sơ cảm tự nói một mình, ừm. Nhìn gì vậy? Gia Ảnh hỏi. Ngươi có cảm thấy, hai người này đã gần nhau hơn một chút so với khoảng cách trước đây không? Tử Ảnh nhỏ giọng hỏi. Có sao? Gia Ảnh không nhìn ra, vẫn là như thế, không lạnh không nóng. Tuyệt đối có. Tử Ảnh uyên bác nhướng mày một cái, nói rất tự tin. Lại nói Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường âm thầm đến gần Cầm Các, Triển Chiêu muốn nhảy lên mái, Bạch Ngọc Đường kéo hắn lại, ta đi từ cửa chính vào, có cơ hội ngươi vào Cầm Các xem thử, nói không chừng có thể tìm được gì đó.
Được.
Triển Chiêu gật đầu, kéo kéo Bạch Ngọc Đường, đúng rồi, ngươi đừng làm Lạc Hâm phu nhân đó kích động, nữ nhân này không đơn giản.
Đừng đả thảo kinh xà.
Biết rồi. Bạch Ngọc Đường gật đầu, đi tới hướng cửa chính. Triển Chiêu đi lòng vòng trong ngõ, nghĩ xem lát nữa nên nhảy lên mái hay chui mái hiên. Ngay lúc ấy, hai bóng người lướt qua con ngõ, Triển Chiêu thở dài, lắc đầu chạy vội vài bước đuổi theo hai người, đưa tay vô vai hắn, nhị công tử. Người đi qua đường chính là Bao Duyên. Bao Duyên vừa tìm được khách điếm sắp xếp ổn thỏa là lại không ngồi yên được, chạy ra xem náo nhiệt, Khai Phong thật phồn hoa, vui hơn Lư Châu nhiều. Vừa đi vừa nghe mọi người nói đủ loại chuyện, đa số đều liên quan đến tin Triệu Trinh say đắm Cầm Cơ Lạc Hâm phu nhân của Lạc Hâm Các, thế là muốn đến xem thử dung mạo Cầm Cơ ấy thế nào. Tên thư ngốc này có phần cố chấp, trước đây Bao Trưởng gửi thư cho hắn thường nói đương kim thánh thượng thánh minh ra sao, hôm nay lại nghe là một tên hoang dâm vô đạo, vậy hắn không đi thi nữa. Đang suy xét, bị Triển Chiêu vô vai một cái, hù cho hắn giật nảy người, quay đầu lại nhìn, Triển đại ca sao, hù chết người ta rồi. Triển Chiêu chắp tay sau lưng, nói với Bao Duyên, đệ ít nhất nói cho ta đang ở đâu, lộ phí đủ dùng không. Bao Duyên hơi xấu hổ, nhưng xem ra không muốn nói cho Triển Chiêu biết mình đang ở đâu. Triển Chiêu gật đầu, vậy ta về nói với Bao đại nhân, nói đệ trốn đến đây rồi.
Ai?
Bao Duyên vội kéo lại, nơi đệ trọ không xa phía trước, khách điếm Phương Duyệt. Triển Chiêu giật mình, cách phủ Khai Phong gần vậy sao? Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất mà. Tính hăng hái của thư ngốc Bao Duyên lại bùng lên, từ cửa sổ của đệ có thể quan sát được tình hình trong phủ, thế là khi phủ Khai Phong thăng đường hay cha đệ tiến cung, đệ có thể nắm chắc thời gian, ra ngoài đi dạo. Triển Chiêu lắc đầu, nghĩ khi về sẽ phái thêm một ít người đến canh gác quanh khách điếm Phương Duyệt. Triệu Phổ đến là tốt rồi, đồng nghĩa với có mười mấy ảnh vệ tài giỏi có thể dùng. Đệ đang đi đâu? Triển Chiêu lại hỏi một câu. Đệ Bao Duyên vốn muốn nói đi nghe đàn. Nhưng nghĩ lại, thế không được. Hắn là hậu duệ của Bao gia, không thể mê muội trong chốn phong nguyệt, dù chỉ là đi nhìn thử Cầm Cơ khiến hoàng thượng mở mắt là ai. Tay chỉ bừa một hướng, à, đệ lên thuyền trên hồ phía trước ăn cá kho. Triển Chiêu vừa nghe cá kho là mắt sáng lên, sờ mũi, à. Triển đại ca có muốn cùng đi không? Bao Duyên nhìn ra Triển Chiêu đang bận việc không thể phân thân, liền dùng chiêu lạt mềm buộc chặt.
Không đi.
Triển Chiêu đáp có phần rối lòng, cá từ thuyền trên hồ là ngon nhất, đặc biệt là cá kho của thuyền Hoa Phong Hoa Lâu. Bao Duyên từ biệt Triển Chiêu, dẫn theo Tiểu Bao Phúc, ung dung đi về phía hồ. Triển Chiêu quay về ngõ nhỏ, âm thầm lẻn vào Cầm Các. Bao Duyên thấy Triển Chiêu đi rồi, liền kéo Bao Phúc cùng rẽ một cái, đến trước cửa Cầm Các. Cửa lớn, Bạch Ngọc Đường vừa đi vào. Tiêu chuẩn vào Cầm Các này cũng rất cao, tiền nghe đàn hai lượng bạc một canh giờ, đưa bạc rồi còn phải đàn một bản, đàn hay mới được vào. Bạch Ngọc Đường hơi tiếc không đem Triển Chiêu theo, nếu không đã có thể nghe con mèo đó đánh đàn rồi, đương nhiên. Hắn hẳn là không biết mấy thứ này, có lẽ đến lúc đó sẽ ngồi đâm chọc cây đàn như khúc gỗ, vậy nhìn hắn vò đầu bứt tai cũng rất thú vị. Ngũ gia, ngài thật sự cần chấn chỉnh bản thân đứng hình. Bạch Ngọc Đường tiện tay đàn một bản cho xong, một nha hoàn mời hắn vào trong. Trong Cầm Các chỉ có vài ba người, đang ngồi uống trà trò chuyện. Bạch Ngọc Đường lên lầu 2, tìm một chỗ ngồi xuống. Sau tấm màn của tiểu lâu chính giữa có một nữ tử đang gảy đàn. Nữ nhân này hiển nhiên không phải Lạc Hâm phu nhân. Bạch Ngọc Đường nhận ra được thân hình nàng ta. Nhìn quanh. Còn một tầng trên, Cầm Các tổng cộng có 3 tầng, Triệu Trinh ngồi ở lầu trên nghe Lạc Hâm phu nhân đánh đàn sao? Hay là ở tòa tú lâu phía xa? Có lẽ không đến mức vào tú lâu đâu. Vậy không còn là đánh đàn nữa mà là yêu đương rồi. Đang suy nghĩ, chợt thấy một thư sinh trẻ tuổi đi từ ngoài vào, Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt. Xoay lưng về phía hắn, nghĩ thầm đó chẳng phải là Bao Duyên sao? Sao lại lên lầu? Bao Duyên đi đến bàn ngồi xuống, có người bưng trà đến, Bao Phúc ngồi bên cạnh đếm tiền lầm bầm, thiếu gia, sao đến 2 lượng bạc một khúc đàn, trà nước còn tính riêng, lừa bị quá. Nghe đàn ở đâu chẳng được, ngươi đàn còn hay hơn nàng ta. Bao Duyên cũng cảm thấy chán, liền hỏi một tiểu nha hoàn bưng trà, người đang đàn là Lạc Hâm phu nhân sao? Tiểu nha hoàn lắc đầu, không phải. Vậy một lát nữa Lạc Hâm phu nhân sẽ ra. Bao Duyên hỏi. Không chắc. Nha hoàn đáp hơi thiếu kiên nhẫn. Bao Duyên không vui, nhưng đã nói là đến nghe Lạc Hâm phu nhân đàn. Tiểu cô nương bĩu môi, Cầm Cơ trong Cầm Các chúng ta đều là cao thủ nhất đẳng, ai đàn cho ngươi nghe chẳng như nhau.
A, làm sao như nhau được.
Bao Duyên lắc đầu phản bác, thời gian Cầm Cơ kia đánh đàn nhất định không hơn 2 năm, tay rất gượng, còn không bằng người đàn hát trong trà quán. Còn nữa, các ngươi phủ màn, tiếng đàn sẽ bị ngạt. Cửa sổ bốn phía đều mở, bên ngoài có tạc âm, ồn ào như vậy, bá nha cũng không đàn hay được. Bạch Ngọc Đường ngồi một bên uống trà, hơi nhếch môi, nói rất đúng. Nha hoàng kia bắt đầu không vui, bĩu môi, chỉ lấy của ngươi hai lượng bạc, thư sinh nghèo nàn mà còn nói nhiều như vậy. Bao Duyên chưa kịp nói Bao Phúc đã nổi giận, này. Tiểu nha hoàng nhà ngươi làm sao nói vậy được? Chúng ta là khách, đây là cách đãi khách của các ngươi sao? Ha! Tiểu nha hoàng cười lạnh một tiếng, các ngươi là gì chứ? Dám ở đây dở thói ngang ngược, phu nhân nhà chúng ta chiều ngày nào cũng phải tiếp vị khách cao quý nhất, không rảnh tiếp đón các ngươi. Đón khách không phân lớn nhỏ, tiếng đàn không phải là hàng hóa tính bằng tiền. Bao Duyên đứng lên, cầm cắt của các ngươi không được, ta không nghe nữa, trả bạc lại, ngươi lừa khách. Nha hoàn hung hăng, thứ vô lại. Cái này gọi là biết đạo lý. Các ngươi mở cửa buôn bán mới là dạng vô lại lừa gạt người khác. Bao Duyên lấy hết khí thế quanh minh chính đại hiên ngang lẫm liệt của cha hắn ra. Đúng vậy. Không ít khách chung quanh cũng là nhã khách bỏ nhiều bạc ra đến nghe đàn, bản thân có thể đi vào cũng nghĩa là tinh thông cầm kỳ thi họa, thấy nha hoàn ngang ngược như vậy đều rất phản cảm. Ngoài ra, khách hôm nay đông như vậy, là vì mọi đều nghe thấy tin đồn về Lạc Hâm phu nhân và hoàng thượng, cho nên đến xem thử dung nhan vị phu nhân làm điên đảo đế vương thế nào. Nhưng hôm nay vừa thấy nha hoàn này đã có ấn tượng xấu với Lạc Hâm phu nhân. Bạch Ngọc Đường vừa ngồi uống trà, vừa hơi nhíu mày. Hiện tại Triển Chiêu đang ngồi chồm hổm trên dương thai ban công ngoài cửa sổ, trốn sau một bồn tắc, suy nghĩ, Lạc Hâm phu nhân có vẻ rất nho nhã lễ độ, sao nha hoàn lại hung hăng ngang ngược như thế. Hiện tại tin đồn đã lan truyền khắp nơi, khiến cho mọi chuyện rối loạn còn dám càn quấy như vậy, chẳng lẽ là có chỗ dựa. Nghĩ vậy, liền thò đầu ra nhìn vào trong, thấy Bạch Ngọc Đường như biết mình ở đây, đang nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ. Thấy Triển Chiêu thò đầu, nhướng mày một cái, như hỏi, thế nào? Triển Chiêu xua tay với hắn. Ý bảo, đừng đả thảo kinh xà. Nhưng nha đầu đó lại nổi giận, thấy mọi người chất vấn, liền gọi lính canh từ bên ngoài vào, đánh cho ta. Đuổi tên thư sinh này ra ngoài. Bao Phúc hoảng sợ, vội kéo Bao Duyên, thiếu gia. Bao Duyên kéo hắn ra sau lưng, ưỡn ngực trừng đám người kia, giữa thanh thiên bạch nhật dám làm sàng làm bậy, nơi này dưới chân thiên tử, là địa phận của Bao Thanh Thiên phủ khai phòng, có còn vương pháp không? Nha hoàng cười lạnh một tiếng, chính vì dưới chân thiên tử, Bao Thanh Thiên cũng vô dụng. Mặc kệ ngươi là ai, bản cô nương đều dám đánh. Lời vừa nói ra, khiến không ít người tức giận, Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, là vì nha đầu này ngu ngốc không được dạy bảo, hay còn vì nguyên nhân khác. Lúc ấy, đám lính canh cao to đã cầm gậy đi đến. Bao Duyên vén tay háo định đi đến đánh nhau với người ta, Bao Phúc hoảng sợ, kéo thiếu gia nhà mình định chạy, nhưng làm sao chạy được. Nhưng đương nhiên Bạch Ngọc Đường sẽ không để hắn bị ức hiếp, lấy vài hạt đậu phộng trên đĩa lên, bán ra. Chóc 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 mấy tiếng. Chân mấy tên lính gác kia chợt khuỵu xuống, bất ngờ quỳ xuống trước mặt Bao Duyên. Bao Duyên chớp chớp mắt, Bao Phúc bên cạnh hỏi, công tử, chuyện gì vậy? Bao Duyên nghĩ nghĩ, ưỡn ngực, cha thường nói câu này, ta bất áp chính. Mấy tên lính canh nổi giận, vừa định đứng lên, lại chóc chóc chóc, ba quả tắc không biết từ đâu bay tới, bọn người kia không những không đứng dậy được, còn túi xuống bái lệ Bao Duyên. Bao Duyên gật đầu, phất tay áo, dậy cả đi, lần sau không được trợ trụ vi ngược. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn ra cửa sổ. Triển Chiêu đã hái sạch tắc trên bùn cây gần đó rồi, đang vân vê trong tay, nói đùa. Ai dám ức hiếp người trong phủ khai phong hắn? Thấy Bao Duyên không sao, đám thư sinh vốn kinh hãi muốn bỏ trốn lại can đảm lên, ồn ào đòi báo quan giành công bằng. Lúc ấy, trên lầu chợt có tiếng bước chân, một lao nhân mặc hoa phục màu tím, tô son chắt phấn không có râu chầm chậm đi ra. Hắn sầm mặt, giọng nói cao the thế, kẻ nào đang gây rối? Mọi người quay đầu lại nhìn, Triển Chiêu cầm tắc từ bên ngoài thò đầu ra nhìn. Lập tức nhíu mày. Đây là một thái giám, hắn nhận ra, hơn nữa còn là thủ lĩnh thái giám trong đại nội. Tuy chức vụ không cao như Trần Ban Ban hầu ba đời vua, nhưng cũng là người được Triệu Trinh sử dụng bên cạnh thường hay đi truyền chỉ, cũng rất có thế lực. Mọi người đều gọi hắn là vệ công công. Sau lưng vệ công công còn có hai cao thủ đại nội đi theo, bước nhanh xuống, nhìn nhìn đám lính canh còn đang quỳ trên đất, liền biết đã bị cao thủ điểm huyệt. Đưa tay giải, mấy tên lính canh vừa đứng lên đã chạy qua một bên. Còn nghĩ mình đã trúng loại yêu thuật nào đó. Triển Chiêu vội trốn sau cửa sổ, nghĩ thầm, Bạch huynh đã gặp nhiều tình cảnh khó khăn rồi, có lẽ sẽ biết cách xử lý loại tình huống này đúng không? Nghĩ nghĩ, chợt thấy một chiếc tiệu chạy gấp đến cửa sau, có người nhấc màn lên, Lạc Hâm phu nhân vội vã bước xuống, nhanh chân đi vào tú lâu. Triển Chiêu cảm thấy khó hiểu, hoàng thượng vừa đi, Lạc Hâm phu nhân bây giờ mới về. Là nhân lúc hoàng thượng đã đi ra ngoài làm chút chuyện, hay là để hoàng thượng hôm nay đi một chuyến mất công? Đi mất công có lẽ không có khả năng. Lại nhìn nhìn tú lâu. Triển Chiêu đột nhiên hiếu kỳ, nhún người nhảy khỏi cửa sổ, búng người vài cái đáp xuống ngồi xổm trên đỉnh tú lâu. Lạc Hâm phu nhân vừa đi vào sân, lên tầng 1 của tú lâu thì đã nghe thấy bên dưới có nha hoàn gọi, nói phía trước có chuyện. Nàng ta nhíu mày, lại nhấc vạt váy lên đi xuống. Triển Chiêu vội nhảy xuống cửa tú lâu, đưa tay đẩy cửa, đi vào khuê phòng. Tuy nói một đại nam nhân vào khuê phòng của một cô nương không được hay lắm, nhưng cũng chẳng sao. Hắn không làm chuyện xấu xa. Triển Chiêu vào phòng rồi lập tức phát hiện có điểm không đúng, nơi này không giống phòng một nữ nhi chút nào. Trong phòng không hề có mùi son phấn, màn lụa trắng treo khắp tường, cảm giác có phần lạnh lẽo. Đi tới vài bước vòng qua bình phòng, Triển Chiêu hơi sửng sốt. Phía trước có một bệ thờ dài dựa vào tường, bên trên có 5 tấm bài vị, được phủ vải trắng. Đây có lẽ là số bài vị trong Tư Đường. Triển Chiêu ngơ ngác, trong khuê phòng có bài vị. Chợt nghĩ đến vệ công công vừa đi từ lầu 3 của Cầm Cắt xuống, đoán là có lẽ Hoàng thượng và Lạc Hâm phu nhân gặp nhau trên lầu 3, hẳn là sẽ không hẹn hò bí mật trong căn phòng với 5 tấm bài vị này chứ. Nghĩ đến đây, lòng hiếu kỳ của Triển Chiêu lại dâng lên, trên bài vị, là tên của ai? Hắn cầm cự khuyết, dùng mũi kiếm nhấc nhẹ tấm vải trắng lên. Nhìn một cái, vệ công công xuất hiện, khiến cho bầu không khí trên lầu 2 của Cầm Cắt trở nên rất kỳ dị. Bao Duyên cũng nhìn thấy hắn, nghĩ thầm đây hẳn là một thái giám, hai người phía sau rõ ràng là thị vệ đại nội, trong một Cầm Cắt nhỏ như thế này sao lại dạng người này? Chẳng lẽ lời đồn là thật? Mà nhìn lại sắc mặt những người khác, cũng không khác gì, khó trách sao lại ngang ngược như thế, thì ra thật sự có thiên tử làm hậu thuẫn. Hai cao thủ đại nội đi một vòng, phát hiện mọi người đều đang đứng, chỉ duy độc một Bạch Y Lệ Nhân, ngồi cạnh cửa sổ xoay lưng về phía mọi người, đang ngắm phong cảnh bên ngoài. Hai người nhìn nhau một cái, ánh mắt lướt qua cây đao bạch ngọc đường đặt trên bàn. Hơi sửng sốt, hai người lập tức quay lại nói vài câu vào hai vệ công công. Vệ công công nhíu mày nhìn bạch ngọc đường một cái, phất tay với hai người, ý bảo. Đi lên. Sau đó ba người quay lên lầu trên, vừa lúc Lạc Hâm phu nhân đi xuống, cười hỏi, có chuyện gì vậy? Một gia nhân lớn tuổi đi đến kể lại, Lạc Hâm phu nhân cực kỳ giận dữ, bảo người kéo nha hoàn kia xuống trách phạt, tự mình đến hành lễ tạ lỗi với Bao Duyên, cũng nói sẽ đàn một khúc hầu mọi người. Bao Duyên đánh giá nữ nhân này một chút. Được. Quả thật là một mỹ nhân, khí chất diễm lệ mà không lẳng lơ, cảm giác rất hiểu lễ nghĩa, chỉ tiếc không quản giáo tốt hạ nhân. Bạch Ngọc Đường nhìn Lạc Hâm phu nhân, lại nghĩ đến dung mạo có phần yêu hoặc của Bảng Phi, có vẻ như Triệu Trinh mê đắm nàng ta tương đối bình thường, mê đắm Bảng Phi thường bị gọi là hôn quân. Đang nghĩ, đột nhiên cảm giác được, Triển Chiêu bên ngoài biến mất rồi. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, con mèo đó chạy đi đâu rồi? Cảm thấy đã không điều tra thêm được gì nữa. Lạc Hâm phu nhân lại sắp đánh đàn, còn không bằng nhân cơ hội này vào phòng nàng ta xem thử. Thế là, Bạch Ngọc Đường đứng lên trả tiền trả nước, nhân lúc hỗn loạn đi ra ngoài. Nhưng vừa đi được vài bước, đã bị Bao Duyên gọi lại, đa tạ công tử giúp đỡ. Bao Duyên cảm tạ rồi ngẩng đầu nhìn, sửng sốt, xấu hổ đứng tại chỗ, người này hắn từng gặp, đi cùng Triển Chiêu. Dường như là cầm mao thử Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cười nhẹ, gật đầu, nhị công tử không cần khách sáo. Nói xong thì nhanh chân bước đi. Bao Duyên thầm dậm chân, thôi rồi, đại hiệp cầm mao thử đó chắc chắn sẽ cười mình đến nghe đàn còn cãi nhau với một nha hoàn, làm mất mặt cha. Ngượng ngùng quay đầu, lại thấy Lạc Hâm phu nhân đứng sững tại chỗ, nhìn chăm chăm theo bóng lưng Bạch Ngọc Đường đi xa, có phần ngây ngốc. Bao Duyên cười thầm, quả nhiên nữ nhân thích dạng nam nhân như thế. Nhìn đến nỗi tròng mắt sắp lăn ra rồi. Lạc Hâm phu nhân ngẩn người đến gần như không hoàn hồn lại được, nha hoàn gọi, nàng ta mới ngơ ngẩn đi vào sau màn đánh đàn. Bao Duyên là người hiểu đàn. Nghe ra hai tay nàng ta đang run, tinh thần bất ổn. Trong lòng khó hiểu, vì sao thấy Bạch Ngọc Đường rồi lại hoang mang như thế? Chẳng lẽ chỉ vì hắn đẹp? Bạch Ngọc Đường vội vàng ra khỏi Cầm Các, vừa định nhảy tường vào sân trong, chợt nghe bên trên vù một tiếng. Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, thấy Triển Chiêu đáp xuống ngay trước hắn, sắc mặt trắng bệnh. Miêu! Hư! Triển Chiêu hư một tiếng dài, túm lấy tay Bạch Ngọc Đường chạy vội đi, mục tiêu thẳng tiến phủ Khai Phong. Miêu Nhi, làm sao vậy? Bạch Ngọc Đường không hiểu, chúng ta rồi. Nguy rồi. Triển Chiêu xua tay mạnh một cái, nữ nhân đó tâm thuật bất chính. Nhất định có âm mưu. Quyển 4 chương 7, Bạch cái đầu phủ vải trắng. Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu đột nhiên xù lông, kéo mình chạy vội về hướng phủ Khai Phong, hơi khó hiểu. Triển Chiêu kéo hắn vào một ngõ nhỏ, túm chặt hai vai hắn áp sát mặt mình đến. Bạch Ngọc Đường hóa đá tại chỗ, nhìn Triển Chiêu tiến dần đến, đầu óc trống rỗng. Chỉ có điều động tác của Triển Chiêu quá nhanh. Bạch Ngọc Đường chưa kịp hưởng thụ cảm giác được bao nhiêu hắn đã dán bên thai Bạch Ngọc Đường bắt đầu nói, còn nhớ 5 tấm bài vị không? À lúc này Bạch Ngọc Đường ý thức được rằng Triển Chiêu chỉ muốn nói chuyện chứ không làm gì khác, không hiểu sao trong lòng chợt gợn sóng. ổn định tâm trạng lại, vẫn cảm giác trong tình trạng này nói chuyện bài vị gì đó thật sự quá mất hứng, nhưng vẫn gật gật đầu. Ta vừa nhìn thấy trong phòng của Lạc Hâm phu nhân, tấm bài vị thứ nhất là của Tiên Hoàng, thứ hai của Thái Hậu, thứ ba của Hoàng Thượng, thứ tư của Bát Vương gia, tấm thứ năm của Triệu Phổ. Cái gì? Lúc này thì Bạch Ngọc Đường đã hoàn hồn lại được rồi, nhìn Triển Chiêu, bài vị của bọn họ.
Đúng vậy.
Triển Chiêu nhai răng, ngươi nói nàng ta đang yên lành lại thờ bài vị của mấy người đó làm gì? Ngoại trừ Tiên Hoàng thì chưa ai chết cả. Phủ vải trắng lên bài vị người sống và phủ vải trắng lên bài vị người chết là hai chuyện khác nhau. Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy đáng nghi, quả nhiên tâm thuật bất chính. Chính như vậy, cho nên mới nói nàng ta có âm mưu, hiện tại lại còn gần gũi Hoàng Thượng như vậy, không có chuyện mới là lạ. Triển Chiêu kéo tay hắn đi ra ngoài, vội vàng chạy về phủ Khai Phong. Vừa khéo Bao Chưởng còn ở thư phòng, hai người chui vào trong, đóng cửa, kể lại chuyện hôm nay. Bạch Ngọc Đường rất tự giác cắt bỏ đoạn gặp Bao Duyên, đương nhiên, thứ Bao Chưởng quan tâm không phải là đàn nghe có hay không, mà là số bài vị kia. Dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Bao Chưởng nhíu mày, hỏi hai người, đúng rồi, trên giang hồ, phủ vải trắng lên bài vị người sống có ý gì? Cái này gọi là bạch cái đầu. Bạch Ngọc Đường giúp giải thích, là điểm xấu, vì biết chắc đối phương sẽ phải chết, cho nên chuẩn bị bài vị trước, chờ người chết rồi, lật mảnh vải lên là được. Đa số người làm việc này đều do có thủ án muốn giết đối phương, tự nhắc nhở mình từng khắc. Phản tặc. Bao Chưởng nổi giận, nếu những người đó chết, vậy chẳng phải Đại Tống vong quốc rồi sao? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nhìn nhau một cái, ngay cả Triệu Phổ cũng có phần, vậy rõ ràng là muốn Triệu gia tuyệt tự. Nếu Hoàng thượng thấy số bài vị đó, có lẽ sẽ không bị mê hoặc nữa đúng không? Triển Chiêu hỏi, hay là đưa Hoàng thượng đến xem?
Ai, không thể lỗ mãng.
Bao Chưởng xua tay, xem ra Lạc Hâm phu nhân này không đơn giản, nàng ta phát hiện có người nhìn lén, liền chuyển bài vị từ trong cửa hàng nhựa thông ra, lần này khó chắc nàng ta không ra tay. Hiện tại Hoàng thượng lại có cảm tình với nàng ta, chúng ta không thể mạnh tay, cẩn thận chúng kế, tăng cường canh gác, xem tình hình rồi tính tiếp. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, Bao đại nhân nghĩ rất chú đáo. Sau đó, Bao Chưởng phái người canh giữ quanh Lạc Hâm Các, các ảnh vệ của Triệu Phổ đều nghe lời Bao Chưởng, thế là chia nhau ra hành động. Ngày mai là Thưởng Cầm đại hội, lúc đó Cửu Vương Bát Vương đều sẽ đến. Bao Chưởng nói, vỗ vô Triển Chiêu, đến lúc đó Triển hộ vệ phải để ý nhiều hơn. Đúng rồi, Bạch thiếu hiệp có đi không? Bạch Ngọc Đường lắc nhẹ đầu, chiều mai ta phải đến viếng tang Thiết trưởng môn, xong việc ta sẽ nhanh chóng vào cùng, nhưng sẽ không lộ diện, cùng quan sát với các ảnh vệ. Vậy sao? Bao Chưởng gật đầu, dặn Bạch Ngọc Đường cũng phải cẩn thận.
Ai, thật không biết vì sao, Thức Ngọc đại hội kết thúc thì lập tức sẽ đến kỳ thi hương, lại xảy ra nhiều chuyện thế này, thật không để cho người ta yên lòng được.
À, đúng rồi. Triển Chiêu nghe đến thi hương, đột nhiên nhớ ra còn một chuyện chưa làm, liền lấy phong thư Bao Duyên đưa trong vạt áo ra, đưa cho Bao Chưởng, một nữ quỷ gửi cho đại nhân.
Bao Chưởng cầm thư nhìn Triển Chiêu, cái gì?
À, nghe nói là một nữ quỷ tên Ngũ Muội gửi cho đại nhân.
Triển Chiêu ấp úng.
Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh lắc đầu, Triển Chiêu cái gì cũng biết, chỉ không biết lừa người khác.
Nữ quỷ gì?
Bao Chưởng tra hỏi, ai nhờ người đưa cho bản phủ?
Ưm Triển Chiêu mấp máy môi, nữ quỷ.
Hình dạng nữ quỷ thế nào?
Bao Chưởng gật đầu, biết là nữ quỷ, nhưng Triển Chiêu cũng phải nói rõ ràng một chút.
Ta không biết.
Bao Chưởng há hốc, nhìn Triển Chiêu, vậy thư này ai đưa cho ngươi?
Triển Chiêu sơ chán, ấp úng nói, à, là một nữ quỷ đưa cho một người, sau đó người đó đưa cho ta.
Vậy người đó đâu?
Bao Chưởng nghe ra manh mối, liền hỏi dồn theo.
Vậy người đó? Triển Chiêu lẩm bẩm, đi mất rồi.
Đi rồi.
Bao Chưởng nhìn Triển Chiêu nghi ngờ, tên gì?
Triển Chiêu sơ cằm.
Bao Chưởng đi vài bước, lại nhìn phong thư trong tay, hỏi, người đó đưa thư này cho người ở đâu?
Triển Chiêu lại nghĩ, trên đường lớn của Khai Phong.
Bao Chưởng cầm thư cười cười, đã sắp đến kỳ thi hương rồi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, mặt Triển Chiêu thoáng hiện vẻ hoảng loạn.
Bao Chưởng hít sâu một hơi, đặt thư lên bàn, gọi Vương Triều Mã Hàn đến. Đến khách điếm Phương Duyệt canh giữ, thấy Bao Duyên lập tức bắt về gặp ta.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều hoảng sợ rụt cổ, đại nhân.
Sao ngài biết?
Hai người bắt đầu buồn bực, Bao đại nhân như thế thật quá thông minh. Làm sao đoán được Bao Duyên đã đến rồi, còn đoán được là ở khách điếm Phương Duyệt.
Chẳng lẽ khi nãy vừa gặp phải?
Không thể nào.
Bao Duyên vẫn ở trong Cầm Các nghe đàn mà.
Bao Chưởng lấy một phong thư khác trên bàn lên đưa cho hai người, là thư của Bao phu nhân, Đồng Thị.
Nét chữ trong thư ngay ngắn cẩn thận, tiểu chữ thanh tú, viết rất đơn giản.
Đồng phu nhân thường gửi thư hỏi han sức khỏe Bao Chưởng thế nào, sau đó kể chuyện trong nhà, bao gồm cả chuyện học hành của Bao Duyên ra sao, có gây họa không. Bức thư này nói, nửa tháng trước Bao Duyên đã đi xa nhà, nói là đi tìm một vị đồng môn, có lẽ thấy thời điểm vừa đúng, nên đã len lén đến Khai Phong tham gia thi hương rồi. Đồng phu nhân đoán có lẽ hắn ở thuê phòng trong một khách điếm gần phủ Khai Phong, như thế mới có thể nhân lúc Bao đại nhân lên triều hoặc thăng đường để ra ngoài đi dạo. Cuối cùng, phu nhân còn thương lượng với Bao Trưởng, tính cách hài tử này giống Lao Gia dễ gây họa, cứ bắt vào phủ đi, nếu nó thật sự muốn đi thi thì cũng đừng ngăn nữa, để Bao Duyên thử xem. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trợn to mắt, thầm khâm phục, phu nhân quả nhiên sáng suốt. Bao Duyên chưa từng thoát nổi lòng bàn tay phu nhân. Gần phủ Khai Phong chỉ có một khách điếm Phương Duyệt. Bao Trưởng thở dài, hỏi hai người, cả hai gặp nó mấy lần rồi. Có gây họa không? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đành phải kể hết đầu đuôi ngọn ngành chuyện hôm nay và hôm nhận thư. Ai? Bao Trưởng lắc đầu thở dài, cầm bức thư xem một lúc lâu, nhưng không mở ra, đặt lên bàn, ta phải tìm cho nó chuyện gì để làm, xem thử nó có khả năng làm quan không, mới quyết định xem có nên cho phép đi thi không. Nói xong, chắp tay sau lưng đi vài vòng trong phòng, dường như Công Tôn đã phát hiện dầu thông khắc thường, đã đi tìm dược liệu rồi, có lẽ một lúc nữa Cửu Vương gia mới về được. Hai người đi xem trước xem Bàng Dục đã nhớ lại đến đâu rồi, hắn bị truy sát, không biết có liên quan đến Cầm Cơ đó không, phải điều tra. À, lúc này Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mới nhớ ra có người muốn giết Bàng Dục. Ra khỏi thư phòng của Bao Trưởng, hai người lại nhịn không được phải thở dài, quả nhiên về đến Khai Phong rồi, lại có một không ít chuyện phiền phức tìm đến. Lúc đó, trên đường lớn của Khai Phong, ai ra, Công Tôn tiên sinh về rồi. Tiên sinh nương tử của ta gần đây không được khỏe. Khi nào ngài mới về hiệu thuốc khám bệnh? Tiểu tứ tử, cười với Di Di một cái. Cho tiểu tứ tử ăn kẹo. Trên đường lớn ở Khai Phong, Công Tôn dẫn tiểu tứ tử và Tiêu Lương đến hiệu thuốc tìm hương liệu, liên tục chào hỏi mọi người suốt con đường. Tiểu tứ tử đã lâu không về Khai Phong, nắm tay Tiêu Lương chạy tới chạy lui, Thạch Đầu và Tiễn Tử theo phía sau. Công Tôn hỏi vài loại hương liệu, kết quả không có thứ nào, chuyện này có phần kỳ lạ, trưởng quỹ đều nói mấy hôm trước đã bị mua hết, hỏi là ai thì lại không ai biết. Công Tôn đang nói chuyện với trưởng quỹ trong hiệu thuốc, tiểu tứ tử ngồi trên lưng Thạch Đầu, chờ ngoài cửa, Tiêu Lương đi mua kẹo hồ lô cho tiểu bảo bối rồi. Ngay lúc đó, tiểu tứ tử thấy một thư sinh thanh tú dẫn một tiểu thư đồng chạy đến, nhìn chằm chằm Thạch Đầu và Tiễn Tử. Đây là Trảo Ly ở sa mạc Tây Hạ sao? Thư sinh kinh ngạc nhìn Thạch Đầu chằm chằm, thì ra thật sự có loài thần vật này. Huynh nhận ra Trảo Ly. Tiểu tứ tử cười tủm tỉm nhìn thư sinh, huynh thật có học vấn, rất ít người Trung Nguyên nhận ra được. Thư sinh nhìn thư đồng bên cạnh, thư đồng cũng cảm thấy hoa hoa trên lưng Trảo Ly rất đáng yêu, liền cười hì hì đi tới, tiểu hoa hoa, phụ mẫu đâu? Sao lại ngồi một mình ở đây? Cha ở trong đó. Tiểu tứ tử thành thật trả lời, phát hiện hai người này không nhận ra mình, có lẽ là người vùng khác, vừa đến Khai Phong không lâu. Cẩn Nhi. Tiêu Lương chạy về, vừa đưa kẹo hồ lô cho tiểu tứ tử, vừa nhìn thư sinh và thư đồng. Thư sinh này không phải người lạ, chính là Bao Duyên. Hắn ở trong Cầm Các nghe Lạc Hâm phu nhân đánh đàn, cảm thấy cầm kỹ của nàng ta lẽ ra rất tốt, nhưng sau khi thấy Bạch Ngọc Đường đi rồi thì như mất hồn, âm thanh đàn ra cũng khiến người nghe rất u uất khó chịu, thế là không muốn nghe nữa, dẫn Bao Phúc ra ngoài. Xem canh giờ thì đã đến lúc về khách điếm ôn bài rồi, liền quay về. Vừa đi qua hiệu thuốc thì bị Trảo Ly hấp dẫn, liền đến nói chuyện với tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử ăn hồ lô, thấy Công Tôn còn chưa ra, liền hỏi Bao Duyên, tỷ tỷ sau lưng huynh là ai vậy? Mặc ít như vậy không lạnh sao? Bao Duyên ngẩng người, quay đầu nhìn. Bao Phúc cũng quay đầu lại nhìn, không hiểu, tỷ tỷ nào? Tiểu tứ tử chớp chớp mắt, trốn vào ngõ rồi, một tỷ tỷ mặc y hề phục trắng, gầy gầy. Bao Duyên và Bao Phúc nghe đến đây, cảm giác sau cổ toát mồ hôi lạnh, sao? Hai người cùng nhìn vào con ngõ, nhưng nơi đó trống không, không hề có bóng người. Rõ ràng khi nãy tỷ tỷ còn theo hai người. Tiểu tứ tử vừa ăn kẹo hồ lô vừa nói nhỏ, bay tới bay lui. Thật giống quỷ quỷ. A Bao Duyên vừa Bao Phúc hít sâu một hơi, Bao Phúc vội trốn sau lưng Bao Duyên, thiếu gia, có phải là nữ quỷ đó đến tìm chúng ta rồi không? Đã sớm nói đừng đụng vào nàng ta. Đừng. Đừng nói bậy, trên đời làm gì có quỷ. Bao Duyên híp mắt nhìn tiểu tứ tử, tiểu hài nhi, có phải đang lừa chúng ta không? Tiểu tứ tử nhích nhích qua chỗ Tiêu Lương, hung dữ. Tiêu Lương cười cười, nói với Bao Duyên, khi nãy quả thật có một nữ nhân theo ngươi, nhưng nàng không phải bay. Hẳn là khinh công. Dung mạo hơi đáng sợ, trắng bệnh, khi ta mua kẹo hồ lô có nhìn thấy, khi chạy về thì nàng ta đã trốn đi, Cẩn Nhi không lừa người khác. Bao Duyên lập tức há hốc mồm, chẳng lẽ là ngũ muội đó thật sao? Tiểu tứ tử. Lúc ấy, Công Tôn bước nhanh ra, tay cầm một đơn thuốc, chúng ta về thôi, đặt trước phải 3 ngày mới lấy được. Bao Duyên nhìn nhìn Công Tôn, âm thầm tán thán, thư sinh thật tuấn tú, vừa nhìn đã biết rất có học vấn. Ha! Tiểu tứ tử vẫy tay với bọn Bao Duyên, về cùng Công Tôn. Người đi rồi, Bao Phúc vẫn sợ, kéo Bao Duyên nói, thiếu gia, nữ quỷ đó theo chúng ta chắc chắn không được bình yên, cẩn thận nửa đêm đột nhiên vào phòng hút dương khí của chúng ta. Bao Duyên cũng hơi sợ, chợt một tiếng, định thần lại kéo Bao Phúc về khách điếm. Chỉ tiếc vừa đến cửa đã gặp phải Vương Triều Mã Hán đang chờ sẵn, bị sách về khai phòng, giao cho Bao Đại Nhân. Bao Đại Nhân nhìn Bao Duyên đang cúi gằm mặt một cái, sách vào phòng. Vừa khéo Bàng Cắt nhìn thấy, chật chật mấy tiếng, ai ra, dung mạo nhi tử của Bao Trưởng không tệ. Nhưng mà sao lại trắng như thế? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lúc đó thì đang uống trà trong sân. Bàng Dục ngồi bên cạnh, lầm rầm viết ra từng chuyện một trong suốt một tháng này. Chẳng hạn như 15 tháng trước hắn đi thuyền hoa, lại chẳng hạn như đầu tháng này đã đi săn. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe đến nỗi ngáp liên tục, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương bên cạnh xem rút. Bàng Thái Sư vì an toàn của Bàng Dục, bắt hắn viết cả đêm, còn tập hợp hết gia nhân trong Bàng Phủ đến cùng viết, viết ra một chồng giấy tả lại những việc Bàng Dục làm. Hắn tuy là đã hoàn lương rồi, nhưng tính cách vẫn hướng ngoại, cả ngày chạy khắp nơi, không chịu rảnh rỗi được. Tung Mục Phường là nơi nào? Triển Chiêu đột nhiên chọn ra một nơi không quen lắm giữa rất nhiều nơi, hỏi Bàng Dục. Là nơi bán quả sồi. Bàng Dục trả lời, ta nuôi một con lục trùy ông, thích ăn quả sồi. Là chim sao? Triển Chiêu gật gật đầu. Tiểu Tiểu Bàn cũng thích ăn món cổ vịt cay chết người sao? Tiểu Tứ Tử thấy một tờ giấy viết cổ vịt cay chết mèo liền nhăn mũi hỏi, cái đó cay lắm. Sáng nay Tử Ảnh lừa Tiểu Tứ Tử ăn một cái, cay đến mức uống hết 2 chén trà, cái lưới nhỏ lúc nào cũng thẻ ra mà vẫn cay, quặt một lúc lâu miệng vẫn tê tê. À, món cổ vịt này dường như trước đây ta đã ăn ở đâu đó, nhưng nhớ không ra nữa. Bàng Dục nói như không, lại nói, hôm đó ta còn tranh cãi với người trong quán, ngay trước cửa tiệm cổ vịt này. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, cùng hỏi, ngươi tranh cãi gì với người trong tiệm? À, lão bản ở đó nói cái gì mà độc nhất vô nhị, thiên hạ tuyệt đối không có món thứ hai có vị thế này, nhưng rõ ràng ta từng ăn qua. Hơn nữa lại từ khi còn nhỏ, nhớ không chính xác được. Nhưng khi đó ta bị cay đến sặc, nên vẫn nhớ. Thường ăn ở đâu? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hỏi dồn. Bàng Dục nghĩ một lúc lâu, ta chỉ nhớ là khi còn nhỏ, vì tỷ tỷ rất thích ăn cay, cho nên có thể là do cha mua từ đâu đó về cho tỷ tỷ. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, vì Bàng Dục nói món cổ vịt không phải độc nhất vô nhị mà giết người, có vẻ không hợp lý, thế là xem sang trang khác. Công Tôn nếm thử món cổ vịt Tử Ảnh mua về, quả thật vị cay rất đặc biệt. Triển Chiêu thấy Công Tôn ăn hết 2 cái còn ăn tới cái thứ 3, cảm giác cổ họng co rút, có phần xúc động muốn uống hộ hắn vài ngụm nước. Bạch Ngọc Đường dường như không sợ cay lắm, cầm một cái lên ăn, tỉ mỉ thưởng thức, quả thật đặc biệt. Hửm. Vừa uống ngụm nước, Triển Chiêu đột nhiên ngẩn người, dướn tới ngửi miệng Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường xấu hổ nhìn hắn, Tiểu Tứ Tử đứng trên chiếc ghế nhỏ cạnh Triển Chiêu, mở to đôi mắt sáng lấp lánh chăm chăm nhìn trộm. Miêu Nhi Bạch Ngọc Đường muốn ngửa đầu ra, Triển Chiêu ôm mặt hắn lại, đừng núp ních. Lại áp tới nghiêm mặt người. Tiểu Tứ Tử thấy 2 người dướn qua dướn lại vẫn không chạm trúng, sốt ruột, dứt khoát bổ nhào lên, đẩy Triển Chiêu một cái. Quyển 4 chương 8, tối nguy hiểm đích địa phương nơi nguy hiểm nhất. Nửa cái cổ vịt còn lại trong tay Công Tôn rất tạch xuống đất, mực văng đầy mặt Bàng Dục, giả ảnh Tử Ảnh bên cạnh cũng ngậm cổ vịt sức người. Tiêu Lương vội đến bóc Tiểu Tứ Tử đang nhào trên lưng Triển Chiêu xuống, cẩn nhi. Tiểu Tứ Tử được bóc xuống, vội xoay mặt sang nhìn, có đụng vào không? Nhìn lại. Bạch Đại Hiệp và Triển Đại Hiệp 2 người, quả nhiên môi áp môi, hôn nhau rồi, còn mở to mắt nhìn đối phương, hiển nhiên là đã hóa đá triệt để. Quan trọng là cảm giác của 2 người lúc này chỉ có 1, cay quá. Khu khu. Không biết qua bao lâu, Bàng Cắt đang uống trà bên cạnh cảm thấy tim đập hơi nhanh, nhịp thở cũng hơi gấp, ở đây có lao nhân lại có tiểu hài nhi, có vẻ không được tốt lắm. Bàng Thái Sư vội khụ 2 tiếng bảo 2 người chú ý hình tượng, chuyện này phải vào phòng làm. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng hoàn hồn lại. Vội tách ra. Bạch Ngọc Đường sơ cằm, khi nãy bị con mèo đó đụng một cái, Tiểu Tứ Tử cũng mạnh tay quá, thời điểm như thế phải đẩy nhẹ, quả nhiên tiểu bảo bối còn chưa có kinh nghiệm. Triển Chiêu thì xấu hổ ngẩn người tại chỗ, mình vừa làm gì vậy? Nghĩ một lúc lâu, Triển Chiêu lại thắc mắc sao miệng lại cay như thế. Khó khăn lắm tỉnh táo lại được, đưa tay, lấy nửa cái cổ vịt trong miệng ra. Nhìn nhìn cái cổ vịt, Triển Chiêu hiểu ra, khó trách sao miệng lại cay như thế. Vốn định cầm ly lên uống chút nước. Nhưng không biết do đầu óc bất thường hay lý do gì khác, Triển Chiêu bỏ lại cái cổ vịt vào miệng, gặm sạch sẽ, nhả sưng ra. Bạch Ngọc Đường bên cạnh nhìn rõ ràng, đống dưng đỏ mặt. nửa cái cổ vịt trong miệng mình biến mất rồi. Tiểu tứ tử hớn hở đứng bên cạnh nhìn hai người. Mọi người đều dở khóc dở cười. Ngay lúc đó, Tiết Ích Hành dẫn Tiết Ích Linh đi vào, Tiết Ích Hành kích động chạy đến, vì nghe nói Cửu Vương gia đã dẫn theo gia quyến trở lại rồi, vội vàng đến bái kiến, chỉ tiếc Triệu Phổ vào cung rồi. Vào cửa, chợt thấy bầu không khí có vẻ ngượng ngùng. Triển Chiêu ôm chén trà cúi đầu, Bạch Ngọc Đường một tay chống đầu nhìn mảnh xương cổ vịt trên bàn, như đang suy nghĩ điều gì. Công Tôn ôm tiểu tứ tử vào lòng đem qua một bên, không cho tiểu tứ tử gây rối nữa, lần đầu tiên mình và Triệu Phổ hôn nhau, cũng là do tiểu bảo bối này giúp, mới lớn thế này, đã làm bà mối mấy lần rồi sao. Lúc ấy, cửa thư phòng Bao đại nhân cách đó không xa mở ra, Bao Duyên mất tinh thần chán nản đi ra, tâm trạng có vẻ không được tốt. Tiểu Man Đầu. Tiểu tứ tử đã nhận ra được Bao Duyên rồi, nghe nói là nhi tử của tiểu bao tử, cảm thấy rất khó tin. Nếu nói Bao đại nhân là cái bánh bao nhân đậu đen hạt mè, thì nhi tử là cái màn thầu bột, chẳng như thế. Tiểu Man Thầu bàng dục sung sướng cười ha ha, Bao Phúc cũng cười. Nhưng vui nhất là bàng Cát, Bao Trưởng là tiểu bao tử, sinh nhi tử là tiểu Man Thầu. Bao Duyên sờ sờ đầu tiểu tứ tử, thở một hơi dài. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn đang bận hồi tưởng quá trình cái cổ vịt đổi chỗ, hoàn toàn không có tâm trí nghiên cứu tâm trạng Bao Duyên, khi nay cái mềm mềm đó cái nào là môi cái nào là lưỡi. Làm sao vậy? Tiểu tứ tử ngửa mặt nhìn Bao Duyên. Xuống tinh thần sao? Muốn ăn gì không? Vừa nói vừa mở túi lấy kẹo cho hắn. Trong mắt tiểu tứ tử, Bao Duyên vẫn là một tiểu hài tử. Cảm tạ tiểu đoàn tử. Bao Duyên cảm thấy nếu cha là bánh bao, mình là màn thầu, thì tiểu tứ tử sẽ là viên gạo nếp tròn thật tròn. Bỏ kẹo đường vào miệng, Bao Duyên chẹp chẹp miệng, mặt mày ủ rũ nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn đang ngồi ngẩn người bên bàn. Cha bảo đệ điều tra vụ án của nữ quỷ, cha không ra không được thi hương. Sao? Bao Phúc há to miệng, sao láo ra lại thế? Thiếu gia còn nhỏ mà, không có đạo lý. Khụ khụ. Chưa nói hết lời, đã nghe tiếng Bao Trưởng khụ khụ trong thư phòng, Bao Phúc vội sửa lời, ai ra, láo ra thật quá anh minh. Nữ quỷ gì? Tiết Ích Hành không hiểu nhìn qua. À, không. Bao Duyên thấy hai người này không quen, không nói nhiều, bỏ phong thư vào tay áo, một lát nữa mở ra xem, nghĩ đến nữ quỷ ấy là da gà nổi đầy người, làm sao điều tra đây? Tiểu Man Đầu. Chỉ cho huynh một biện pháp. Tiểu tứ tử cầm cây bút của bàng dục trên bàn lên, vẫy tay gọi Bao Duyên. Bao Duyên ngồi xuống, sao? Tiểu tứ tử hà hơi vào cây bút một cái, giơ tay, vẽ hình trăng khuyết lên trán Bao Duyên, thế này thì không sợ quỷ quỷ nữa rồi. Mọi người đều cười, Bao Duyên cũng nhịn không được bật cười, chống cằm chọc chọc hai má tiểu tứ tử, nghĩ thầm, một lát nữa nhờ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giúp vậy, nữ quỷ đó nói không chừng không phải là quỷ thật. Không phải tiểu lương tử đã nói là dùng khinh công bay qua bay lại sao? Này! Bàng Dục nhịn không được đẩy Triển Chiêu một cái, Triển Chiêu giật nảy người, nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, hai bên nhìn nhau, mọi người cảm giác có tia lửa bắn tách tách ra ngoài, đều sốt ruột thay cho hai người. Gia Ảnh sơ cằm, nói nhỏ với Tử Ảnh, quả thật là gần hơn. Xem đi! Tử Ảnh ngậm cổ vịt gật đầu, ta nói rồi mà. Đang nói chuyện, chợt Hôi Ảnh từ bên ngoài vội vàng chạy vào, nói với Công Tôn, tiên sinh. Vương gia gọi người vào cung một chuyến. Vào cung làm gì? Công Tôn thấy Hôi Ảnh nhíu mày, dường như đã có chuyện gì. Ngay khi đó, Bao Trưởng cũng đi từ thư phòng ra, hỏi, chuyện gì vậy? Hôi Ảnh nhìn xung quanh, có vẻ hơi do dự, bước nhanh tới nói nhỏ vào tai Bao Trưởng mấy câu. Bao Trưởng lập tức nhíu mày, có chuyện này? Có chuyện gì vậy? Mọi người đều khó hiểu nhìn qua. Bao Trưởng phẩy tay, triển hộ vệ, Công Tôn tiên sinh, cả hai theo ta vào cung một chuyến. Nói xong, vội vàng đi vào trong thay y hề phục, để lại mọi người trong sân ngơ ngác nhìn nhau. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, hai người vừa nhìn nhau lập tức cảm thấy cả người bức rức, lại rời mắt đi. Triển Chiêu đứng lên, vào phòng thay y hề phục. Tiểu tứ tử lại chạy đến cạnh Bạch Ngọc Đường vẫn ngồi ngẩn người bên bàn đá, bò lên ghế ngồi xuống kế bên, gọi, Bạch Bạch. Sao? Bạch Ngọc Đường hoàn hồn lại, ánh mắt khá phức tạp, nhìn tiểu bà bối. Tiểu tứ tử ngồi cạnh định nói chuyện với hắn, nhưng thấy mảnh xương cổ vịt. Lại nắm mũi, cầm cây đua đâm đâm, đẩy cái cổ vịt ra xa một chút. Sao vậy? Bạch Ngọc Đường thấy tiểu tứ tử có vẻ không thích ngửi mùi này, liền cầm cái xương cổ lên. Nắm trong tay không biết nên vứt hay nên đặt xuống nơi khác, đang do dự, Triển Chiêu chạy ra. Lập tức thấy được cái cổ vịt trong tay Bạch Ngọc Đường, hai hắn đỏ lên, nhìn sang nơi khác. Mùi cay này lạ lạ. Tiểu tứ tử rùi mũi, ngửi thấy khó chịu. Cần Nhi, lần trước ăn món gà nấu cay rất thích mà. Tiêu Lương cũng đến ngửi ngửi, sao bây giờ lại sợ cay rồi? Mùi cay không giống nhau. Tiểu tứ tử lắc đầu. Triển Chiêu vừa đi lấy kiếm, tâm không cam tình không nguyện mà đội cái mũ quan hắn cảm thấy rất xấu lên, đang còn dây, nghe lời tiểu tứ tử nói chợt sửng sốt, à. Khi nãy chuyện xảy ra bất ngờ, Triển Chiêu bị phân tâm, kỳ thật trước đó hắn đã ngửi ra, mùi cay này rất đặc biệt, không giống mùi cay nào khác. Mọi người đều nhìn hắn, như hỏi, làm sao vậy? Mùi cay này thật sự rất đặc biệt. Không giống vị cay bình thường, hôm đó ta ở trong cửa hàng nhựa thông cũng ngửi thấy, hắt hơi liên tục. Triển Chiêu nói. Công Tôn cầm một phần cổ vịt lên cẩn thận ngửi ngửi. Hắt gì? Xem đi, ai cũng hắt hơi. Triển Chiêu gật đầu. Hắt hắt, đây là phún đế tiêu. Bàng Dục vừa dùng một mảnh giấy tuyên thành lau mực trên mặt vừa hỏi Bàng Cắt đang híp mắt phẩm trà bên cạnh, cha còn nhớ lần đầu khi trong phủ chúng ta làm món này không, rất nhiều người hắt hơi cả đêm. À, thứ đó là tiêu mộc hoang, Trung Nguyên không có, dùng thuyền lớn chuyển tới. Bàng Cắt nói, ta nhớ rõ khi đó còn được dùng làm cấm phẩm, dân thường tuyệt đối không có được. Khuê nữ của ta thích nhất là ăn cay, khi đó hoàng thượng vẫn còn là thái tử, đặc biệt lấy từ trong cung ra cho nó nói đến đây, Bàng Thái Sư lại bắt đầu chùi nước mắt. Ai? Nam nhân này, nói thay lòng là thay lòng, đáng thương cho khuê nữ của ta, đã tốt đẹp được lâu như vậy, đột nhiên lại thay lòng đổi dạng, quân vương vô tình. Được rồi đừng có khóc nữa. Bao Trừng giật hắn một cái, ngươi cũng theo ta vào cung đi. Làm gì vậy chứ? Kéo kéo níu níu. Bàng Cắt giật tay háo lại, liếc Bao Trừng một cái, vào cung làm gì? Làm vậy lại bị phạt. Chậc, đã bấy nhiêu tuổi rồi mà còn nhỏ mọn vậy sao? Bao Trừng lườm một cái. Con nhớ chuyện lần trước có người hạ dược người không? Nhớ rõ. Bàng Cắt gật đầu, để ta biết được là tên chán sống nào làm không lột ra hắn không được. Bao Trừng cười nhạt, vậy mang dao theo, chúng ta đi lột ra. Sao? Bao Trừng dẫn một đám người đi trước, Triển Chiêu trước khi đi còn nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cầm chén trà, cũng đang nhìn hắn, trong mắt, dường như có gì đó đang chạy qua. Triển Chiêu gãi gãi đầu, phát hiện đang đội mũ quan không gãi được. Triển hộ vệ. Bao Trừng đột nhiên nhìn hắn một cái. Sao thai lại nóng thế? Sao? Triển Chiêu đưa tay sờ thai, quả nhiên rất nóng. Cổ vịt ngon. Bao Trừng đột nhiên cho thêm một câu, Triển Chiêu hốt hoảng đỏ mặt tiến thai, Bạch Ngọc Đường vẫn ngồi bên bàn cũng bị sặc nước trà, ho liên tục. Bàng Cắt và Bao Trừng nhìn nhau một cái, hai lão đầu vừa hắc hắc cười xấu xa vừa đi. Triển Chiêu thở dài một hơi, chỉ có thể chờ Công Tôn còn đang dặn dò tiểu tứ tử ngủ sớm, buổi tối không được ăn ngọt phía sau cùng đi. Người đi rồi, Tiết Ích Hành than nhẹ một tiếng. Xem ra hôm nay không có duyên được thấy phong thái của cựu vương ra rồi. Tiết tướng quân, sau này hẳn sẽ có cơ hội. Gia Ảnh cười cười. Từ Ảnh cũng cười, vương gia có phong thái không chưa nói chắc được, nhưng lưu manh thái thì thật sự là chẳng chề. Lại qua một lúc, sắc trời cũng đã muộn, Tiêu Lương ra hậu viện luyện đao với các ảnh vệ. Bạch Ngọc Đường đứng lên, hỏi tiểu tứ tử còn đang ngồi trên ghế đong đưa chân chơi kéo đá bao với Bàng Dục, buổi tối về phòng ngủ một mình. Tiểu tứ tử vểnh vểnh môi, cười tủm tỉm nhìn Bạch Ngọc Đường. Tiểu tứ tử. Tiết Ích Linh đang ở ngay bên cạnh, nàng ta phát hiện tiểu tứ tử và Triển Chiêu rất thân thiết, muốn cùng chơi với tiểu tứ tử, nói không chừng có thể nghe được chuyện thú vị về Triển Chiêu. Ngồi xuống hỏi tiểu tứ tử, có muốn đến chỗ tỷ tỷ chơi không? Tiểu tứ tử chớp chớp, ôm chầm lấy Bạch Ngọc Đường, không đi, hôm nay đến ngủ cùng Bạch Bạch Miêu Miêu. Sau đó lại nói với thạch đầu, gối đầu. Thạch đầu chạy Bạch Bạch vào phòng của Triệu Phủ Công Tôn. Cắn cái gối đầu nhỏ tiểu tứ tử thường dùng trong số hành lý mà bọn phi ảnh còn đang sắp xếp, chạy ra. Tiểu tứ tử ôm gối, nắm tay Bạch Ngọc Đường nhảy xuống ghế, cùng đi vào tiểu viện của Triển Chiêu, vừa đi với nói chuyện, Bạch Bạch, hôm đó, tiểu tứ tử thấy người bên bờ biển ăn dưa hấu rắc muối. Ăn dưa hấu rắc muối. Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, vậy có vị thế nào? Chờ có dưa hấu rồi, chúng ta thử được không? Nghe nói ngũ vị câu toàn. Tiểu tứ tử vừa đi vừa không quên dặn. Tiểu tứ tử không muốn ngủ giường nhỏ với tiểu lương tử, muốn ngủ giường lớn với hai người. Được. Một lát nữa phải tắm cho thạch đầu và tiễn tử, trên người bẩn bẩn. Được. Bạch Ngọc Đường cũng rất thương tiểu tứ tử, nắm bàn tay nho nhỏ ra khỏi sân, đi vào tiểu viện phía sau. Tiết Ích Linh nhìn chằm chằm bóng lưng một lớn một nhỏ đi xa, nhịn không được lẩm bẩm trong lòng, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu một gian phòng, còn ngủ cùng một giường sao. Quan hệ như thế chẳng phải là tốt quá mức rồi sao? Rất nhanh. Trong sân chỉ còn huynh muội họ Tiết, Bàng Dục, Bao Duyên và Bao Phúc, còn có vài ảnh vệ phụ trách canh gác, và các nữ ảnh vệ ra ra vào vào sắp xếp thu dọn. Bao Duyên ngồi xuống cạnh Bàng Dục, mở phong thư của ngũ muội đưa cho mình ra xem, đây là một bức huyết thư danh bất hư truyền, hơn nữa, chữ bên trong không phải tiếng Hán. Ai ra, đây là gì vậy, đáng sợ quá. Bàng Dục đến xem, là máu sao? Bao Duyên nhìn chăm chăm vào từng chữ máu lớn, thở dài, là tiếng Phạn. Chỉ có một câu sao, đáng sợ quá, còn đầm địa máu, viết cái gì vậy? Bàng Dục hiếu kỳ. Bao Duyên im lặng một lúc lâu, oan quỷ khó rời ngũ phần thôn. Ngũ phần thôn, thôn năm mộ. Hoa Bàng Dục run một cái, oan quỷ ngũ phần thôn gì chứ, đáng sợ quá. Ca. Ngay lúc đó, Tiết Ích Linh gọi một tiếng, vì Tiết Ích Hành đang đứng sững tại chỗ, sắc mặt căng thẳng như vừa bị thứ gì kích thích. Sao? Tiết Ích Hành giật mình hoàn hồn lại, nhìn Tiết Ích Linh. Huynh làm gì vậy? Tiết Ích Linh không hiểu, kéo kéo hắn, có đi không? Quay về. Được. Tiết Ích Hành gật đầu, dẫn Tiết Ích Linh đi, bước chân có phần gấp gáp, lúc ra cửa suýt chút nữa còn vấp ngã. Hai người đi rồi, Bàng Dục bắt đầu thu dọn giấy bút, Bao Duyên bên cạnh vô vô hắn, này, một nam một nữ đó là ai? Bàng Dục nhấn mày, Tiết Ích Hành, Tiết Ích Linh. À, Tiết Ích Hành. Tướng quân phương Bắc. Bao Duyên gật gật, có phải khi nay hắn có hơi? Phải. Bàng Dục bỏ số giấy đã được xếp gọn vào túi, tiểu tử đó chắc chắn không phải người tốt. Chắc chắn vậy sao? Bao Duyên nhìn hắn không hiểu, làm sao thấy được? Bàng Dục cười khan một tiếng, chọc chắn hắn, thư ngốc nhà ngươi, sao lại trọ gần phủ Khai Phong? Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Bao Duyên nói đến đây chợt ngẩn người, vỗ trán một cái, à. Quyển 4 chương 9, tâm ý tương thông. Triển Chiêu và Công Tôn theo Bao Trưởng vào cung, trên đường, Bao Trưởng nói cho hai người, khi này Hôi Ảnh nói. Triệu Phổ vào cung vốn định cùng bắt vương ra khuyên can Triệu Trinh, nhưng lại phát hiện dường như Triệu Trinh có chút khác thường. Chỉ chốc lát đã nói chóng mặt buồn nôn, cuối cùng ngất xỉu. Triệu Phổ vội vàng gọi Thái Y Y đến, Thái Y Y cũng không biết vì sao, sắc mặt Triệu Trinh lại trắng xám hô hấp yếu ớt, cho nên Triệu Phổ lệnh Hôi Ảnh lập tức đưa Công Tôn đến. Triệu chứng của Triệu Trinh rất giống chúng độc, nhưng hắn ở trong cung, ai có thể hạ độc. Nhớ đến lần đầu trong yến hội Bàng Thái Sư cũng bị an toán, thế là Bao Trưởng dẫn Triển Chiêu theo. Điều tra xem là ai hạ độc. Công Tôn vào cung thì lập tức chạy đến tẩm cung của Triệu Trinh, liền thấy Bàng Phi đang săn sóc bên cạnh, Triệu Trinh đã tỉnh, suy yếu nằm trên giường. Công Tôn đi đến hành lễ, sau đó đưa tay bắt mạch cho hắn. Mạch của Triệu Trinh rất ổn định, không giống chúng độc hay có gì không ổn. Công Tôn hơi ngạc nhiên, nhìn Triệu Trinh một cái, chợt thấy Triệu Trinh nhìn mình, trong mắt dường như có gì đó. Công Tôn thầm hiểu, đi đến, nói một tiếng đắc tội, giả vờ kéo mí mắt Triệu Trinh lên. Lại cảm thấy có thứ gì chân chân trên mặt Triệu Trinh. Công Tôn vỡ lẽ, sắc mặt trắng xám là do Triệu Trinh bôi một lớp cho mỏng, hắn đang giả bệnh. Công Tôn rất không hiểu, Triệu Trinh là vua một nước, sao lại giả bệnh. Sau đó, Công Tôn lại nghĩ đến. Triệu Phổ và Bát Vương ra vào cung khá lâu rồi, sao bây giờ mới gọi mình. Nếu thật sự Triệu Trinh bệnh nặng như thế, với tính cách của Triệu Phổ, có lẽ đã bảo Hôi Ảnh khiêng mình tới rồi, sao còn chờ Bao đại nhân thay y y phục. Công Tôn nghi ngờ nhìn về phía Bàng Phi cạnh Triệu Trinh. Bàng Phi lại hoàn toàn không hề nghi ngờ Triệu Trinh giả bệnh, lo lắng ngồi cạnh, sốt ruột nhìn mình, như đang hỏi, còn cứu được không? Khiến Công Tôn không biết phải làm sao. Lúc ấy, Triệu Phổ đi đến, thấy Công Tôn bối rối, Triệu Phổ lập tức hiểu hắn đã biết mọi chuyện rồi, liền khụ một cái, nói với Bàng Phi, ta nghe thấy tiếng Hương Hương đang khóc. A, Bàng Phi nghĩ có lẽ Hương Hương đói rồi, rất lo, nhưng Triệu Trinh thế này. Đi đi. Triệu Trinh vô vô Bàng Phi, có Công Tôn tiên sinh, chấm sẽ không sao. Bàng Phi lại nhìn Triệu Trinh. Đi đi, một lát nữa bế Hương Hương đến đây, chấm không được gặp Hương Hương một ngày rồi. Bàng Phi gật đầu, cáo lui rồi vội vã về xem Hương Hương. Công Tôn nhìn Triệu Phổ nhìn Triệu Trinh. Được rồi. Triệu Trinh xuống giường. Ta đã nói với Bao tướng rồi, hiện tại Triển Chiêu và các ảnh vệ đã bắt đầu tìm rồi. Triệu Phổ nói với Triệu Trinh. Triệu Trinh cười gật đầu, hỏi. Hai người nghĩ cách này thế nào? Triệu Phổ thờ ơ nhún vai, hy vọng có tiến triển. Công Tôn nhìn hai người, thấy Triệu Phổ đi ra, liền nói cáo lui với Triệu Trinh rồi đi theo. Này! Công Tôn túm Triệu Phổ lại, đang làm gì vậy? Triệu Phổ thở dài, ban đầu ta và Bát Ca cũng bị hắn dọa hoảng hồn, cứ nghĩ là bị người khác hạ độc, không ngờ là cách hắn nghĩ ra. Không phải, nói chính xác là cách người khác dạy hắn, nói có thể tìm được người hại Thái Sư. Là ai? Cách gì? Công Tôn không hiểu gì cả. Chậc, còn có thể là ai? Chính là vị Lạc Hâm phu nhân kia. Triệu Phổ lắc đầu, Bát Ca đã nói với Bao tướng rồi, một lát nữa có lẽ sẽ thấy kết quả. Công Tôn nhíu mày, thế này. Triệu Phổ thở dài, có lẽ sau này sẽ càng lúc càng phiền, thật không biết Triệu Trinh có ý định gì. Mặt Công Tôn biết rõ mấy chữ phiền phức quá, biết chắc chắn lần này sẽ gặp phiền phức lớn, sớm biết vậy đã không về Khai Phong rồi, ở Tiêu Giao đảo mỗi ngày dẫn tiểu tứ tử đi khắp nơi vui biết bao nhiêu. Dù sao có Bao Trưởng Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường, trời cũng không sập được. Nhưng hiện tại người buồn bực nhất là Triển Chiêu và chúng ảnh vệ. Triển Chiêu ngàn vạn lần không ngờ tới, chuyện phiền phức Triệu Trinh mang tới lại là giả bệnh bắt bọn họ tìm hung thủ, thật không hiểu vì sao lại phải dùng phương pháp này. Triển Chiêu thở dài, danh sách bao trưởng đưa cho hắn là vài thái giám quản sự, còn có vài nha hoàn. Triển Chiêu ngồi xổm trên mái phòng hạ nhân gần phòng quản sự, kiên nhẫn quan sát bên dưới, trên các góc khác, có vài ảnh vệ cũng đang nhãn nhã rảnh rỗi. Một tay chống cằm, gió đêm thổi lạnh lạnh, mái hoàng thành cũng cao, ngắm phong cảnh bốn phía cũng không tệ. Triển Chiêu đột nhiên nghĩ nếu có Bạch Ngọc Đường ở đây hẳn đã không buồn như vậy rồi, sớm biết thế đã đem hắn theo. Nghĩ đến Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu lại cảm giác miệng cay cay, mặt cũng bất giác nóng lên, nghĩ đến hôm nay trở về còn ngủ chung một giường, có lẽ sẽ càng xấu hổ vẫn là ở lại đây đón gió lạnh đi, nhân tiện có thể nghĩ xem tiếp theo nên làm thế nào. Triển hộ vệ cảm giác áp lực rất nặng rất sốt ruột. Mà ngay khi đó, bên dưới, một bóng người lén lén lút lút chạy qua. Triển Chiêu hơi sửng sốt. Đây không phải công bộ thị lang Trần Đại Nhân sao? Sao lại lén lút đến đây? Hơn nữa, người thường cũng không thể vào đây được. Nhưng nhìn kỹ lại, Triển Chiêu buồn cười, Trần Đại Nhân này sao lại cải trang thành thị vệ? Thị vệ nào lại có một chùm râu trắng như thế, quá sơ suất rồi. Nhưng vừa nhìn lập tức nhìn ra vấn đề, thế là Triển Chiêu nhìn sang phía các ảnh vệ. Bọn hôi ảnh cũng nhìn nhau, cảm thấy rất kỳ lạ. Nhảy xuống đất, Triển Chiêu âm thầm theo sau Trần Đại Nhân. Hắn chạy vào một biệt viện nhỏ. Gõ gõ cánh cửa phía tây. Không bao lâu, có người đến mở cửa, là một thái giám theo hầu hoàng thượng, Triển Chiêu nhớ dường như hắn họ Lưu, Lưu Công Công. Phóng đến cửa phòng dán thai vào cửa nghe. Trong phòng, Trần Đại Nhân túm lấy cánh tay Lưu Công Công, ngươi đã hạ dược hoàng thượng rồi. Ừ, làm sao có thể? Lưu Công Công dậm chân, Trần Đại Nhân ngài đến đây làm gì? Ta nghe nói hoàng thượng trúng độc, cứ nghĩ ngươi đã thất thủ rồi. Trần Đại Nhân nói, phủi tay, ai? Trước tiên khoan nói chuyện này đã, độc lần trước ta đưa cho ngươi đâu. Lưu Công Công lấy một bình thuốc dưới gối đầu ra. Trần Đại Nhân đưa tay đón, bao trưởng đang dẫn người lục soát kỹ càng, ngươi ăn nói cẩn thận một chút có biết không? A, được. Lưu Công Công gật đầu, Trần Đại Nhân vừa định đi, cửa lại bị đá ra, Triển Chiêu đứng dựa vào khung cửa, thở dài, Trần Đại Nhân, có biết nhân tang tịnh hoạch mang nghĩa gì không? Nhân tang tịnh hoạch, bắt được cả người lẫn của ăn cắp. Trần Đại Nhân và Lưu Công Công đều kinh hãi. Sau đó nhìn thấy các ảnh vệ theo sau Triển Chiêu, cả cấm quân cánh gác bên ngoài, hai người biết đại nạn đến rồi, ngồi phệ xuống đất, tay chân run rẩy. Triển Chiêu cho người bắt bọn chúng lại, đưa đến trước mặt hoàng thượng, bản thân thì ngáp một cái, cùng theo về, đừng nói. Tuy hơi liều lĩnh, nhưng rất hữu hiệu, vận số tốt. Mọi người về cùng, Triệu Trinh lau cho trên mặt đi, ngồi trong thư phòng thẩm vấn hai người. Thì ra Trần Đại Nhân có thiên kim muốn đưa vào cung cho Triệu Trinh, nhưng Triệu Trinh chỉ yêu thương bằng phi, không có cách xuống tay. Liền nghĩa cách giải quyết người của bằng gia. Trước tiên hắn khiến thái sư xấu mặt, cuối cùng nghe nói Triệu Trinh dần lạnh nhạt với bằng phi, nghĩ đã có hiệu quả. Mà bảo Lưu Công Công giữ độc lại, là vì muốn tìm cơ hội hạ độc giết bằng phi. Nghe nói Triệu Trinh trúng độc, nghĩ Lưu Công Công thất thủ, liền vội vàng vào cung hủy chứng cứ. Bàng thái sư nghe thấy, tức giận đến méo mũi, ta nói Lao Trần, chúng ta đã làm quan cùng triều hơn 20 năm rồi, ngươi cũng thật nhẫn tâm. Ngươi muốn giết Dục Nhi mấy hôm trước có phải ngươi không? Trần Đại Nhân sửng sốt, ta giết Bàng Dục làm gì? Không phải ngươi. Bàng Thái Sư như mày, vậy là ai? Triệu Trinh cũng nghe thấy, có người muốn giết Bàng Dục sao? Bàng Thái Sư gật đầu, đúng vậy Hoàng thượng, thời gian này Dục Nhi phải ở lại trong phủ khai phong. Được. Triệu Trinh gật đầu, hỏi Lưu Công Công, ngươi có biết gì không? Lưu Công Công run rẩy, nô tỳ không biết. Triệu Trinh gật đầu, nói với một thị vệ bên cạnh, đánh đi. Thị vệ bước đến trước tiên thưởng cho hắn hai cái tát. Lưu Công Công làm sao chịu được, miệng đầy máu, thành thật nhận tội, là nô tỳ. Sao? Trần Công Công sửng sốt, ngươi. Bàng cắt sốt ruột, ta nói Lưu Công Công, Dục Nhi nhà ta đắc tội ngươi khi nào chứ? Bàng Dục từng làm nhục ta trước mặt nhiều người, ta chỉ định nhân cơ hội diệt trừ hắn, thuê sát thủ giết hắn, nếu chẳng may bại lộ, thì có thể đổ cho Trần Đại Nhân. Ngươi, tên hoạn quan nhà ngươi, dám hãm hại Lao Thần. Trần Đại Nhân cũng nổi giận. Triệu Trinh phất tay, nói với bao trưởng, bao khanh, giao người cho khanh. Bao trưởng dường như còn đang ngẩn người, qua một lúc, gật đầu, a, tuân chỉ. Triệu Trinh cười nói với bằng các, thái sư, nếu đã hết nguy hiểm, khanh và An Lạc Hầu có thể về phủ rồi. Nói xong, vô vô tay ghế đứng lên, hỏi Triệu Phổ, biện pháp này của trâm thế nào? Triệu Phổ cười gượng mấy tiếng, rất tốt. Hương hừng. Triệu Trinh cười vừa lòng. Lúc ấy, bên ngoài bàng phi vội vàng bế hương hương đến. Nhìn vào trong, thấy Triệu Trinh đã hồi phục, lại sửng sốt. Ai? Bàng cắt giật mình, hậu cung không được tham gia chính sự, hậu phi lại càng không được đến thư phòng, đây là quy tắc, khuê nữ nhà mình điên rồi sao, vội xua xua với Bàng Phi. Triển Chiêu nhìn Bàng Phi, thấy sắc mặt Bàng Phi cực kỳ lo lắng, không hiểu gì. Triệu Trinh hơi nhíu mày, không cười cũng không giận, chỉ nói với Bàng Phi, chấm không sao rồi, nàng về trước đi, hôm nay ngủ sớm một chút, không cần chờ chấm. Bàng Phi ngây người một lúc, gật đầu, bế hương hương đi, có vẻ rất mất mát. Triển Chiêu nhìn Công Tôn đứng cạnh, Công Tôn chắp tay sau lưng, quay lưng về phía Triệu Phổ dựng thẳng ngón giữa, Triệu Phổ ôm mặt. Bàng Cát có phần đau lòng, liền nói tiếng cáo lui, đi an ủi vài câu, Bao Trưởng dẫn người về phủ thẩm vấn. Triển Chiêu cũng muốn theo Bao Trưởng, nhưng lại nghe Triệu Trinh u sầu thở dài một hơi, ai, Bàng Phi so với nàng ấy, vẫn có những lúc trí tuệ không bằng. Triệu Phổ nhìn trời, sau đó thấy tay kia của Công Tôn cũng đang dựng thẳng ngón giữa với mình, đang định nói vài câu, chợt nghe Triển Chiêu nói, là quan tâm nên rối trí mà thôi, được người khác ngây ngốc yêu không tốt sao. Triệu Phổ và Công Tôn há hốc miệng, các thái giám đứng hầu cũng kinh hãi thiếu chút nữa quăng hết chăn mền bồn nước trong tay, nghĩ thầm Triển Chiêu thật sự quá có khí phách, công khai châm trọng, không phải chế rêu Triệu Trinh. Triệu Trinh cũng sửng sốt một lúc lâu, nhìn Triển Chiêu, hỏi, Triển hộ vệ, cảm thấy Bàng Phi tốt. Phải. Triển Chiêu cười tủm tỉm gật đầu. Không có khuyết điểm. Triệu Trinh lại hỏi. Có. Triển Chiêu tiếp tục cười tủm tỉm gật đầu. Nói nghe thử. Triệu Trinh có vẻ rất hứng thú. À, so với nàng ấy, vẫn có những lúc trí tuệ không bằng. Triển Chiêu nói xong, chắp tay với Triệu Trinh, cáo tử, hoàng thượng nói xong, xoay người lắc lư đi. Triệu Phổ vẫn còn đang ngẩn người tại chỗ, trận Công Tôn cũng chắp tay với hoàng thượng, cáo tử, hoàng thượng. Triệu Trinh mấp máy môi, thấy hai người một trước một sau bỏ đi, quay đầu nhìn Triệu Phổ. Triệu Phổ nhìn, cũng chắp tay, cáo tử, hoàng. Còn chưa kịp nói xong, Triệu Trinh đã phất tay, thúc mau đi đi, người của phủ khai phong thật không dễ đắc tội, cẩn thận quay về phải quỳ bàn sát. Triệu Phổ sơ cổ, đành phải đi theo, trên đường về Công Tôn không thèm để ý đến hắn nữa, Triệu Phổ cảm thấy cô đơn vô cùng, bị chất tử làm liên lụy rồi. Chờ mọi người đi cả rồi, Triệu Trinh quay lại ngồi xuống bàn, sau bình phong, Trần Ban Ban đi đến, nói nhỏ, hoàng thượng, đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Triệu Trinh gật đầu, tiếp theo, vẫn phải cẩn thận. Tuân chỉ. Trần Ban Ban nói xong, đang định cáo lui, nhưng nghĩ, lại như có điều muốn nói, chuyện đó, hoàng thượng. Sao? Triệu Trinh nhìn sang. Có khi nào Bàng Phi hiểu lầm? Trần Ban Ban lo lắng. Triệu Trinh phẩy tay, Bàng Phi đã theo chấm nhiều năm, người khác không hiểu, nàng hiểu. Vừa nói xong, ngoài cửa sổ, nha hoàn của Bàng Phi thò đầu vào, trong lòng là Tiểu Hương Hương đang ngủ ngon. Triệu Trinh mừng rỡ, vội đi đến bế Hương Hương, hung hăng hôn một cái, thấy trong lòng Tiểu Bảo Bối có một mảnh giấy. Hơi con môi, Triệu Trinh ngồi xuống cạnh bàn, mở ra. Bên trong chỉ viết một câu cẩn thận một chút, không cần lo cho thiếp. Triệu Trinh bật cười, vừa lắc đầu đốt mảnh giấy, vừa hỏi Trần Ban Ban, biết nữ nhân thông minh nhất là thế nào không? Trần Ban Ban ngơ ngác lắc đầu, nghĩ thầm hoàng thượng đang đùa mình sao? Đã làm thái giám hơn 60 năm rồi, làm sao biết nữ nhân ra sao? E là người thông minh nhất cũng không nhận ra nàng ta thông minh. Triệu Trinh véo véo cái má hồng phúng phính của Tiểu Hương Hương, đột nhiên lại nói thêm một câu, Triển Chiêu thật thú vị, quả nhiên vật họp theo loài. Trần Ban Ban gật đầu, nhịn không được đưa tay qua, nắm nắm bàn tay béo tròn của Tiểu Hương Hương. Hương Hương ngọ nghệ vài cái, với tay nhỏ nắm tay háo Triệu Trinh, têu nha nha, Triệu Trinh cười không ngớt. Mà hậu cung hiện tại đang hỗn loạn cực kỳ, Thái Hậu giận dữ dậm chân liên tục, nói chắc chắn là hồ ly tinh đó nghĩ cách cho Hoàng thượng, Bát Vương gia bị túm lại không cho đi, nghe đến nỗi thai sắp đóng kén. Trong cung của Bàng Phi, Bàng Cát sốt ruột xoay vòng vòng, miệng không ngớt, lần này nguy rồi, làm sao đây? Mà Bàng Phi thì đang ngồi trước một bàn mỹ thực, tiếp tục tầm bổ, ăn nhiều một chút, phải đủ sữa Hương Hương mới mập mạp được. Nữ nhi ngoan, đừng đau lòng, ăn nhiều uống nhiều. Bàng Cát nói với Bàng Phi đang ăn ngon, nam nhân qua lúc nhiệt tình ban đầu thì tốt rồi, ngàn vạn lần đừng để lẩn quẩn trong lòng. Bàng Phi nhai hạt điều gật đầu, dạ, con biết, cha ăn không, ăn khuya rồi về. Bàng Cát dậm chân, thôi rồi, khuê nữ đau lòng quá độ biến thương tâm thành sức ăn rồi. Trong phủ khai phong, Bạch Ngọc Đường tắm xong, mệt mỏi nằm út trên giường. Trên giường, Tiểu Tứ Tử đang ôm đại hổ Tiểu Hổ lăn lăn. Trên đời có lẽ chỉ Tiểu Tứ Tử có thể sai bảo Bạch Ngọc Đường, hắn vừa giúp tắm xong cho Thạch Đầu và Tiễn Tử, trời mới biết hai con chảo ly bơi giỏi như vậy lại rất ghét tắm, chạy lung tung khắp sân, còn đào hang trốn, may là khinh công hắn tốt bắt lại được. Cuối cùng xem như tắm rửa xong xuôi, nhìn hai con chảo ly cuộn bên giường thân mật liếm lông cho nhau, Bạch Ngọc Đường cảm thấy còn mệt hơn luyện công cả ngày. Nam xoay trên giường thở dốc, chợt Tiểu Tứ Tử bế Tiểu Hổ nhích lại gần, gọi, Bạch Bạch. Sao? Bạch Ngọc Đường nhìn lên. Hoàng Hoàng thật sự thay lòng đổi dạ, không thương bản Di Di nữa sao? Tiểu tứ tử nắm đuôi tiểu hổ, lầm bầm. Tiểu tứ tử thấy thế nào? Bạch Ngọc Đường không gặp Triệu Trinh, cũng khó kết luận. Tiểu tứ tử có vẻ đau lòng, nhỏ giọng hỏi, vậy, có khi nào có một ngày, cửu cửu cũng không thương cha nữa, hoặc là Bạch Bạch không thương Miêu Miêu nữa, cũng thay lòng đổi dạ. Bạch Ngọc Đường bật cười, làm sao có thể? Vậy nghĩa là, cửu cửu sẽ không hết thương cha, Bạch Bạch cũng sẽ không thương Miêu Miêu, có đúng không? Tiểu tứ tử hỏi. Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, Triệu Phổ và Công Tôn nhất định sẽ không thay lòng, ta chắc chắn cũng sẽ không, con mèo ấy không phải loại người đó. Tiểu tứ tử chớp mắt, nhưng ai cũng nói nam nhân đều đa tình, mọi người đều là nam nhân. Bạch Ngọc Đường cười lắc đầu, có đa tình đương nhiên sẽ có trung tình. A, tiểu tứ tử đột nhiên nhảy tưng lên, Bạch Bạch vừa thừa nhận trung tình yêu Miêu Miêu có phải không? Bạch Ngọc Đường ngẩn người, lúc này mới nhận ra mình vừa trúng kế tiểu tứ tử. Miêu Miêu cũng thích Bạch Bạch, đúng không? Tiểu tứ tử cười tủm tỉm cọ Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười méo mũi tiểu tứ tử, học ai vậy? Triệu Phổ sao? Hắc hắc. Tiểu tứ tử hai tay chống cằm, dựa trên bụng Bạch Ngọc Đường, Bạch Bạch, khi nào hai người mới nói rõ vậy? Thành thân này nọ nữa. Bạch Ngọc Đường méo mũi tiểu tứ tử, có biết cái gì gọi là vội vàng không ăn được đậu hủ nóng không? Tiểu tứ tử chớp chớp mắt, ngửa mặt, đậu hủ nóng ăn ngon. Bạch Ngọc Đường không biết nói sao, nhét tiểu tứ tử vào chăn, ngủ. Tiểu tứ tử thò đầu ra, chắc chắn Hoàng Hoàng sẽ không hết thương bản gì gì. Sao lại chắc chắn như thế? Bạch Ngọc Đường hỏi. Vì Hoàng Hoàng là chất tử của cửu cửu, là huynh đệ của tiểu tứ tử cũng sẽ không thay lòng. Chỉ thích tiểu lương tử. Hai người trong phòng nói hăng say, nhìn lại bên ngoài. Rất không khéo, Triển Chiêu về sớm đang trốn sau tường trà mặt, vẫn rất là nóng, khi nào mới nguội. Như thế này vào phòng rất xấu hổ. Hai người trong phòng cũng thật là, không chịu ngủ còn nói mấy chuyện này. Xoay mặt, liền thấy tiểu lương tử đứng sau một góc tường khác, cũng đang trà mặt. Hai người nhìn nhau một cái, cùng thở dài. Sân trước của phủ Khai Phong, Bàng Cắt vừa về, thấy Bao Trưởng đang đi ra, hỏi, khi nào thì đi? Bàng Cắt bĩu môi, ta ở đây là vinh hạnh của ngươi. Ha! Bao Trưởng cười gượng, không bằng ngày mai Thái Sư đi. Này, Lão Bao, ngươi vô tình quá rồi. Bàng Cắt do dự một lúc, Lão Phu ở lại thêm một tháng. Cùng lắm thì đưa ngươi tiền cơm. Bao Trưởng cười, Lão Hồ Ly nhà ngươi, cố nghị xem rốt cuộc đã đắc tội ai rồi, lần này không phải chuyện nhỏ. Bàng Cắt đương nhiên cũng biết. Thở một hơi dài, xoay người về phòng. Bao Trưởng thì đăm chiêu quay về thư phòng, Trần Đại Nhân hạ dược đối phó Bàng Thái Sư, quá mạo hiểm, quá miễn cưỡng. Lưu Công Công thuê người giết Bàng Dục, càng miễn cưỡng. Cách phá án này, không hợp lý. Thời điểm phá án, có vấn đề. Nói tóm lại, vốn hắn chỉ nghĩ là do ghen ghét hoặc tranh đoạt hậu cung, nhưng xem ra không đơn giản như thế. Về đến thư phòng, liền thấy trong tàng thư các sáng đèn, Bao Trưởng đi đến, đứng ngoài cửa viện nhìn vào. Trong phòng giấy cuộn trải đầy đất, Bao Duyên, Bao Phúc và Bàng Dục đang lật xem. Hoa ha, Bàng Dục ngáp, buồn ngủ quá. Không tìm được không cho ngủ. Bao Duyên tập trung tìm. Sao ta phải giúp phủ Khai Phong? Ta đâu phải người của Khai Phong. Bàng Dục quán than. Bao Duyên nhướng mày, vì chỉ có người rảnh rỗi. Xí. Bàng Dục bất mãn, tên ngũ phần thôn kỳ lạ như vậy, tìm đến bao giờ, hỏi cha ngươi không phải được rồi sao, lão nhân gia trí tuệ như vậy. Không được. Hỏi cha sẽ bị xem thường. Ta nhất định tự mình điều tra rõ ràng. Vậy hỏi Công Tôn thì sao? Bàng Dục nhắc nhở, Công Tôn cũng rất trí tuệ. Không được. Bao Duyên tiếp tục lắc đầu, hắn là tài tử ta cũng là tài tử, đêm nay tìm không được mới đến hỏi hắn. Bao Trưởng vừa ý gật đầu, vuốt râu, biết dùng người, có quy tắc có kiên trì, không thích nhờ vả, trẻ nhỏ dễ dạy. Nhưng mà ngũ phần thôn này, dường như đã nghe qua ở đâu đó. Quyển 4 chương 10, ngũ phần thôn. Triển Chiêu và Tiêu Lương đứng ngoài sân hứng gió lạnh một lúc, đến lúc lạnh buốt rồi mới tìm đường về phòng. Lén lén đẩy cửa vào, cây nến vẫn đang cháy le lói trên bàn. Tiêu Lương rất hớn hở, từ khi định cư trên Tiêu Giao Đảo, bọn họ đã chia phòng ngủ, Tiểu Tứ Tử và nó một phòng, Triệu Phổ và Công Tôn một phòng. Thỉnh thoảng Tiêu Lương sẽ luyện công đến rất khuya, lần nào Tiểu Tứ Tử cũng trong đèn đợi, nhưng lại thường vắt lên người thạch đầu ngủ gật. Hai người nhẹ nhàng vào phòng. Bạch Ngọc Đường và Tiểu Tứ Tử đã nằm ngủ trên giường. Tiểu tứ tử ôm tiểu hổ gối lên đại hổ, nằm sát cạnh Bạch Ngọc Đường, trên người đắp chăn nhỏ chuyên dụng. Triển Chiêu nhìn nhìn, đi đến ước lượng bề rộng giường, tính toán xem mình có thể chen vào không. Ngay lúc ấy, Tiêu Lương bên cạnh nhìn nhìn sang giường nhỏ, đưa tay bế tiểu tứ tử đi. Này! Triển Chiêu vừa định gọi, lại vội vàng che miệng lại, trơ mắt nhìn Tiêu Lương bế tiểu tứ tử đã ngủ mơ màng sang giường nhỏ, sau đó leo lên, chui vào chăn, ngủ. Triển Chiêu vốn nghĩ ở giữa mình và Bạch Ngọc Đường có tiểu tứ tử sẽ đỡ hơn một chút, nhưng Tiêu Lương đã lấy tiểu tứ tử về rồi, thế là đành phải kiên cường nằm lên, kỳ lạ là Bạch Ngọc Đường hoàn toàn không tỉnh lại. Nội lực Bạch Ngọc Đường cực cao, đừng nói là một người bò lên giường, một con muỗi bay ngang hắn cũng biết, vì thế Triển Chiêu cực kỳ cẩn thận, nằm xuống rồi, việc đầu tiên là nhìn kỹ sắc mặt Bạch Ngọc Đường. Ngoài dự đoán, Bạch Ngọc Đường có vẻ ngủ rất say, Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn thạch đầu tiễn tử, lông đã xù tung sạch sẽ khô ráo. Chẳng lẽ phải tắm cho hai tiểu tử này nên mệt chết rồi. Nghĩ nghĩ, Triển Chiêu nương theo ánh nến nho nhỏ, nhìn lên mặt Bạch Ngọc Đường, áp tới gần nhìn thật kỹ, Triển hộ vệ thầm chậc chậc mấy tiếng, đẹp thật. So với hắn, Mỹ Nam tài tuấn gì đó trên giang hồ, đi hết qua một bên đứng. Dù sao cũng không buồn ngủ, Triển Chiêu dứt khoát quyết định chống cằm ngắm Bạch Ngọc Đường, không biết qua bao lâu, ánh mắt Triển Chiêu chậm chậm rời xuống, đến bàn tay Bạch Ngọc Đường. Lại thầm chậc chậc, Triển Chiêu cảm thán. Không phải bàn tay của quý công tử, ngón tay xem như thanh mảnh, khung xương rất rõ, đầu ngón tay rất dài, Triển Chiêu thỏ bàn tay mình qua, đặt bên cạnh. Vừa hạ xuống, đột nhiên, Bạch Ngọc Đường nhúc nhích, vươn tay tới trước một chút, vừa vặn đặt lên tay Triển Chiêu. Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn, Bạch Ngọc Đường vẫn đang nhắm mắt, còn ngủ sao? Đánh chết hắn cũng không tin người này còn ngủ. Lại qua một lúc, tay vẫn đắp lên nhau. Nhìn nhìn, Triển Chiêu chớp chớp, cảm thấy mình nên buồn ngủ rồi. Liền chui chui vào chăn. Trùng mặt ngủ. Không biết nến tắt từ khi nào, dù sao thì sau đó, tay hai người cũng không tách ra. Không ai thấy, cả hai lại ngủ say rồi, không ai nhớ phải rút tay về. Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ Tiêu Lương đã dậy luyện công, phát hiện trên giường lớn đã không còn bóng Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, chăn mền xếp rất ngay ngắn, có lẽ đã dậy rồi. Gọi tiểu tứ tử còn mơ màng chưa tỉnh ngủ lại, hai đứa đã giao hẹn, nếu Tiêu Lương dậy sớm, tiểu tứ tử cũng cùng dậy sớm, ra ngoài hoạt động chân tay. Nếu không có hại cho thân thể. Cả hai đi từ phòng ra, thấy cạnh giếng nước trong sân, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đã rửa mặt, động tác hai người không khác nhau mấy, tâm trạng có vẻ cũng rất tốt. Cạnh giếng có một cây hòe cổ thụ, không biết hai con chim hoàng oanh từ đâu bay đến trên cánh hòe, líu lo mừng buổi sáng. Tiểu tứ tử vươn vai một cái, thời tiết hôm nay rất tốt, thích hợp ra ngoài chơi. Hai hải tử cũng đến giếng nước rửa mặt, tiểu tứ tử hỏi Triển Chiêu, Miêu Miêu hôm nay phải ra ngoài làm việc sao? À, Triển Chiêu nghĩ nghĩ, hôm nay ta không có việc, buổi tối phải đi dự thưởng cầm đại hội. Vừa nói vừa gõ gõ lên tiểu tứ tử và Tiêu Lương, hai đứa cũng phải đi. Vậy hôm nay Bạch Bạch cũng không có việc sao? Tiểu tứ tử bắt đầu suy tính, hẹn hai người ra ngoài chơi. Bạch Ngọc Đường rửa mặt xong, lắc đầu, buổi chưa rảnh, chiều phải đi phúng tang. A, tiểu tứ tử mở to mắt, Tiêu Lương cũng hỏi, ai qua đời rồi sao? Phải, cũng không thân lắm. Bạch Ngọc Đường lạnh nhạt. Triển Chiêu hơi lo cho hắn. Buổi chiều hắn đến viếng thiết trưởng môn một mình, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, vẫn cứ cảm thấy hắn nhận được thiếp mời tang sự này có âm mưu. Mọi người bên này đang trò chuyện, chợt cửa tàng thư các cách đó không xa mở ra, ba người bằng dục, Bao Duyên và Bao Phúc mơ mơ màng màng đi ra. Mắt người này cũng thâm quầng, xem ra đã thức trắng cả đêm. Ba người bổ nhào đến giếng nước, vốc nước sốc lên mặt, tỉnh táo lại một chút. Bàng dục rửa mặt xong thì quay sang gọi tiểu nha đầu đang bưng điểm tâm đến, Tiểu Ngọc, pha cho ta chén trà đặc. Phải thật là đặc, trong phủ Khai Phong có bạch trà không? Ta thích uống loại đó. Tiểu nha đầu thấy hắn như thế, che miệng cười chạy đi. Bao Duyên tuy có vẻ mệt, nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ không ngừng, rửa mặt xong, thấy Bàng Dục sống dở chết dở lay lắt một bên, liền vỗ vỗ, này, không phải ngươi nổi tiếng ăn chơi bất kể ngày đêm sao? Sao vừa thức một đêm đã mệt rồi? Thức một đêm ăn chơi và thức một đêm để đọc sách là hai chuyện khác nhau. Thiếu gia ta từ khi ra đời đến nay chưa từng thức đêm đọc sách. Bàng Dục xoa xoa cái cổ đau nhức, ai? Nơi quỷ quái nào không biết, tìm cả một đêm cũng không thấy. Tiểu Bao Phúc thì đang vừa rửa mặt vừa dựa vào thành giếng ngủ. Triển Chiêu thấy vui, hỏi Bao Duyên, nhị công tử, ba người tìm nơi nào cả đêm? Bao Duyên lấy bức huyết thư ra cho Triển Chiêu xem, bọn đệ tìm Ngũ Phần Thôn, nghĩ có thể là một địa danh. Tiêu Lương nhìn xong nhịn không được nhíu mày, Ngũ Phần Thôn? Có nơi mang cái tên không may vậy sao? Triển Chiêu sờ cằm, có lẽ đây không phải tên thật. Mà là biệt danh. Biệt danh. Bao Duyên không hiểu. Triển Chiêu đưa thư cho Bạch Ngọc Đường xem. Bạch Ngọc Đường xem một lúc, cũng gật đầu, đúng vậy, chẳng hạn như một nơi vốn tên là Ngô Gia Thôn, trong thôn đa số là người họ Ngô. Nhưng có quá nhiều Ngô Gia Thôn, không nói địa điểm thì không ai biết là thôn nào. Thế là lấy một đặc điểm riêng của thôn ra để đặt biệt danh. Ví dụ Ngô Gia Thôn rắc một ngọn núi phía Tây, liền gọi thành Tây Sơn Ngô Gia Thôn. cũng có thôn lấy săn bắn để sống, bán thịt hiệu, đặt thành Ngô gia bảo tử thôn.
À, Bao Duyên là con một sách, Bàng Dục là đại công tử, hai người chưa từng nghe nói về những chuyện trên giang hồ, đều cảm thấy như vừa được mở rộng tầm mắt.
Vậy ngũ phần thôn, có phải là nói trong thôn này có 5 phần mộ không?
Bao Duyên hỏi.
Ai, thôn nào chẳng có 5 phần mộ?
Bàng Dục phẩy tay, thôn nào thì cũng có người chết, có 5 phần mộ là quá bình thường.
Trước đó đã có nói đến oan quỷ.
Triển Chiêu nghĩ nghĩ, có thể 5 phần mộ này liên quan đến án oan nào đó, thế là đặt là ngũ phần thôn.
Có cả loại thôn làng đó sao?
Bao Duyên tò mò.
Triển Chiêu gật đầu, chẳng hạn như trên giang hồ có nơi được gọi là Hào Kiệt Lĩnh, địa thế nơi đó rất hiểm, trên núi có rừng đá thiên nhiên hình thành Mai Hoa Thung, là nơi rất phù hợp để cao thủ so tài, cho nên thường có người đến đó đấu võ.
Nhưng người đấu võ nhiều, người chết cũng nhiều.
Dưới rừng đá thường bắt gặp hải cốt, thế Hào Kiệt Lĩnh lại được gọi thành Bạch Cốt Lĩnh hoặc Khô Lâu Lĩnh.
Sợ quá.
Tiểu Tứ Tử nhịn không được nói.
Tiêu Lương kéo Bảo Bối ra bàn ăn điểm tâm, Tiểu Ngọc bưng trà đặt tới, Bàng Dục uống ủng ục mấy ngụm, xem như tỉnh được một chút.
Bọn Triển Chiêu cũng ngồi xuống bàn, vừa ăn vừa nói.
Tiểu Tứ Tử thấy Công Tôn và Triệu Phổ không đến, liền hỏi Tiểu Ngọc, tỷ tỷ, cha và cựu cựu đâu?
Vương gia và Công Tôn tiên sinh sáng sớm đã vào cung rồi, dường như Thái Hậu quy định mỗi ngày vương gia phải vào cung khuyên Hoàng thượng ít nhất một canh giờ.
Tiên sinh đi bắt mạch cho Thái Hậu và Bàng Phi, Bàng Phi vừa sinh hài tử, phải điều dưỡng cẩn thận, nếu không sẽ để lại mầm bệnh.
Thái Hậu nói gần đây thượng hỏa, bị rột miệng.
Bàng Dục lắc đầu, một lát nữa phải xin thêm một phần thuốc cho cha, Bàng Thái Sư mấy ngày nay đến lưỡi cũng bị rột.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, nhìn nhau một cái, hai người đấy rất bận. Xem ra Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương hôm nay do bọn họ chăn.
Vậy phải làm sao mới tra được?
Bao Duyên chống cằm thở dài, Bao Phúc gặm màn đầu, chúng ta đi hỏi Lao gia đi, thiếu gia.
Này, nếu ngươi ngại hỏi, ta đi hỏi cho ngươi.
Bàng Dục bỏ cái bánh bao vào miệng, chạy ra tiền thính, nhưng không bao lâu sau lại ủ rũ chạy về, không được gì, cha ta nói ngay là chưa từng nghe.
Bao đại nhân nói nghe quen, nhưng không nhớ được.
Bao Duyên lại càng âu sầu.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường. Nghe giống tên giang hồ gọi, có thể trong sách thật sự không viết lại.
Đi hỏi Âu Dương đi.
Bạch Ngọc Đường nói, hắn là địa lý thông.
Âu Dương.
Hai mắt Bao Duyên sáng lên, là người nào?
À, là Hỏa Kỳ Lân Âu Dương Thiếu Trinh.
Bàng Dục cười tủm tỉm nói, có thể hắn biết, nổi tiếng địa lý thông.
Có điều hẳn là chuyện quanh Khai Phong Âu Dương không hiểu rõ như ở biên quan. Chúng ta đi hỏi trước, nếu quả thật hắn cũng biết, thì đến Thái Học Viện, hỏi Trần Lao Tiên Sinh.
Triển Chiêu đề nghị.
Trần Lao gia tử.
Bao Duyên vẫn không biết là ai.
Trần Ngọc, Trần phu tử của Thái Học Viện.
Triển Chiêu nói, thành trấn phủ huyện, thôn làng sơn trại của cả Đại Tống, đều được ghi lại trong đầu ông ấy, là một Lao học giả.
Vậy chúng ta dùng bữa rồi đi.
Bao Duyên bắt đầu liều mạng gặm bánh bao, Bàng Dục thở dài, còn chưa được ngủ sao.
Ăn điểm tâm xong, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dẫn Bàng Dục, Bao Duyên, cùng đi hỏi chuyện về ngũ phần thôn, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương không ai chăn, cũng bám theo.
Mọi người đi tìm Âu Dương trước, quả nhiên, Âu Dương Thiếu Trinh lắc đầu ngay, chưa từng nghe.
Ngoài ra còn nhân tiện cảm thán một chút, nhi tử nhà Bao đại nhân sao lại trắng như thế.
Cuối cùng đành phải đến Thái Học Viện, tìm lão học giả Trần Phu Tử.
Trần Phu Tử nói chuyện Bao Duyên một lúc, cảm thấy cực kỳ hợp tính, không hổ là nhi tử của Bao Trưởng, quả nhiên cũng là một con mọt sách chính trực công bằng.
Ngũ phần thôn sao?
Trần Phu Tử vớt râu, ừm.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi một bên kiên nhẫn chờ. Trần Phu Tử ngửa mặt khép hờ mắt, tay vướt râu rừng cố định lại đó bất động.
Thật lâu sau, vẫn bất động, Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng hỏi Tiêu Lương, Tiểu Lương Tử, gia gia này ngủ rồi sao?
Tiêu Lương dở khóc dở cười che miệng Tiểu Tứ Tử.
Ừm.
Thật lâu sau nữa, Lão Phu Tử lại ừm một cái, đổi tư thế, tiếp tục trầm tư.
Lần này Bàng Dục cũng chịu không nổi nữa, Lão gia tử, rốt cuộc ngài có biết không?
Ừm, Lão Phu Tử tiếp tục ừm.
Triển Chiêu ngồi bên cạnh ôm mặt, Bạch Ngọc Đường cũng không biết làm sao.
Bàng Dục đã hơi mất bình tĩnh, ta nói Lao ra.
Chưa kịp nói hết, Trần Phu Tử đã đứng bật dậy.
Mọi người há mồm, a, động đậy rồi.
Trần Phu Tử run run đi sang một phía.
Bức tường phía đó có một tủ đứng lớn như trong các hiệu thuốc, có nhiều ngăn nhỏ, bên trên đánh số thứ tự.
Lão Phu Tử đếm dọc, rồi lại đếm sang ngang, cuối cùng tìm đến một ô, mở ra, lấy một cái chìa khóa ra.
Bọn Triển Chiêu nín thở nhìn Lão Phu Tử, cảm thấy hơi khó thở.
Bàng Dục kề qua hỏi Triển Chiêu, này. Lão nhân gia bao nhiêu tuổi rồi?
Triển Chiêu nghĩ nghĩ, hơn 90 rồi.
Mọi người đều giật mình, khó trách sao lại chậm như thế.
Cầm cái này.
Lão Phu Tử dẫn hai người đi đến hành lang, chỉ vào hành lang dài thật dài, rất nhiều quanh, hai bên hành lang có hai dãy cửa gỗ khóa chặt. Tìm đến cửa giống số, mở ra. Trong đó có ghi chép về biệt danh của các thôn làng mấy chục năm trở lại đây. Bọn Triển Chiêu ha hốc mồm, như vậy cũng nhớ được. Ghi chép trong đó được phân loại theo từ đầu tiên, các ngươi tìm trong ô chữ ngũ. Lão phu tử nói xong, run run đi về ngồi lại, cầm bút lên bắt đầu viết chữ, trên bàn là một chồng giấy cuộn lớn, mọi người nhìn thấy đều thè lưỡi, thật không hổ là lao học giả. Cầm chìa khóa, đi mấy vòng trong khu tư liệu của Thái học viện, cuối cùng cũng tìm được căn phòng xứng đôi, mở ra. Mọi người vốn nghĩ sẽ có mùi nấm mốc sộc vào mũi, hoặc chuột chú thành đàn, nhưng không có. Tư liệu được sắp xếp thành hàng rất chỉnh tề, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương ngày nào cũng phải làm một việc, là giúp Công Tôn sắp xếp, phơi sách, nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều không khỏi xúc động, sạch sẽ quá. Bao Duyên đi vào, tìm đến ô chữ ngũ, cẩn thận lấy tư liệu bên trong ra, nhất định là được phơi nắng thường xuyên, trang sách sạch sẽ nguyên vẹn, không có lỗ mọt. Người nào cũng ôm mấy quyển, cẩn thận lật từng trang, ngay cả Bàng Dục vốn hấp tấp cũng không dám làm bừa nữa, lật từng trang một. Im lặng một lúc, Triển Chiêu đột nhiên cảm giác thấy Bạch Ngọc Đường đụng đụng vai mình. Ngẩng đầu, thấy Bạch Ngọc Đường đưa quyển tư liệu trên tay qua, chỉ vào một trang trong đó cho hắn xem. Triển Chiêu nhìn sang, trên trang ấy có chép một đoạn. Vùng ngoại thành phía tây nam Khai Phong, có một cánh rừng, trong rừng rải rác rất nhiều thôn làng nhỏ, có thôn đã có lịch sử mấy trăm năm. Đa số trong đó đều nằm trên sườn núi phía nam, chỉ duy độc một thôn, tọa lạc sau sườn khuất ngọn núi, vì vậy thôn làng đó được gọi là Sơn Âm Thôn. Mấy năm trước, thôn làng đột nhiên hoang phế, chỉ một đêm, người trong thôn di cư tập thể. Vì vị trí của Sơn Âm Thôn hẻo lánh, rất ít người qua lại, cho nên khi đó không có ai chú ý, cho nên không thể xác định rõ thôn làng đó hoang phế từ năm nào, và đã có chuyện gì xảy ra khi đó. Mãi cho đến một ngày, một thợ săn đi qua thôn ấy, nghỉ lại một đêm. Giữa đêm gặp một nữ tử bạch y rìa bay đến trước mặt mình, nói dẫn hắn đến một nơi. Nam tử ngơ ngác đi theo mỹ nhân đó đến khu mộ phần trong thôn, giữa nơi đó, giữa từng lớp xương trắng, có 5 tấm mộ bia đen tuyển xếp thành hàng, tên trên bia mộ theo thứ tự là đại cô, nhị tỷ, tam tỷ, tứ nương, ngũ muội. Ma quái nhất là, trên 5 tấm bia mộ, ngoài tên, còn có một chữ hoan to đỏ như máu. Nữ tử bạch y rìa bay đến sau tấm bia ngũ muội, đột nhiên treo người lên giữa không trung, khóc nức nở. Lúc ấy, một tia sét lóe lên, không nháy sáng xung quanh sáng lên, người thợ săn ấy nhìn thấy sau hàng bia mộ còn hồn phách 4 nữ tử khác phất phơ, đều áo trắng tóc đen, phiêu đãng lay động ma quái không sao tả nổi. Người thợ săn kinh hãi, vừa chạy vừa té lăn xuống Sơn Âm Thôn. Từ đó về sau, thường có người thấy nữ quỷ trong Sơn Âm Thôn, còn nói là 5 tỷ muội kia. Mỗi khi vào đêm lặng tiếng người, thường có tiếng khóc nỉ non thê lương, vang vọng khắp sơn cốc mãi không tán đi. Thậm chí những người đi ngang núi, vô tình nghe thấy tiếng khóc than ai oán cùng cực, bị mê hoặc, ngã xuống vách núi thịt nát xương tan. Về sau, dần dần có người gọi Sơn Âm Thôn này là Ngũ Phần Thôn.